Chương 1151, thiết yếu hy sinh chương 1151, thiết yếu hy sinh bái kiến minh chủ điện hạ. Minh phủ chi môn tất cả thành viên sôi nổi quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng Hồ Cửu Nhi kia tràn đầy đế vương uy nghiêm lưu ly hai con người. Trước đó Hồ Cửu Nhi còn chưa tới đến thời khắc, còn có không ít người còn rất có phê bình kín đáo, rốt cuộc Minh phủ chi môn chủ nhân từ trước đến giờ còn không có ma thú đảm nhiệm qua. Nhưng mà tại chính thức nhìn thấy Hồ Cửu Nhi một cái mắt, tất cả hoài nghi cũng theo Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực cường đại cùng dung nhan tuyệt mỹ mà biến mất. Minh chủ, Hồ Cửu Nhi nhẹ giọng liễu dĩu rồi một câu, cao mày nói, cái này vương hào ta không quá ưa thích, ta cũng không muốn cứ gọi một người đã chết danh hào. Si vợ trầm tư một lát, trầm giọng nói, tất nhiên điện hạ không thích, vậy liền thay cái vương hào tốt, người xem cứ gọi Cửu Vĩ nữ đế thế nào. Hồ Cửu Nhi cúi đầu không nói, cô gái này đế hai chữ đại biểu phân lượng cũng không phải bình thường vương hào có khả năng so sánh, đây chính là cùng huyết hoàng đại đế bình khởi bình tọa xưng hào. Không giống nhau Hồ Cửu Nhi đáp ứng, còn lại minh tướng nhóm sôi nổi hô to lên tiếng, nữ đế bệ hạ, bái kiến nữ đế bệ hạ. Tất cả minh phủ chi môn thành viên lúc này ngầm hiểu, tất cả mọi người cùng kêu lên cao giọng nói, cũng bình thân đi. Hồ Cửu Nhi cũng không có từ chối, nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Tất cả mọi người này mới chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy Hồ Cửu Nhi cầm trong tay minh vương lệnh gõ mở minh phủ chi môn, một cái âm trầm giống như thông hướng minh phủ cửa lớn liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mặc dù hiện tại là tại ban ngày, nhưng mà minh phủ chi môn tản ra tới âm lãnh khí tức vẫn là để người không rét mà run, màu tím nhạt hoàng tuyển khí tức không ngừng theo cửa lớn trong khe hở lộ ra, có thể xung quanh trong vòng trăm thước cũng trở nên có chút âm u lên. Hồ Cửu Nhi lại lần nữa ngồi lên rồi quỷ xa vương đổi, nhẹ nhàng hướng phía tự động mở ra minh phủ chi môn chỗ sâu đi đến, bắt minh tướng sôi nổi đi theo nàng. Trong lúc nhất thời tất cả tới trước triều bái minh phủ chi môn thành viên tất cả đều đi theo Hồ Cửu Nhi bước chân, mười phần có trật tự bước vào minh phủ chi môn trong. Duy chỉ có dấu ở minh phủ chi môn trong thành viên đán xa đế quốc lính chính sát tại lặng yên không một tiếng động ở giữa rời khỏi đám người, chạy vội hướng phía Diêm Quân cùng Mặc Cơ chờ đợi vị trí. Thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ đã tới sao? Diêm Quân thấy lính chính sát sau khi trở về, dò hỏi. Bẩm báo Diêm Quân đại nhân, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã qua đến rồi, minh phủ chi môn cũng đã mở ra, đồng thời lúc đó bọn hắn còn xưng hô Cửu Vĩ Thiên Hồ là. Lính chính sát có chút đáp ứng. Nói một câu sao ấp á đúng, xưng hô nàng là cái gì? Mặc Cơ cao mày nói, xưng hô nàng là Cửu Vĩ nữ đế. Lính trinh sát nhỏ giọng nói, nghe vậy, Diêm Quân cùng Mặc Cơ đều là nhìn nhau sững sờ, bọn hắn đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Ngày bình thường Minh phủ chi môn cùng Tu La Vương đô mặc dù không nghe lời, nhưng mà còn không đến mức tự xưng là đế, minh chủ càng là hơn ngay cả Vương đô không dám tự xưng, cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng dám tự xưng Cửu Vĩ nữ đế. Ghê tởm, cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ quả thực là không đem chúng ta đán xa đế quốc để vào mắt. Mặc Cơ nhíu mày nhíu chặt, hiện tại thì dám tự xưng Cửu Vĩ nữ đế, lại còn coi chính mình cùng huyết hoàng đại đế bình khởi bình tọa không thành. Diêm Quân cũng là song quyền nắm chặt, có như ngọn lửa thiêu đốt tóc dài bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Bực này mối họa có thể nghìn vạn lần không thể lưu, thừa dịp hắn bây giờ còn đang minh phủ chi môn chúng ta trực tiếp giết chết hắn tốt, nếu là thả hắn về đến Tu La Vương đô, vậy nhưng thực sự là thả hổ về rừng. Mặc Cơ âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản bọn hắn chỉ là dự định ngăn chặn Cửu Vĩ Thiên Hồ, tận lực cho lão đao mà tranh thủ nhiều một chút thời gian, nhưng mà bây giờ lại là động sát tâm. Ý của ngươi là chúng ta muốn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ liều mạng? Diêm Quân liền lập tức lĩnh hội Mặc Cơ lời nói ý nghĩa, bất quá vẫn là có chút do dự, thế nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực có thể không dung kinh thường, chúng ta chiến linh hiệp hòa kỹ đoán chừng cũng chỉ có thể vây khốn nàng mà thôi, muốn triệt để giết chết nàng đoán chừng có chút khó khăn. Vì đáng xa vinh dự của đế quốc, có chút hy sinh hay là có cần phải. Mặc Cơ mười phần chân thành nói. Diêm Quân lúc này liền lĩnh hội Mặc Cơ ý nghĩa, nàng là muốn thông qua hiến tế ma linh tạp phiến đến tăng cường chiến linh hiệp hòa kỹ uy lực. Bọn hắn chiến linh hiệp hòa kỹ là thông qua hai tấm tương tính cực cao ma linh tạp phiến thả ra, nhưng mà lựa chọn hiến tế này hai tấm ma linh tạp phiến lời nói, chiến linh hiệp hòa kỹ uy lực sẽ chí ít sẽ mấy lần gia tăng. Loại hy sinh này cũng không phải tạm thời, mà là triệt để tiêu diệt, sau này bọn hắn đều sẽ triệt để chết bị hiến tế ma linh tạp phiến, tính cả ma linh bảo điện kia một tờ đều sẽ triệt để biến mất, thì tương đương với thiếu một cái ma linh tạp phiến khe thẻ. Ma linh tạp phiến khe thẻ đối với một tên chiến linh sư mà nói là bực nào quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, cứ như vậy bọn hắn tương lai cũng chỉ có thể sử dụng 8 cái ma linh tạp phiến, thực lực cũng sẽ có to lớn trưởng, ngay cả chiến linh hiệp hòa kỹ cũng đừng nghĩ thả ra. Tất cả mọi người cũng cùng ta xuất phát, mục tiêu phá hủy Minh phủ chi môn. Diêm Quân ra lệnh một tiếng, bên mông quần quận 20 vạn đại quân liền hướng phía Minh phủ chi môn xuất phát. Diêm Quân cùng Mặc Cơ dẫn đầu 20 vạn đại quân vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới Minh phủ chi môn, phát hiện Minh phủ chi môn vẫn như cũ là không có đóng lại, lục tục ngoe ngoe có Minh phủ chi môn thành viên chạy đến. Nhưng phàm là Minh phủ chi môn thành viên, toàn bộ giết không tha. Mặc Cơ tay phải chậm rãi ngưng tụ ra một thanh mực pháp trượng màu đen, nhẹ nhàng huy động phía dưới, liên tiếp đen nhánh băng thứ liền tán bắn ra ngoài. Không ít Minh phủ chi môn thành viên còn chưa phản ứng liền bị bắn cái xuyên thấu. Những thứ này bình thường Minh phủ chi môn thành viên căn bản cũng không có thể là chiến linh hoàng đối thủ. 20 vạn đán xa đại quân thiết kỵ rất nhanh liền đem tất cả còn chưa bước vào Minh phủ chi môn huyết linh sư tất cả đều giết chết, trọn vẹn hơn 5000 người thi thể chồng chất thành từng toàn núi nhỏ, đem vốn là âm trầm Minh phủ chi môn phủ lên càng khủng bố hơn. Hừ, thực sự là không chịu nổi một kích. Mặc Cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức liền nhanh chân hướng phía Minh phủ chi môn nội bộ đi đến. Sĩ khí chính thịnh đán xa đại quân lục tục tiến vào Minh phủ chi môn cửa lớn, đợi cho tất cả mọi người cũng tiến vào Minh phủ chi môn lúc, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Minh phủ chi môn đột nhiên hoàn toàn quan bế. Hiu hiu hiu. Minh phủ chi môn quan bế một cái mắt, hẹp dài hành lang trong giấy lên từng dãy u lục sắc quỷ hỏa, không ngừng hướng phía hành lang chỗ sâu dần dần kéo dài. 20 vạn đán xa đại quân còn chưa đi ra một bước, hành lang có chút sàn nhà liền phát ra quái dị tiếng vang, đột nhiên từ ở giữa vỡ ra, không ít đứng ở phía trên binh sĩ còn chưa phản ứng liền rơi xuống. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, dưới sàn nhà phương giống như cái động không đáy, lộ ra một cỗ rét lạnh cửu u minh khí, không cần hỏi cũng biết rơi xuống sau đó chỉ có một con đường chết. Cái này cũng chưa hết, bốn phía vách tường bắt đầu bắn ra vô số độc tiễn, 20 vạn đại quân tại như thế không gian thu hẹp trong căn bản là không cách nào tránh né, còn chưa tổ chức tốt trận hình phòng ngự liền bị cướp đoạt rồi mấy ngàn người tính mệnh. Chương 1152, trở tay không kịp. Chương 1152, trở tay không kịp. Mặc Cơ phản ứng có thể nói là nhanh nhất, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đánh rồi một chút trong tay mặc băng pháp trượng, tất cả mặt đất nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng thật dày hắc băng, trên mặt đất cạm bẫy liền mất đi tác dụng. Đán xa đại quân cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, dường như vì tốc độ nhanh nhất tổ chức tốt trận hình phòng ngự, thật dày khiên phòng vệ tất cả đều gác ở phía ngoài nhất, bao gồm trên đỉnh đầu cũng là bị chặt chẽ bao trùm. Kể từ đó tử vong của bọn hắn nhân số mới giảm xuống rất nhiều, chẳng qua Minh phủ chi môn cửa thứ nhất này cũng không phải dễ dàng như vậy xông qua được. Các loại xuất kỳ bất ý cạm bẫy cơ quan tầng tầng lớp lớp, cường nổ, độc tiễn, lưu xa, lưới bóng, lưu hỏa, hàn băng. Mặc dù có Mặc Cơ cùng Diêm quân dẫn đội, chặn lại phần lớn cơ quan, nhưng là vẫn nhường gần hơn 5 vạn binh sĩ triệt để mất đi sinh mệnh. Còn có không ít là bị trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể đem bọn hắn rơi xuống, để tránh liên lụy tất cả đội ngũ tốc độ tiến lên. Dòng dã 15 phút, 200.000 người đại quân mới chật vật trốn ra Minh phủ chi môn kia hẹp dài hành lang, không ít người hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu điểm vết thương nhẹ, trước đó như hồng khí thế cũng biến thành 10 phần suy yếu. Giờ khắc này ở trước mặt bọn hắn lại là một cái rộng lớn minh hà, mờ nhạt nước minh hà tản ra trận trận hàn khí, nếu là muốn đã đến bị ngạn nhất định phải vượt qua đầu này nước minh hà. Nước minh hà cũng là có thần kỳ lực lượng, nó có thể để cho nhiễm người linh lực mất hết, liền xem như muốn không làm phòng hộ bay qua không chừng cũng sẽ trúng chiêu, nếu như không phải minh hà chi môn nội bộ người lời nói, muốn vượt qua đầu này minh hà độ khó là rất cao. Đây đối với Mặc Cơ mà nói dường như cũng không phải việc khó gì, trong tay nàng mặc băng pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một màu đen như mực triệu hoán pháp trận liền xuất hiện tại bên cạnh của nàng, toàn thân màu đen như mực hình người chiến linh liền xuất hiện. Thiên thủy ma nữ chính là Mặc Cơ cứu cực thể chiến linh phẩm chất cũng là quân chủ cấp bậc tồn tại, cũng không đạt tới quân vương cấp. Mặc Cơ cùng Diêm quân trong thập đại thánh hiền xếp hạng cũng không cao lắm, có thể nói là ở cuối xe tồn tại, nhưng mà đây chỉ là nói một người xếp hạng. Nếu là đem hai người hợp lại cùng nhau tính toán, cho dù là đối mặt pháp lao vương cũng là có lực đánh một trận. Một đóa đen như mực mây đen chậm rãi ngưng tụ tại thiên thủy ma nữ vùng trời, cực hàn chi lực tại trong mây đen cấp tốc hội tụ thành bông tuyết. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim cấp ma linh tạp phiến tất cả đều một mạch ném ra, dường như tất cả đều là thuộc tính băng tăng thêm phụ ma tấm thẻ. Kia đám đen như mực mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng quyết tán, cuối cùng biến thành một đóa phạm vi đủ để bao trùm xung quanh trong vòng trăm thước to lớn đám mây. Cũng đúng thế thật, thiên thủy ma nữ chiến linh kỹ một trong, tên là Hàn Sương Mặc Vân. Màu đen như mực đông tuyết chậm rãi bay xuống, phàm là bị đông tuyết dính qua nước minh hà, cơ hồ là trong nháy mắt kết thành băng tinh, chẳng qua một lát liền tạo thành một cái trăm mét rộng bao nhiêu con đường. Tất cả mọi người đuổi theo bước chân, nhanh chóng vượt qua minh hà. Diệp Vân dẫn đầu bước lên đầu này thật dày băng tinh con đường, còn lại tất cả đán xa binh sĩ cũng đi theo sau lưng. Hơn 20 vạn đại quân 10 phần có trật tự theo thứ tự vượt qua đầu này rộng lớn minh hà, vẫn như cũng là chiến linh sư hệ phòng ngự toàn bộ đều ở bên ngoài, cảnh giác lúc nào cũng có thể đến tập kích. Diệp Vân cùng Mặc Cơ ở vào đội ngũ phía trước nhất, luôn luôn đang quan sát bị ngạn đối phương tình huống, thế nhưng theo bọn hắn xâm nhập, ngày càng cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì minh hà quá lớn, trước đó bọn hắn còn không cách nào quan sát được bờ bên kia tình huống xác thực, nhưng mà hiện tại đi càng gần liền càng là cảm nhận được một chút không bình thường hương vị. Mọi thứ đều có chút quá mức bình tĩnh, vậy mà liền ngay cả Minh phủ chi môn hắc giáp vệ binh đều chưa từng trông thấy, thật sự là quá mức khác thường. Điều này khác thường dường như là trước cơn bão tố yên tĩnh bình thường, nhường Diêm quân cùng Mặc Cơ cảm thấy có chút lo sợ bất an lên. Thế nhưng bọn hắn đã ở vào minh hà chính vị trí trung ương rồi, hiện tại trước trừ ra vào bên ngoài có thể nói không có bất kỳ đường lui. Toàn bộ cho ta thêm khoái hành quân tốc độ. Diêm quân có chút lo lắng ra lệnh. Lập tức tất cả đán xa đại quân hành vi tốc độ bắt đầu đột nhiên tăng lên gấp đôi, chẳng qua phòng ngự trên thì xuất hiện rất nhiều không nên xuất hiện lỗ thủng. Đúng vào lúc này, bờ bên kia minh hà đột ngột xuất hiện liên tiếp mũi tên cùng nguyên tố pháo, đủ loại công kích dường như là đột nhiên xuất hiện bình thường, căn bản cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì công kích người. Đủ mọi màu sắc nguyên tố công kích như là một tấm thiên la địa võng, dường như đem hơn phân nửa đán xa đại quân tất cả đều bao trùm tại rồi trong đó, có thể thấy được là sớm đã dự mưu hồi lâu. Bởi vì đán xa đại quân nóng lòng nhanh chóng vượt qua minh hà, dẫn đến trận hình phòng ngự trở nên 10 phần lỏng lẻo, một thời gian cũng là bị đánh trở tay không kịp. Mặc dù Mặc Cơ phản ứng đầu tiên đi qua, đồng thời chặn gần như một nửa thế công, nhưng mà một nửa khác công kích hay là chặt chẽ vững vàng đánh trúng sau lưng nàng đán xa đại quân. Trong chốc lát, tất cả đán xa đế quốc đại quân liền bị bất thình lình mạnh mẽ thế công đánh quân lính tan rã, tiếng kêu thảm thiết cùng nguyên tố va chạm thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bọn hắn thậm chí cũng không biết đến tuột cùng là cái gì tại công kích bọn hắn, càng không biết những công kích này rốt cục là đến từ ở đâu, liền xem như muốn phản kích cũng hoàn toàn làm không được. Vòng thứ nhất công kích sau đó, minh hà bị ngạn thế công vẫn như cũng là không có đình chỉ xu thế, ngược lại là hỏa lực ngày càng hung mãnh, đồng thời còn không phải đơn độc một phương hướng công kích, mà là theo phương hướng khác nhau cũng tại phát khởi thế công. Mỗi khi Diêm quân muốn phản công thời điểm, công kích phương hướng liền tới một 180 độ đảo ngược, căn bản để người không nghĩ ra. Không tốt, chúng ta hẳn là chúng mai phục. Diêm quân trong mày, có chút khẩn trương nói. Thế nhưng ta tại sao không có trông thấy bất luận kẻ nào? Những công kích này dường như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc Cơ trước người tạo thành một to lớn mặc băng tâm chắn, đang điên cuồng thế công phía dưới cũng là dần dần xuất hiện nhỏ xíu mạng nhện vết dạng. Chiến linh hoàng liền xem như có mạnh đến đâu, cũng khó có thể ngăn cản này mười mấy vạn người thay nhau vây tạc, mấu chốt nhất là còn không biết cái kia đến cùng nên như thế nào phản kích. Những công kích này phương hướng căn bản không có bất kỳ quy luật, dường như chính là đánh một phát súng đổi một vị trí. Diêm Quân cùng Mặc Cơ nếm thử công kích mấy lần, trừ ra hao phí hàng loạt linh lực bên ngoài không có có bất cứ hiệu quả nào, lại hoặc là nói liền xem như có hiệu quả bọn hắn thì nhìn không thấy. Kỳ thực tại Minh Hà bị ngạ, đã là đứng đầy Minh Phụ chi môn thành viên, còn có mấy bạn Minh Phụ giáp vệ thì đang điên cuồng xạ kích quỷ hỏa tiễn thị. Đủ loại cự ly xa công kích chiến linh thì tại vì mạnh nhất hỏa lực điên cuồng chuyển bọn nhìn, nhưng mà đây hết thảy phía sau kẻ đầu tiêu chính là Thiên Huyễn Thần Ma. Thiên Huyễn Thần Ma là huyễn thuật mạnh nhất ma thú, muốn giấu kín thân hình lời nói, dù là Hồ Cửu Nhi cũng rất khó coi ra đây, chớ nói chi là Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người. Hồ Cửu Nhi tại vượt qua Minh Hà sau đó căn bản cũng không có đi tham gia cái gì sắp phong nghi thức, mà là trực tiếp tổ chức tất cả chiến lược mai phục tại Minh Hà bờ bên kia. Sau đó lại sử dụng Thiên Huyễn Thận Ma huyễn hóa ẩn hình năng lực đem tất cả mọi người khí tức tất cả đều che giấu, lúc này mới có rồi vừa mới nhường đán xa đại quân trở tay không kịp một màn. Chương 1153, Hoang Cổ Minh Côn chương 1153, Hoang Cổ Minh Côn Diêm Quân quyết định thật nhanh, dường như vì tốc độ nhanh nhất triệu hoán ra chính mình chiến linh, một con thân cao gần 50 mét to lớn hình người chiến linh, Hồng Liên Bạo Quân. Hồng Liên Bạo Quân toàn thân bị lửa cháy hừng hực bao quanh to lớn hình người chiến linh, giống như một con toàn thân bao vây lấy hỏa diễm như người khổng lồ, chẳng qua tại làn da mặt ngoài có xích vảy màu đỏ, còn có thật dài răng nanh, nhìn lên tới 10 phần hung hãn. Hồng Liên Bạo Quân là cứu cực thể ma thú, cùng Thiên Thủy Ma Nữ đồng dạng đều là quân chủ cấp ma thú, thì còn chưa đạt tới quân vương cấp, nhưng mà vẫn như cũ có phải không có thể khinh thường tồn tại đáng sợ. Chỉ thấy to lớn Hồng Liên Bạo Quân tay phải chậm rãi ngưng tụ ra một mặt to lớn sen hồng tâm chắn, trên đó có cực nóng sen hồng đường vân, cực viêm nhiệt độ cao đem phần lớn mũi tên cùng nguyên tố tại còn chưa tới gần thời điểm liền bốc hơi thành hư vô. Thiên Thủy Ma Nữ cùng Hồng Liên Bạo Quân hình thành nguyên tố tâm chắn một trái một phải hợp thành một mặt bao trùm trăm mét to lớn phòng ngự chi tường, treo lên đẩy trời nguyên tố công kích điên cuồng lao về phía trước. Hỏa diễm cùng băng tinh lực lượng vốn phải là không hợp tính tồn tại, lại là tại lúc này đạt đến một an ý cân đối, ngược lại tại tâm chắn phía trước tạo thành một năng lượng kỳ dị vòng xoáy. Vô số mũi tên cùng nguyên tố công kích còn chưa tới gần liền bị này lực hấp dẫn cực mạnh vòng xoáy cho toàn bộ cuốn vào trong đó, sau đó liền tại cực hàn cùng cực nhiệt luân chuyển phía dưới bị trong nháy mắt hóa thành một mịt. Đán Sa đại quân lúc này mới có thể thở dốc, sôi nổi nút ở băng hỏa thuẫn bài sau đó điên cuồng hướng phía bờ bên kia Minh Hà bắn gọn, cực hạn trạng thái dưới tốc độ muốn so bình thường chí ít nhanh hơn gấp đôi không thôi. Giờ khắc này ở Minh Hà bờ bên kia chính khu vực trung ương, Hồ Cửu Nhi cùng Bát Minh tướng nhìn dần dần đến gần Đán Sa đại quân không khỏi cho mày. Thiên Huyễn Thận Ma sớm đã hóa thành một con to lớn màu đen giao long, đồng bền sau lưng các nàng, thi triển huyễn thuật đem tất cả mọi người cũng che giấu. Nữ đế điện hạ, bọn hắn sắp xông lại rồi, chúng ta còn không xuất thủ sao? Họ phỉ thấy đối phương càng ngày càng gần, có chút lo lắng nói. Không giống nhau Hồ Cửu Nhi trả lời, một bên sĩ vợ liền đáp lại nói, không cần lo lắng, bọn hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng đã kinh động đến cái đó tồn tại đặc thủ, bọn hắn đừng hòng vượt qua Minh Hà. Vâng. Vừa dứt lời, một tiếng trầm muộn tiếng va đập đột ngột theo Minh Hà phía dưới truyền đến, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ tại đụng chạm lấy kia thật dày mặt băng. Vẹn vẹn là một lần va chạm, độ dày đạt tới hơn 5 mét màu vàng nhạt mặt băng liền xuất hiện mạng nhện dường như to lớn với dạng, không ít còn đang ở cấp tốc chạy trốn đán xa đại quân bị đột nhiên xuất hiện va chạm cho chấn thất linh bát lạc. Màu vàng nhạt thật dày mặt băng phía dưới, một vô cùng to lớn bóng đen khắp nơi mặt băng phía dưới bơi lội, phát ra như ca dường như khóc khẽ kêu thanh âm, giống như đến từ viễn cổ minh phủ kêu rên thanh âm. Cái này to lớn thân ảnh có chừng nhìn gần dài hơn 200 thước, tương đương với một tòa hiện tại nhà chọc trời độ cao, như thế kết đại hình thể mang tới chấn nhiếp là cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ tới mức đứng tại chỗ không dám động đậy, sợ dẫn tới dưới chân bọn hắn cái này quái vật khổng lồ bất mãn, bọn hắn không hoài nghi chút nào cái này ma thú to lớn có thể đem này thật dày tầng băng đánh vỡ. Lộc cộc. Tất cả mọi người bắt đầu nín thở trầm ngâm, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú mặt băng phía dưới nhất cử nhất động, cầu nguyện cái này quái vật khổng lồ đừng lại tiếp tục công kích. Ngay cả Mặc Cơ cùng Diêm Quân đều là vẻ mặt căng thẳng, nếu này thật không dễ dàng lập nên tầng băng phá toái lời nói, không hề nghi ngờ này 15 vạn đán xa đại quân đều sẽ toàn quân bị diệt. Truyền thuyết này Minh Hà bên trong có một cái chúa tể cấp hoang cổ Minh Côn, ta vẫn cho là đây là Minh phủ chi môn người phô trương thanh thế mà thôi, không ngờ rằng lại là thật. Mặc Cơ vẻ mặt cảnh giác nhìn dưới chân to lớn bóng đen, nhỏ nhẹ nói: "Chẳng trách Minh phủ chi môn có thể tồn tại mấy trăm năm sừng sững không ngã, nguyên lai là có bực này thủ hộ thần tồn tại, chúng ta lần này có thể gặp được phiền toái." Diêm Quân càng là hơn trong mày, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù Mặc Cơ cùng Diêm Quân có tự tin có thể theo này quái vật khổng lồ trong tay đào thoát, nhưng mà những kia binh lính bình thường nhưng không có loại này bản sự, nên đón bọn hắn chỉ có thể là tử vong. 20 vạn đại quân toàn bộ hủy diệt, liền xem như bọn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, trở về phục mệnh thời điểm đoán chừng cũng sẽ bị huyết hoàng đại đế trách phạt, đây không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Sau một lát, khổng lồ bóng đen dần dần trở nên hư ảo, tiếp như hát như khóc rên rỉ cũng theo đó trở nên yếu ớt, phản phất là dần dần chìm vào rồi Minh Hà chỗ sâu. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng nguy hiểm đã qua lúc, hoàn toàn biến mất bóng đen lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua không còn là vừa mới rất nhỏ thăm dò va chạm, mà là đột nhiên một chút nhảy ra rồi mặt băng. Nguyên lai nó vừa mới cũng không phải rời đi, mà là tại lôi ra bắn bọn khoảng cách, lần này va chạm trực tiếp đem đã phá toái mặt băng cho hoàn toàn đụng vỡ nát. Vâng! Chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ to lớn va chạm thanh âm, Minh Hà phía trên thật dày mặt băng căn bản không chịu nổi khủng bố như vậy va chạm, một lát liền hóa thành một mịn. Hoang cổ minh côn cái này để người ta tuyệt vọng to lớn hình thể chính là nó mạnh nhất vũ khí, có thể tưởng tượng này một con mấy ngàn tấn quái vật khổng lồ một kích toàn lực sinh ra lực lượng đến tột cùng là to lớn bao nhiêu. Đừng nhìn hoang cổ minh côn cái đầu mặc dù rất lớn, nhìn lên tới không quá giống rất thông minh dáng vẻ, thực chất cũng là có tiếp cận nhân loại trí thông minh. Lần này nó chỗ va chạm vị trí chính là đán xa đại quân tối vị trí trung tâm, cũng là nhân viên dày đặc nhất vị trí. Những người này còn chưa hoàn toàn phản ứng lúc, liền bị hoang cổ minh côn cái kia có như thâm viên miệng lớn hút lấy vào trong bụng, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có liền trở thành minh côn đồ ăn. Hoang cổ minh côn một đơn giản hấp khí động tác đều sẽ dẫn tới một hồi to lớn gió lốc, đem phụ cận mấy ngàn mét khu vực tất cả mọi người cũng cho hút vào trong miệng của nó. Vẹn vẹn là một ngụm, liền đem lên vạn đán xa đại quân sinh mệnh cho nuốt vào đến trong bụng. Đợi cho minh côn hơn phân nửa thân thể nổi lên mặt nước, Hồ Cửu Nhi cùng Sĩ Vợ bọn người mới nhìn thấy cái này minh phụ thủ hộ thần chân chính diện mục, đồng dạng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh côn chỉnh thể hiện ra màu đen, chẳng qua bóng loáng làn da màu đen phía trên có điểm điểm màu xanh sẫm tinh quang, giống như trong đêm tối những vì sao giống như tản ra ánh sáng yếu ớt. Hoa, một đôi mực hai con mắt màu xanh lục tản ra làm người ta sợ hãi quá mang, thâm viên miệng lớn trong có vô cùng sắc bén răng nhọn, chẳng qua chỉ có tại mở ra lúc có thể trông thấy. Dài hơn 200 thước hình thể mang tới rung động càng là hơn khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Dù là Hồ Cửu Nhi tại Cửu Vĩ chân thân tình huống phía dưới thì không hơn 100 mét, này minh côn hình thể trọn vẹn là Cửu Vĩ thiên hồ còn nhiều gấp đôi. Mấu chốt là minh côn kiểu này mà thú hình thể còn vô cùng cân xứng, cơ thể thì so với bình thường lục địa sinh vật càng thêm rắn chắc, cho nên trọng lượng càng là hơn đạt đến mấy ngàn tấn. Chương 1154, bom nổ dưới nước. Chương 1154, bom nổ dưới nước. Sĩ Vợ tại Minh phủ chi môn cũng coi là ngây người thời gian rất lâu rồi, luôn luôn cũng đều chỉ là nghe nói qua minh côn tồn tại, nhưng là cho tới nay đều không có thực sự từng gặp. Chẳng qua theo minh chủ trong miệng biết được này, Minh Hà bên trong quả thực có minh côn tồn tại, chỉ có tại minh phủ nhận chân chính uy hiếp lúc mới có thể xuất hiện. Hồ Cửu Nhi nhìn thấy minh côn xuất hiện cũng là có hơi nhíu mày, nàng cũng là không nghĩ tới này Minh Hà phía dưới thật sự có ma thú cấp chủ thể tồn tại. May mắn lúc đó nàng nghe theo Phong Diệp Tu đề nghị, không hề có xông vào minh phủ chi môn, mà là đem minh chủ thu hút đến rồi tu La Vương Đô. Nếu tại không biết chút nào tình huống phía dưới, không chừng sẽ bị minh côn cùng minh chủ cho liên thủ diệt trừ. Hồ Cửu Nhi là trên lục địa ma thú, nếu là bị minh côn xuất kỳ bất ý phía dưới kéo vào trong nước, cho dù là nàng đoán chừng cũng chỉ có thể nuốt hận. Côn tộc ở trong nước thế nhưng có thể cùng long tộc sánh ngang tồn tại, chúng nó vẹn vẹn là nương tựa theo kinh khủng hình thể cùng lực lượng khổng lồ liền có thể trở thành trong nước bá chủ. Hoang cổ thời kỳ thời điểm, côn tộc là vì số không nhiều dám cùng chân long ở trong nước tranh đoạt địa bàn cường đại chủng tộc, chẳng qua thủy chung vẫn là bị chân long tộc vững vàng vượt trên một đầu. Dù là như thế cũng không thể phủ nhận côn tộc chỗ cường đại, đồng thời côn tộc tiến hóa hạn mức cao nhất là vô cùng cao, cái này minh côn cũng không phải là tối trung tiến hóa hình thái. Minh côn tiến hóa cuối cùng hình thái chính là côn bằng, một loại có thể lên đạt cửu thiên, cho tới ngũ dương truyền thuyết cấp ma thú, chỉ bất quá bây giờ còn chưa từng thấy từng tới có côn có thể tiến hóa đến côn bằng. Hàn xương mặc vân hình thành tầng băng tại minh côn va chạm phía dưới, đã hoàn toàn phá toái, tất cả đứng ở phía trên đán xa đại quân tất cả đều đã rơi vào minh hà bên trong. Nước minh hà có để người linh lực biến mất độc tính, bất kể là chiến linh hay là chiến linh sư đều không thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn hiện tại dường như là từng cái thất trên lợi làm thịt thịt cá. Chỉ thấy minh côn tại lại lần nữa không vào nước bên trong sau đó, to lớn hấp lực tác dụng phía dưới, minh hà tạo thành một bao trùm ngàn mét phạm vi vòng xoáy khổng lồ, dường như đem tất cả đán xa đại quân người tất cả đều cho bao phủ trong đó. Đừng nói là những thứ này chết linh lực chiến linh sư rồi, liền xem như chưa từng chết linh lực đều khó có khả năng chống cự được minh côn thôn vệ thiên địa lực lượng, sôi nổi tại tuyệt vọng hò hét trong bị cuốn vào rồi kia sâu không thấy đáy vòng xoáy phía dưới, triệt để không có bóng dáng. Minh phủ chi môn thành viên cùng hắc giáp vệ binh đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội, giờ phút này thì không băn khoăn nữa có thể hay không bại lộ phương hướng, cơ hội là tất cả mọi người bật hết hỏa lực. Không ít có được chọc trời năng lực phi hành chiến linh sư tại bực này thế công lần này căn bản không hề chống đỡ lực lượng, còn đang ở không trung liền bị đánh rơi lọt vào minh hà, lập tức liền bị vô tình vòng xoáy cho cuốn vào. Diêm Quân cùng Mặc Cơ phản ứng 10 phần nhanh chóng, dường như ở chỗ nào to lớn bóng đen sắp đến gần lúc liền trước giờ thoát ly mặt băng, hai con cứu cực thể chiến linh cũng đều sôi nổi bay lên không trung. Trải qua này biến đổi lớn, Diêm Quân cùng Mặc Cơ đã triệt để mất đi tiến đánh minh phủ chi môn lòng tin, này còn chưa từng chân chính giao chiến, dòng giá 20 vạn đán xa đại quân liền toàn quân bị diệt. Cái này chiến dịch còn thế nào đánh? Cho nên bọn hắn không hề có lựa chọn hướng phía Hồ Cửu Nhi phương hướng tiến lên, mà là lựa chọn hướng phía hướng trái ngược phi tốc chạy trốn. Chọc trời phi hành đối với chiến linh hoàng cảnh giới cao thủ mà nói tự nhiên không phải vấn đề gì, chẳng qua vì chống cự nước minh hà bốc hơi độc tính, vẫn như cũng là dùng hàn băng cùng liệt hỏa chi lực đem toàn thân cũng cho bao vây lại. Lúc này sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn cũng không lo được sẽ không nhận rồi huyết hoàng đại đế trách phạt rồi, liền xem như nhận lấy trách phạt thì đây mất hết tính mệnh tốt hơn nhiều lắm. Chỉ thấy hai người giắt tay vì tốc độ nhanh nhất muốn đường cũ trở về, không có chút nào đi cố kỵ kia đang điên cuồng la lên cầu cứu đán xa đại quân thành viên. Hồng Liên Bạo Quân cùng Thiên Thủy Ma Nữ thao túng to lớn tâm chắn là hai người đoàn hậu, không ngừng chống cự nhìn minh phụ chi môn phương diện hung manh thế công, không thể không nói hai cái chiến linh hoàng cấp bậc cường giả hợp lực phòng ngự quả thực vô cùng cường đại. Đầy trời thế công đều bị Hồng Liên chi thuẫn cùng Thiên Thủy chi hình tròn tròn thành băng hỏa vòng xoáy toàn bộ ngăn lại, theo khoảng cách không ngừng ra xa, công kích hiệu quả cũng biến thành càng ngày càng thấp. Hồ Cửu Nhi thấy này cũng là cho mày, một vị chiến linh hoàng cấp bậc cường giả muốn chạy trốn, ít nhất phải hai vị chiến linh hoàng cấp bậc cường giả mới có thể đem hắn ngăn lại. Mà này Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người đều là chiến linh hoàng cấp siêu cấp cường giả, liền xem như Hồ Cửu Nhi muốn đem bọn hắn chặn lại đoán chừng thì không thể dễ dàng như thế. Huống hồ bọn hắn bây giờ còn có nhìn hơn ngàn mét khoảng cách, đồng thời khoảng cách còn đang ở càng lúc càng lớn. Hồ Cửu Nhi ôm nếm thử thái độ, cao giọng nói, Minh Quân, đừng để hai người kia chạy. Kỳ thực nàng cũng không biết Minh Quân có thể hay không nghe theo mệnh lệnh của nàng, chỉ là thử một cái. Chẳng qua nhường nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Minh Quân lại thật nhanh chóng hướng phía kia muốn chạy trốn Diêm Quân cùng Mặc Cơ đuổi theo, tốc độ càng là hơn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Minh Hà là địa bàn của nó, chỉ cần nó thật muốn đuổi theo lời nói, chỉ sợ không có mấy người có thể theo trong tay của nó đào tẩu. Diêm Quân cùng Mặc Cơ nhìn phía sau to lớn thân ảnh không ngừng tới gần, hai người đều là sợ tới mức mặt không có chút máu, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ phi hành. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, từng cái to lớn thâm thủy pháo đạn theo trong mặt nước bắn ra đi, chính là Minh Quân là số không nhiều thủ đoạn công kích một trong. Chẳng qua này thâm thủy pháo đạn phạm vi lại là để người cảm thấy có chút tuyệt vọng, mỗi một cái cũng đạt đến 100 mét phạm vi, đồng thời dạng này đạn pháo cũng không phải duy nhất, mà là liên tiếp. Diêm Quân cùng Mặc Cơ cũng không đoái hoài tới chạy trốn, đây chính là nước Minh Hà hình thành thâm thủy pháo đạn, chỉ cần bị nhiễm phải liền sẽ linh lực mất hết, đến lúc đó bọn hắn thật liền trở thành dê đợi làm thịt rồi. Hai người cơ hồ là đồng thời vung ra rồi riêng phần mình một tấm ma linh tạp phiến kim cương, tất cả đều là tăng cường riêng phần mình thuộc tính phụ ma tấm thẻ. Bọn hắn lựa chọn sử dụng ma linh tạp phiến đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, mặc dù đơn thể đến xem cũng không phải mạnh nhất ma linh tạp phiến, nhưng mà đều là tương tính cực cao ma linh tạp phiến. Tỉ như nói cùng một chủng tộc hai loại, thủy thuộc tính ma linh tạp phiến cùng hỏa thuộc tính ma linh tạp phiến, như vậy liền có thể có xác suất hình thành chiến linh hiệp hòa kỹ, nhưng mà kiểu này xác suất nếu tại cực kỳ an ý tiền đề phía dưới mới có thể phát sinh. Trong lúc nhất thời hai mặt bốn là 10 phần to lớn tâm chắn càng biến đổi thêm qua trường, cả hai lại chậm rãi ngưng tụ thành một mặt băng hỏa thuật bài, trong đó có hỏa diễm cùng băng xương lực lượng đang không ngừng lưu chuyển. Rầm rầm rầm. Liên tiếp thâm thủy pháo đạn điên cuồng oanh kích nhìn mặt này thủy hỏa tâm chắn, to lớn lực đạo đem hai chỉ cứu cực thể chiến linh cho hướng về sau quét ngang rồi vài trăm mét khoảng cách. Hồng Liên Bạo Quân cùng Thiên Thủy Ma Nữ 10 phần miễn cưỡng chặn lại bực này cuồng bạo thế công, những thứ này thâm thủy pháo đạn hoặc là bị hỏa diễm chi lực cho hoàn toàn bốc hơi, hoặc là liền sẽ bị băng xương lực lượng cho đông kết rơi xuống, rất khó thật sự chạm tới tâm chắn sau đó hai con chiến linh. Chẳng qua tại cuối cùng một viên lớn nhất thâm thủy pháo đạn đánh vào băng hỏa thuẫn bài sau đó, tất cả băng hỏa thuẫn bài ầm vang vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Chương 1155, băng hỏa chi ca chương 1155, băng hỏa chi ca không hổ là trong truyền thuyết minh phụ chi môn thủ hộ thần, minh quân lực lượng thật sự là quá kinh khủng, nhìn như bình thường thủy đạn công kích thông qua trong miệng của nó phun ra liền không còn là bình thường thủy đạn rồi, mà là biến thành từng viên một vừa nhanh vừa mạnh bom nổ dưới nước. Băng hỏa thuẫn bài tại vỡ vụn một cái mắt, minh quân lại lần nữa nhảy ra mặt nước, lần này nó kia vài trăm mét thân thể hoàn toàn hiện lên ở trước mặt mọi người. Này nhảy lên độ cao lại đạt đến kinh người hơn 400 mét cao. Tấm kia thâm viên miệng lớn muốn thôn vệ phương hướng chính là Diêm Quân cùng Mặc Cơ phương hướng, Minh Quân tại há miệng trong nháy mắt liền tạo thành một đạo lực hấp dẫn cực lớn gió lốc, kém chút nhường Diêm Quân cùng Mặc Cơ mất đi cân đối. Hai người mặc dù đang liều mạng chống cự, nhưng là vẫn tránh không được cuối cùng sẽ rơi vào Minh Quân trong bụng. Minh Quân trong bụng tự nhiên là có được nước Minh Hà cho nên nói chỉ cần bị nuốt vào trong bụng chính là triệt để không có hy vọng sống sót, chỉ có thể biến thành Minh Quân chất dinh dưỡng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Quân cùng Mặc Cơ cơ hồ là đồng thời vung ra rồi cuối cùng một tấm ma linh tạp phiến cấp kim cương, đồng thời tính cả trước đó ném ra hai tấm ma linh tạp phiến kim cương đồng thời phá toái. Nếu là muốn đạt được sử thi cấp ma linh tạp phiến liền muốn tiêu diệt ma thú cấp chủ thể, đây đối với chiến linh hoàng mà nói đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên có thể có được hai loại ma linh tạp phiến cấp kim cương đã là cực cao ma linh tạp phiến phối trí. Cùng lúc đó, Diêm Quân cùng Mặc Cơ bên cạnh ma linh bảo điện trong đó hai trang bắt đầu dần dần biến mất, cái này cũng thì biểu thị sau này bọn hắn đem lĩnh cựu chết sử dụng thứ 8 cùng tâm thứ 9 ma linh tạp phiến cơ hội, đồng dạng mất đi còn có biến thành thánh linh vương tư cách. Không cách nào hấp thụ tâm thứ 9 ma linh tạp phiến liền không cách nào biến thành thánh linh vương, cho nên nói hiến tế ma linh tạp phiến mang tới hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Một tên chiến linh hoàng tại hiến tế mạnh nhất hai tấm ma linh tạp phiến sau đó, bọn hắn thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn rút lại, có lẽ có ít cường đại chiến linh tôn cũng dám tại cùng bọn hắn khiêu chiến. Đây đối với nội tâm cực kỳ kiêu ngạo chiến linh hoàng mà nói quả thực muốn so tử vong càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ lúc, không có chiến linh sư chọn hiến tế ma linh tạp phiến, cái này cùng tức đoạt tính mạng của bọn hắn dường như không có khác gì. Với lại cũng không phải là tất cả chiến linh sư đều có thể hiến tế ma linh tạp phiến, chỉ có tại chiến linh hiệp hòa kỹ phóng thích thời điểm mới có thể hiến tế ma linh tạp phiến. Bình thường ma linh tạp phiến liền xem như bị sử dụng, ma linh cũng sẽ không cung cấp tất cả lực lượng, tổng hội trở lại một bộ phận lực lượng dùng để bản thân bảo hộ. Chỉ có tại phóng thích chiến linh hiệp hòa kỹ bực này siêu phụ tại trạng thái giới, ma linh mới biết bị ép hoàn toàn phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn, thậm chí thiêu đốt tự thân siêu phụ tại phóng xuất ra cực mạnh năng lượng, chiến linh sư mới có cơ hội hiến tế không có dư lực chống cự ma linh tạp phiến. Ma linh tạp phiến hiến tế sau đó đều sẽ phát huy ra mấy lần lực lượng, chẳng qua cũng là một lần cuối cùng, hiến tế sau đó ma linh tạp phiến liền sẽ triệt để biến mất. Bọn hắn muốn định dùng chiêu này hiến tế sau đó chiến linh hiệp hòa kỹ đối phó Hồ Cửu Nhi lại là không nghĩ tới hiện tại bị dồn đến chỉ có thể hiến tế ma linh tạp phiến để cầu tự vệ tình trạng. Luyện ngục dược ma long, xí viêm vũ trang. Luyện ngục băng ma long, ma băng vũ trang. Bốn đạo chói mắt toàn thạch sáng chói ánh sáng hoa trong nháy mắt chui vào Hồng Liên Bạo Quân cùng trên người Thiên Thủy Ma Nữ. Hồng Liên Bạo Quân trên người quấn quanh hỏa diễm dần dần do màu đỏ thâm biến thành màu đen như mực, mà Thiên Thủy Ma Nữ trên người hàn băng khí tức cũng càng thêm nghiêm trọng. hai con cứu cực thể chiến linh tại hiến tế sau đó ma linh tạp phiến kim cương cường hóa phía dưới, nguyên tố chi lực ít nhất phải so trước đó cường đại rồi chừng gấp đôi, sôi trào mãnh liệt năng lượng khí tức giống như sóng to gió lớn khuyết tán ra ngoài. Băng giữ hỏa chi ca. Diêm Vân cùng Mặc Cơ trong tay pháp trượng cao cao giơ lên, sau đó nhanh chóng giao nhau ở cùng nhau, cùng kêu lên kêu gọi nói. Thiên thủy ma nữ cùng Hồng Liên Bạo Quân bắt đầu ở không trung không ngừng xoay tròn, cuốn quanh trên người bọn hắn hỏa diễm cùng băng xương bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Hai loại cực hạn lực lượng giao hòa phía dưới phát ra giống như thiên địa rên rỉ âm thanh, phản phất là cực hạn lực lượng băng cùng hỏa giao hòa sau đó phát ra êm thai tiếng vang. Trong một chớp mắt, minh hà bầu trời tại băng giữ hỏa chi ca ảnh hưởng phía dưới, dần dần tạo thành từng đóa bao trùm xung quanh hơn vạn mét to lớn dáng đỏ nhóm, từng viên một bóng đen to lớn ở trong đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Minh Hà thì gần như trong nháy mắt bị đông cứng, vừa mới Minh Quân nhảy ra mặt nước hình thành to lớn gợn sóng còn chưa lắng lại liền bị này cực hạn chi lực cho trong nháy mắt đóng băng, luôn luôn kéo dài đến rồi hơn vạn mét bên ngoài, đồng thời không còn là độ dày vẹn vẹn mấy mét dày băng nổi, mà là đạt đến mấy chục mét độ dày, dường như có thể được xưng là một cực băng đại lục. Cực băng đại lục phía trên tạo thành từng cây bén nhọn băng truy, mỗi một cây băng truy đều có hơn 100 mét độ cao, chỉ cần Minh Quân rơi xuống lời nói, cũng đều sẽ bị những thứ này tản ra mũi nhọn băng truy mà gai. Bình thường băng chủy tất nhiên không phá được ma thú cấp chủ thể Minh Côn phòng ngự, nhưng mà đây chính là hiến tế hai tấm ma linh tạng phiến cấp kim cương hình thành cực hạn thiên băng, mượn nhờ Minh Côn kia nặng nề hình thể rơi xuống lực đạo, muốn phá phòng tự nhiên không phải việc khó gì. Nhưng mà đây hết thể xảy ra cũng bất quá mới 5 giây tả hữu thời gian, thế nhưng vừa vặn lại là đuổi kịp Minh Côn hoàn toàn nhảy ra mặt nước thời cơ. Minh Côn trên người nhiễm nhìn nước minh hà nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ thành băng tinh, ngay cả nó nhảy ra mặt nước mang ra cột nước thì trong nháy mắt đông kết thành băng tinh, gắt gao đem nó trói buộc lại. Nó thâm viên miệng lớn khoảng cách Diêm Quân cùng Mặc Cơ cũng bất quá chỉ có không đến khoảng 30 mét khoảng cách, nhưng mà hiện tại này 30 mét đối với nó lại là như vậy xa không thể chạm. Dáng đỏ ngưng tụ to lớn bóng đen cuối cùng ngưng tụ thành hình, một bóng đen chậm rãi theo dáng đỏ sau đó nhô ra rồi thân hình, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một khỏa đường kính vượt qua vài trăm mét loại cực lớn dung nham lưu tình, nóng bỏng ngọn lửa màu đen ở tại mặt ngoài không ngừng thiêu đốt, trong đó xích hồng sắc dung nham tại không ngừng lưu động nhìn. Nhưng mà đó cũng không phải duy nhất, tượng khổng lồ như vậy dung nham lưu tình có chừng hơn ngàn quả nhiều. Dường như mỗi một đám dáng đỏ sau đó đều có một quả to lớn dung nham lưu tinh. Hơn ngàn quả dung nham lưu tinh hướng xuống đất rơi xuống hình tượng là cực kỳ rung động, quả thực dường như là tận thế tràng cảnh bình thường, dường như không ai có can đảm tới gần. Minh Quân làm một cái hình thể vượt qua hơn 200 mét thủy tộc to lớn ma thú, căn bản là không cách nào trên không trung tránh né những thứ này khí thế hung hung dung nham lưu tinh. Chẳng qua nó tự nhiên thì sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy nó đột nhiên phát ra một tiếng vang vọng đất trời gầm thét thanh âm, to lớn sóng âm đem trên thân thể bao trùm băng tinh cùng phần đuôi băng trụ toàn bộ chấn vỡ ra. Minh Quân mười phần xảo diệu mượn nhờ phần đuôi băng trụ lực đạo lần nữa làm ra một cái mượn lực bắn ra động tác, toàn bộ thân thể lại lần nữa bay lên tung lên, đồng thời làm một mười phần linh hoạt 180 độ xoay chuyển động tác, mạnh hữu lực phần đuôi vì tốc độ cực nhanh rút kích Diêm Quân cùng Mặc Cơ vị trí. Phản ứng của hai người thì mười phần nhanh chóng, lập tức ngưng tụ ra một mặt băng hỏa thuẫn bài chắn bọn hắn bên cạnh bị, chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đánh giá thấp Minh Quân lực lượng. Bang! Một tiếng trầm muộn tiếng vang lên, băng hỏa thuẫn bài trong nháy mắt hóa thành một mịn, căn bản là ngăn cản không nổi Minh Quân khủng bố lực đạo. Diêm Quân cùng Mặc Cơ giống như gió thu quét lá vàng giống như bị quét ngang ra, lực lượng khổng lồ đem hai người rút ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét phạm vi. Hai người mang theo thanh âm xé gió hướng phía cực băng đại lục rơi xuống, nhưng mà những thứ này cực băng đại lục trên băng trụy đều là tại dưới sự khống của bọn họ. Bốn nên cái kia đâm xuyên hai người một cái băng trụy trong nháy mắt biến thành hai con to lớn băng tay muốn đem hai người tiếp được. Chỉ tiếc Minh Quân một kích toàn lực lượng thật sự là quá lớn, to lớn băng tay trong nháy mắt liền bị đụng thành rồi mảnh vỡ, sau đó lại liên tiếp đụng nát 10 cái băng trụy mới miễn cưỡng ngừng lại. Chẳng qua ngay tại Minh Côn công kích một cái mắt, trên bầu trời cấp tốc rơi xuống dung nham lưu tinh cuối cùng rất xuống, trong đó lớn nhất một quả vừa vặn ngay tại nó ngay phía trên. Loại cực lớn dung nham lưu tinh nặng nề đâm vào rồi trên người Minh Côn, nhiệt độ nóng bỏng tăng thêm nặng nề lực va đập đạo nhường ra dày thịt béo Minh Côn cũng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Đúng lúc này lại là mấy viên dung nham lưu tinh đụng vào trên người Minh Côn, mang theo nó vốn là nặng nề thân thể hướng xuống đất phi tốc rơi xuống, đồng thời tại nó sắp rơi xuống khu vực, một cái lại một cây băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một mảng lớn băng chùy chi sâm, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Chương 1156, hoàng cấp chiến đấu chương 1156, hoàng cấp chiến đấu Minh Côn bị mấy viên to lớn dung nham lưu tinh mang theo ra tốc rơi về phía mặt đất, mà rơi xuống phương hướng phía dưới có một mảng lớn sắc bén băng trụ rừng cây. Những thứ này băng trụ thấp nhất cũng có mười mấy thước độ cao, cao nhất vượt qua 100 mét. Mỗi một cây cũng có như kim loại tản ra sắc bén hàn mang, có thể tưởng tượng Minh Côn nếu là bị những thứ này băng trụ cho đâm trúng lời nói, không nói tử vong cũng sẽ bị trọng thương. Minh Côn dù sao không phải là côn bằng, còn không có nắm giữ năng lực phi hành, tự nhiên không có cách nào ở trên không trung chiến đấu, thì không có cách nào trên đất bằng chiến đấu. Hồ Cửu Nhi cho mày, cơ hồ là tại dung nham lưu tinh xuất hiện trong nháy mắt liền bước vào băng giữ hỏa chi ca lĩnh vực phạm vi công kích, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, bắt minh tướng không ai phản ứng đem nó ngăn cản. Nàng tất nhiên hiểu rõ hiến tế sau đó chiến linh hiệp hòa kỹ chỗ cường đại, nhưng mà nàng chính là không có cách nào làm được quanh tay đứng nhìn, rốt cuộc hạ lệnh đường mình côn truy đuổi Diêm Quân cùng Mặc Cơ người là nàng. Có thể tại gặp được Phong Diệp Tu trước đó, Hồ Cửu Nhi gặp được loại tình huống này sẽ không như thế phấn đấu bên mình, nhưng mà hiện tại chẳng biết tại sao, nàng chẳng qua là cảm thấy Phong Diệp Tu nếu ở đây, khẳng định sẽ không chút do dự ra tay trợ giúp. Từ xưa tới nay thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Hồ Cửu Nhi đã bị Phong Diệp Tu ảnh hưởng, chẳng qua chính nàng cũng không có phát giác được loại biến hóa này. Si vợ thấy này trong lòng khẩn trương, cựu vĩ thiên hồ cho dù rất mạnh, nhưng mà hiện tại Diêm Quân cùng Mặc Cơ đã hiến tế hai tấm cấp kim cương cái khác ma linh tạp phiến, này thì tương đương với là một loại liều mạng thức phương pháp chiến đấu rồi. Hiện tại phương pháp tốt nhất tất nhiên là tránh né mũi nhọn, này băng giữ hỏa chi ca lĩnh vực còn không cách nào ảnh hưởng đến bờ bên kia Minh Hà, tiểu này lĩnh vực hình chiến linh hiệp hòa kỹ kéo dài thời gian tự nhiên không phải vô hạn. Chỉ chờ tới lúc ma linh tạp phiến năng lượng triệt để tiêu hao hoàn tất sau đó, Hồ Cửu Nhi liền có thể tùy tiện thu hoạch Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người tính mệnh. Chẳng qua cứ như vậy, Minh Quân đoán chừng chính là thai kiếp khó thoát rồi, chờ đợi nó chỉ có thể là tử vong. Minh Quân là trong nước bá chủ, nhưng mà ra mặt nước chính là nó yếu ớt nhất lúc, muốn tiêu diệt không có khó khăn quá lớn. Nay thì tương đương với trên lục địa ma thú bước vào dưới nước lúc là không sai biệt lắm, trên lục địa ma thú liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không là cùng cấp bậc trong nước ma thú đối thủ, dù là thực lực của hai bên chênh lệch rất cách xa, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Hồ Cửu Nhi khi tiến vào băng giữ hỏa chi ca lĩnh vực phạm vi thời điểm, mười phần dứt khoát đem bên cạnh Thủy Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu song song cho bóp nát, cho nên nàng tại bước vào cực băng đại lục lúc cũng không nhận được cực băng ảnh hưởng. Nhưng mà Bát Minh tướng lại là không có năng lực như thế, xí vợ cơ hồ là tại Hồ Cửu Nhi xâm nhập băng cùng hỏa lĩnh vực phạm vi một nháy mắt liền triệu hoán ra cơ giới võ trang long, muốn đi trợ giúp Hồ Cửu Nhi. Thế nhưng ngay tại cơ giới võ trang long một chân bước vào cực băng đại lục một nháy mắt, màu đen như mực thiên băng liền nhanh chóng đưa nó bước vào trong đó một chân cho đông kết lên. Đồng thời cỗ này cực hạn hàn khí còn đang ở theo cái chân này không ngừng hướng phía cơ giới võ trang long bản thể lan tràn. Chẳng qua trong nháy mắt liền đem cơ giới võ trang long nửa cái thân thể cho đông kết thành băng tinh. May mắn một tên, hỏa hệ minh tướng phản ứng kịp thời, một viên cực nóng hỏa cầu nhanh chóng đánh vào cơ giới võ trang long bị đông cứng nửa người phía trên, dù là như thế đều không có đem cái này thiên băng cho hoàn toàn hòa tan, chẳng qua xuất hiện một tia nhỏ xíu vết nứt. Cơ giới võ trang long thừa dịp cái này khoảng cách đột nhiên phát lực, có vết nứt thiên băng tinh trong nháy mắt phá toái, nó mới vì theo cực băng đại lục thoát thân mà ra. Cái khác minh tướng tại nhìn thấy sĩ vợ đều không thể bước vào cực băng đại lục sau đó, cũng mười phần thức thời không tiếp tục nếm thử. Si vợ là Bát Minh tướng bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng là tiếp cận nhất chiến linh hoàng tồn tại. Nếu như nói nàng cũng không có cách nào chen trận chiến đấu này lời nói, như vậy cái khác Minh tướng lại càng không có tư cách đúng tay trận chiến đấu này rồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là có người không tin tả, dường như tại Hồ Cửu Nhi bay ra ngoài một mấy mắt, một to lớn màu đen giao long liền đi theo Hồ Cửu Nhi cùng nhau bước vào cực băng đại lục, chính là Thiên Huyễn Thần Ma. Bởi vì phi hành tại tầng trời thấp ngược lại là không có bị trên mặt đất cực băng đại lục cho nhanh chóng ảnh hưởng, chỉ là cảm giác linh lực trong cơ thể cùng huyết dịch cũng đang không ngừng ngưng kết. Thiên Huyễn Thần Ma tự cho là có thể bằng vào huyễn cảnh thực thể hóa lực lượng có thể giúp đỡ Hồ Cửu Nhi, lại là đánh giá thấp này băng giữ hỏa chi ca uy lực khủng bố. Nó bất đắc dĩ phát hiện chính mình huyễn cảnh thực thể hóa lực lượng tại đây băng giữ hỏa chi ca lĩnh vực phạm vi trong triệt để vô hiệu hóa. Hắn huyễn cảnh thực thể hóa cũng không phải từ không sinh có, mà là cần nhất định vật tư là biến hóa cơ sở mà bây giờ bên trong thế giới này duy trì có chỉ còn lại có cực hạn băng cùng hỏa. Mặc dù hắn tại làm hết sức khống chế cực băng đại lục đem nó lại lần nữa huyễn hóa thành minh hạ, nhưng lại là bị trước nay chưa có to lớn lực cản. Mỗi khi nó đem một bộ phận băng tinh tẩy lại huyễn hóa thành nước minh hà lúc, cực hạn hàn băng chi lực liền sẽ trong nháy mắt đều sẽ những thứ này thật không dễ dàng huyễn hóa ra tới thủy cho đông kết. Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người chậm rãi từ dưới đất dây rủi lấy bỏ lên, đứng lên một nháy mắt đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, hai người sắc mặt đều là trở nên mười phần trắng bệnh, linh lực cực lớn tiêu hao tăng thêm bị Minh Quân kia kinh thiên vĩ lực cho chặt chẽ vững vàng đánh trúng, đã là bị trọng thương. Mặc Cơ tựa hồ là chú ý tới Thiên Huyễn Thận Ma quái vật khổng lồ này, sắc mặt nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là bất hủ cấp ma thú cũng dám đến chen chân hoàng cấp chiến đấu, quả thực là muốn chết. Nói xong, Mặc Băng pháp trượng nặng nề đánh rồi một chút mặt băng, lập tức tại Thiên Huyễn Thận Ma chính phía dưới một bàn tay lớn che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là bắt cá trạch giống như đem Thiên Huyễn Thận Ma gắt gao nắm trong tay. Lực lượng khổng lồ nhường Thiên Huyễn Thận Ma đau khổ không chịu nổi, nó chỉ cảm thấy trên người mình mạch máu đều sắp bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho bóp nát rồi, thế nhưng nhà rột còn gặp mưa, hắn còn cảm nhận được một to lớn bóng tối đang đưa hắn bao phủ. Thiên Huyễn Thận Ma lập tức tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt, dùng hết lực khí toàn thân chậm rãi ngẩng đầu lên sau đó, một quả đưa nó hoàn toàn bao trùm dung nham lưu tinh đang theo nhìn nó chậm rãi rơi xuống. Hồ Cửu Nhi tự nhiên thì chú ý tới Thiên Huyễn Thận Ma tình huống bên kia, một thời gian cũng là cho mày, có chút ảo não Thiên Huyễn Thận Ma vì sao theo tới. Chẳng qua nàng cũng là hiểu rõ Thiên Huyễn Thận Ma là nghĩ đến giúp mình bận điệu, ngược lại cũng không có quá mức trách cứ. Hồ Cửu Nhi sau lưng Cửu Vĩ tỏa ra hào quang chói mắt, hai tay ngón trỏ trong lúc đó chín loại nguyên tố chi lực đang không ngừng hội tụ. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi nhanh chóng mở ra hai cánh tay của mình, một ngón tay nhắm ngay Minh Côn sắp rơi xuống kia phiến băng chủy chi sâm dưới đáy, khác một ngón tay nhắm ngay trói buộc chặt Thiên Huyễn Thận Ma con kia tay to che trời dưới đáy. Bù bù. Hai phát cỡ nhỏ vương chi hư thiểm theo Hồ Cửu Nhi ngón trỏ bên trong bạo bắn ra ngoài, hư vô cực điểm xuyên thấu lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt xuyên thấu băng trụ cùng băng xương cự thủ. Sau đó Hồ Cửu Nhi vì bản thân làm trung tâm cực kỳ nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng, vương chi hư thiểm dài nhỏ vô hình xạ tuyến cũng theo đó vẽ lên một cái vòng tròn. Vương chi hư thiểm tiếp xúc đến tất cả trong nháy mắt bị toàn bộ chặt đứt, băng xương cự thủ cùng băng trụ chi xâm giống như bị to lớn máy cắt kim loại đem cắt ra dường như căn bản không có chút nào sức chống cự. Chương 1157, mũi đao nhảy múa chương 1157, mũi đao nhảy múa ầm ầm. Băng chủy chi xâm cùng băng xương cự thủ theo nghiêng thiết diện hướng xuống đất trượt xuống, rơi xuống tại mặt băng thời điểm phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, cả vết cắt giống như mặt kính giống như bóng loáng. Thiên Huyễn Thận Ma thừa dịp lúc này lập tức tránh thoát băng xương cự thủ trói buộc, chỉ là do dự một lát liền hướng phía bờ bên kia Minh Hà nhanh chóng bay trở về. Hắn hiện tại cũng là đã hiểu chính mình hoàn toàn không thể giúp Hồ Cửu Nhi một tay, căn bản chính là tại thêm phiền mà thôi, chính mình ở đây lúc Hồ Cửu Nhi còn muốn phân tâm đến bảo vệ mình. Và cản trở còn không bằng an tâm làm một khán giả liền tốt, chí ít như vậy còn sẽ không cho Hồ Cửu Nhi thêm phiền phức. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật coi ta chỗ này là chợ bán đồ ăn sao? Mặc Cơ giận quát to một tiếng, nhẹ nhàng hoảng động liễu nhất hạ trong tay pháp trượng. Lập tức một cỗ cao tới vài trăm mét cực băng long quyển phong hướng phía Thiên Huyễn Thận Ma nhanh chóng truy chạy tới, tốc độ nhanh chóng cơ hồ là Thiên Huyễn Thận Ma gấp 2. May mắn này cực băng long quyển phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà cũng không phải vô cùng linh hoạt, Thiên Huyễn Thận Ma nương tựa theo linh hoạt tẩu vị miễn cưỡng không có bị đuổi kịp. Thiên Huyễn Thận Ma tại sắp chạy ra cực băng đại lục một cái mắt, phần đuôi bị cực băng long quyển phong chạm tới rồi một kia, lập tức toàn bộ thân thể liền bị trong nháy mắt đông lạnh thành băng tinh, lực hấp dẫn cực lớn kém chút đem nửa cái thân thể chạy ra cực băng đại lục Thiên Huyễn Thận Ma cho lại lần nữa quét sạch rồi trở về. Cơ giới võ trang long tại thời khắc mấu chốt giúp Thiên Huyễn Thận Ma một tay, đột nhiên bắt lấy rồi trên đầu của hắn độc giác, dùng hết lực khí toàn thân đem Thiên Huyễn Thận Ma cho rút ra. Còn lại, hỏa thuộc tính chiến linh liền dùng hết toàn lực đem Thiên Huyễn Thận Ma theo đóng băng trạng thái trong giải cứu ra, thế nhưng thiên băng tinh như thế nào dễ dàng như vậy bị hòa tan. Mặc dù tất cả hỏa thuộc tính chiến linh sư cũng đang cố gắng, làm tan tốc độ vẫn như cũng là phi thường chậm chạp. Băng giữ hỏa chi ca phát động không chỉ có hiến tế ma linh tạp phiến siêu lực tài lượng, còn có chiến linh hoàng đặc biệt hai lần thức tỉnh linh binh lực lượng tăng thêm, đây đều là chỉ là chiến linh tôn cùng bất hủ cấp ma thú không cách nào so sánh chỗ. Silver nhìn bị đông thành khối băng thiên huyễn thần ma, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại Diêm Quân cùng Mặc Cơ trạng thái, liền xem như đán xa đế quốc pháp lao vương đến rồi cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, nữ đế điện hạ chỉ sợ nguy hiểm. Nghe vậy, còn lại minh tướng đều là vẻ mặt nghiêm trọng, hiện tại trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nhúng tay rồi. Minh Quân bị mấy viên dung nham lưu tinh mang theo rơi xuống đất tiền một khắc, Hồ Cửu Nhi trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa cỡ nhỏ cửu sắc liên hoa, không ngừng ở tại trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Hồ Cửu Nhi chậm rãi đem trong tay cửu sắc liên hoa đưa ra ngoài, lập tức nhỏ bé cửu sắc liên hoa thấy gió thị trường, tạo thành một diện tích bao trùm vài trăm mét to lớn cửu sắc liên hoa. Đóa này cỡ lớn cửu sắc liên hoa hướng phía Minh Quân nhanh chóng bay đi, kéo lại Minh Quân thân thể khổng lồ kia, chẳng qua tại dung nham lưu tinh cường đại lực trùng kích phía dưới, vẫn như cũng là chậm rãi hướng xuống đất trên rơi xuống. Hiu hiu hiu. Lại là liên tiếp ba phát cỡ nhỏ vương chi hư thiểm chính xác đánh vào Minh Quân vùng trời ba viên dung nham lưu tinh, lại là vẹn vẹn nhường hắn xuất hiện khẽ khẽ vết nước, cũng không hề hoàn toàn phá toái. Minh Quân thừa dịp dung nham lưu tinh bị đánh nát lúc, mượn nhờ cựu sắc liên hoa nâng đỡ lực lượng, đột nhiên bộc phát ra cường hãn lực lượng cơ thể, mạnh hữu lực cái đuôi hung hăng đem ba viên dung nham lưu tinh bắn cho thành mảnh vỡ. Mà nó phần đuôi cùng cơ thể cũng xuất hiện đại diện tích tiêu đốt, cái này dung nham lưu tinh nhiệt độ thật sự là cao kinh người. Cựu sắc liên hoa mang theo Minh Quân nặng nề rơi xuống trên mặt đất phía trên, nặng nề lực đạo trên mặt băng ném ra rồi một đường kính mấy ngàn mét to lớn hô sâu. Hồ Cửu Nhi hướng phía Minh Quân nói khẽ, ngươi đã tận lực, còn lại thì giao cho ta đi. Nói xong, thì mặc kệ Minh Quân làm phản ứng gì, nở rộ cựu sắc liên hoa bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng đem Minh Quân hoàn toàn bao vây lại, tạo thành một ngăn cách tất cả nguyên tố công kích phòng ngự tuyệt đối. Trên bầu trời dung nham lưu tinh vẫn như cũ không có ý định buông tha Minh Quân, không ngừng oanh kích nhìn bị cựu sắc hồng liên bao quanh Minh Quân. Cựu sắc liên hoa tỏa ra hào quang chói mắt tấm lụa, bất kể là dung nham lưu tinh hay là băng truy đều không thể dao động nó mảy may, trừ ra màu sắc tại dần dần ảm đạm bên ngoài không có bất kỳ cái gì tổn hại. Đây chính là Hồ Cửu Nhi hao phí gần một nửa linh lực hình thành phòng ngự tuyệt đối, như thế nào dễ dàng như vậy bị kích phá. Diệp Vân cùng Mặc Cơ thấy công kích Minh Quân vô dụng, ngược lại đem mục tiêu công kích chuyển rời đến rồi Hồ Cửu Nhi trên người, trên bầu trời dáng đỏ sôi nổi đi theo nàng, dung nham lưu tinh giống như mưa rơi bình thường điên cuồng oanh kích mặt đất, diện tích che phủ tích lớn đến kinh người. Hồ Cửu Nhi tự nhiên không dám kinh thường, đột nhiên bóp nát rồi lôi linh châu cùng quang linh châu, lập tức hóa thành một thanh lôi quang kiếm cùng bạch quang kiếm. May mà thân hình của nàng khá là xinh xắn, cả người giống như linh động hồ điệp đồng dạng tại không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên băng trụy cùng hạ xuống dung nham lưu tinh trong ghé qua. Mục tiêu của nàng thì rất rõ ràng, đó chính là hướng phía Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người nhanh chóng tới gần. Hai người này linh binh đều là nguyên tố pháp trượng, am hiểu nhất chính là cự ly xa phạm vi lớn của công, sợ nhất chính là khoảng cách gần chiến đấu. Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người nét mặt thì dần dần trở nên khẩn trương lên, bởi vì vừa mới chúng rồi mình côn một kích toàn lực, hai người đều là bị thương rất nặng thế, đã không cách nào lại tiếp tục lên không. Đừng nói là bay lên không, đoán chừng hiện tại ngay cả chạy trốn cũng rất khó làm được, bọn hắn có thể làm được chỉ có tại Hồ Cửu Nhi tiếp cận bọn hắn trước đó đem nó giết chết, nếu không đợi đến Hồ Cửu Nhi đến gần lúc, bọn hắn cũng liền cách tử vong không xa. Vừa lúc bắt đầu, Hồ Cửu Nhi cùng Diêm Quân khoảng cách có chừng hơn 5000 mét khoảng cách, chẳng qua mới mười mấy giây, cũng đã thu nhỏ đến rồi hơn 3000 mét, đồng thời thu nhỏ tốc độ còn đang ở càng lúc càng nhanh. Hồ Cửu Nhi kỹ xảo chiến đấu để cho hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nham lưu tinh cùng băng trụ chi xâm tựa hồ đối với nàng không hề có quá lớn uy hiếp dường như. Thân thể của hắn dường như là một đài tinh vi đến cực hạn máy móc chiến đấu, mỗi lần Diêm Quân cùng Mặc Cơ cho rằng Hồ Cửu Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, nàng luôn có thể tìm ra một cái để bọn hắn tất cả mọi người không đến đi tới lộ tuyến. Trong đó có một động tác nhất là để bọn hắn cảm giác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái băng chùy ngay tại Hồ Cửu Nhi dưới lòng bàn chân nở rộ, chỉ gặp nàng bên cạnh Phong Linh Châu trong nháy mắt bạo liệt, nhẹ nhàng phong nguyên tố gào thét lên quấn quanh ở chung quanh nàng. Trong lúc nhất thời, Hồ Cửu Nhi lại nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng điểm vào băng chùy sắc bén nhất mũi nhọn, mượn nhờ băng chùy to lớn thúc đẩy lực đạo mà đột nhiên bắn ra ngoài. Này giống như tại trên mũi đao nhảy múa kỹ xảo chiến đấu làm cho tất cả mọi người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, có thể nói nhìn xem Hồ Cửu Nhi chiến đấu dường như là đang thưởng thức một hồi hoa lệ khả năng nhìn thị yến. Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng thân thể trên không trung phi tốc xoay tròn lấy, trong tay lôi quang kiếm cùng bạch quang kiếm cũng đang không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một đạo giống như vòi rồng mạnh mẽ kiếm khí gió lốc. Kiếm khí bén nhọn gió lốc liên tiếp xuyên thấu ba viên to lớn dung nham lưu tinh, trên đó lưu lại ba cái hình dạng xoắn ốc hoàn. Hồ Cửu Nhi tốc độ không giảm trái lại còn tăng, có được Phong Linh Châu tăng thêm sau đó nàng tốc độ đã nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ tình trạng, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp cựu thải tàn ảnh. Chương 1158, Thiên Nhiên Băng Lao chương 1158, Thiên Nhiên Băng Lao kỳ thực Hồ Cửu Nhi tại bóp nát Phong Linh Châu sau đó tốc độ muốn so Cửu Vi Thiên Hồ trạng thái giới còn muốn càng thêm khủng bố, vì Phong Linh Châu phong nguyên tố uy lực là sẽ không thay đổi, nhưng mà Hồ Cửu Nhi tại hình người thái ở dưới trọng lượng lại là nhẹ đi nhiều. Đây cũng là Hồ Cửu Nhi không có thứ nhất liền mở ra Cửu Vi chân thân nguyên nhân, còn có một chút nguyên nhân trọng yếu chính là đối thủ của nàng đặc tính không cho phép nàng mở ra Cửu Vi chân thân. Diêm Quân cùng Mặc Cơ là truyền thống nguyên tố chiến linh sư, có được cực mạnh lực bộc phát cùng phạm vi lớn thủ đoạn công kích, dung nham lưu tinh cùng băng chủy chi xâm chính là như thế. Cửu Vi chân thân hình thể thật sự là quá lớn, rất dễ dàng bị dung nham lưu tinh cùng băng chủy chi xâm như vậy phạm vi lớn công kích đánh trúng, nhưng mà gìn giữ hình người thái ngược lại sẽ lại càng dễ đối phó như vậy đại phạm vi công kích tình huống. Vừa mới Minh Quân chính là ăn hình thể quá lớn thua thiệt, đối với dạng này che ngập bầu trời công kích căn bản là không thể làm gì, chỉ có thể là bị động bị đánh. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ lúc, Hồ Cửu Nhi là sẽ không mở ra Cửu Vi chân thân mạnh nhất hình thái. Diêm Quân cùng Mặc Cơ mắt thấy Hồ Cửu Nhi cùng bọn hắn khoảng cách dần dần tại rút ngắn, đã chỉ có không đến 1000 mét khoảng cách, ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Bọn hắn đối với nhược điểm của mình tự nhiên là vô cùng rõ ràng, khoảng cách gần chiến đấu đoán chừng tại Hồ Cửu Nhi trong tay đi không xuống 3 cái hiệp liền sẽ bị giết chết. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt xuất hiện tự trí, không cần ngôn ngữ giao lưu, trong nháy mắt liền đã hiểu rồi đối phương ý nghĩ trong lòng. Trong chốc lát, Diêm Quân cùng Mặc Cơ Ma Linh Bảo Điện lại lần nữa chậm rãi mở ra, theo trang thứ 2 bắt đầu chậm rãi biến mất, mai cho đến đệ thất trang mới thôi tất cả đều biến mất hầu như không còn. Cứ như vậy, hai người Ma Linh Bảo Điện trong tất cả Ma Linh tạp phiến trang sách toàn bộ như thế, bọn hắn đến tận đây sau đó đều sẽ triệt để không cách nào lại sử dụng Ma Linh tạp phiến. Chết Ma Linh tạp phiến chiến linh hoàng thực lực đem 10 không còn một, chỉ sợ một cường đại chiến linh vương đều có thể tùy tiện đem nó giết chết, dạng này hy sinh không thể nghi ngờ là tính chất tự sát. Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người đã không muốn sống mà đi ra mình phủ chi môn rồi, bọn hắn đây là muốn trước khi chết lôi kéo Hồ Cửu Nhi đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời Hồng Liên Bạo Quân cùng Thiên Thủy Ma Nữ hình thành to lớn băng hỏa vòng xoáy bắt đầu cấp tốc mở rộng, là băng giữ hỏa chi ca lực lượng chi nguyên, nó không ngừng mở rộng biểu thị Diêm Quân cùng Mặc Cơ lực lượng của hai người đã đạt đến đỉnh phong nhất, thông qua hiến tế tất cả ma linh tạp phiến mang tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt mạnh để người cảm thấy tuyệt vọng. Thiên băng bách hoa táng. Mặc Cơ trong tay mặc băng pháp trượng tỏa ra nồng đậm linh lực ba động. Trong lúc nhất thời tất cả trên bầu trời bắt đầu rơi ra màu đen như mực lông lông tuyết lớn, mỗi một phiến bông tuyết rơi xuống chỗ đều sẽ nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa thiên băng chi hoa. Trên bầu trời tất cả dáng đỏ cũng bắt đầu ngưng tụ thành một mảnh bao trùm ngàn mét to lớn dáng đỏ, một bao trùm lên ngàn mét phạm vi to lớn bóng đen tại dáng đỏ bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hồ Cửu Nhi có thể tránh né to lớn dung nham lưu tinh cùng băng truy, nhưng lại không cách nào tránh né này lít nha lít nhít màu đen như mực đông tuyết, những thứ này đông tuyết tại chạm đến nàng làn ra một cái mắt, cơ hồ là trong nháy mắt biến thành từng đóa màu đen như mực thiên băng chi hoa. Cạch cạch cạch. Chẳng qua trong nháy mắt, Hồ Cửu Nhi liền bị thiên băng chi xài hết toàn bộ bao trùm rồi, biến thành một tôn màu đen như mực băng điêu mà không thể động đậy. Hỏa Linh Châu ban cho cực thuần hỏa diễm mặc dù có thể hòa tan những thứ này thiên băng chi hoa, nhưng mà hòa tan tốc độ xa xa không đổi kịp đông tuyết bay xuống ngưng kết tốc độ. Trói lại Hồ Cửu Nhi băng điêu không chỉ không có hòa tan, ngược lại có không ngừng mở rộng xu thế, đến lúc đó tất cả trên mặt đất tất cả đều là màu đen thiên băng chi hoa, quỷ dị hình tượng để người cảm thấy không rét mà run. Phanh phanh phanh. Cùng nhau bị phong ấn ở băng điêu trong ngoài ra năm viên cựu mệnh linh châu liên tiếp bạo liệt, cùng bạo nguyên tố chi lực điên cuồng hướng phía Hồ Cửu Nhi trên người hội tụ. Cựu mệnh linh châu đều bạo liệt thời khắc, chính là Hồ Cửu Nhi hóa thân biến thành Cửu Vĩ Thiên Hồ thời điểm. Vâng. Thiên băng hoa đại bàng trong nháy mắt bị Cửu Vĩ chân thân kia vô cùng to lớn thân thể nó bạo, nổi giận Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra một tiếng vang vọng đất trời gầm thét thanh âm. Cùng bạo chín nguyên tố chi lực ở tại Cửu Vĩ cuối cùng ngưng tụ, sau đó tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trong miệng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một phát loại cực lớn vương chi hư thiểm hướng phía Diêm Quân cùng Mặc Cơ phương hướng đánh tới. Mặc Cơ nhẹ nhàng đánh rồi một chút mặt đất, ba phiến to lớn thiên băng chi môn dựng đứng tại trước người của bọn hắn, lại thật chặn Cửu Vĩ Thiên Hồ một kích toàn lực vương chi hư thiểm. Vương chi hư thiểm cực điểm xuyên thấu lực lượng chỉ là xuyên qua phía trước hai phiến thiên băng chi môn, thứ ba phiến thiên băng chi môn vẹn vẹn bị hòa tan hơn phân nửa mà thôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy mình vương chi hư thiểm không có hiệu quả cũng là sửng sốt một chút, nay còn là lần đầu tiên Cửu Vĩ chân thân trạng thái dưới vương chi hư thiểm thất bại. Mặc Cơ ánh mắt trở nên ngày càng lạnh băng, cao giọng nói: "Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi." Thiên Nhiên Băng Lao. Lập tức băng đại lục đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa vài trăm mét dài băng trụ, mỗi một cây băng trụ cũng đen như mực, đường kính càng là hơn đạt đến kinh người 10 mét. Băng trụ mặt ngoài tản ra giống như kim cương đen toàn thạch sáng bóng, rét lạnh đến cực hạn băng lãnh khí tức để người không dám tùy tiện tiếp cận. Mấy trăm cây cao tới vài trăm mét to lớn băng trụ trong nháy mắt tạo thành một cái hình tròn lồng giam, đem Cửu Vĩ Thiên Hồ cho vây ở trong đó, mà trên bầu trời kia đám to lớn dáng đỏ thì hướng phía băng lao phía trên chậm rãi di động. Một khỏa đường kính đạt đến hơn ngàn mét loại cực lớn dung nham vẫn tinh toát ra một góc của băng sơn, triệt để phong tỏa ngăn cản rồi Cửu Vĩ Thiên Hồ đường ra duy nhất. Loại cực lớn dung nham vẫn tinh phạm vi bao trùm đạt đến xung quanh ngàn mét, bóng đen to lớn bao phủ tại Hồ Cửu Nhi vùng trời, dù là nàng cũng bị một màn này cho giật mình. Bực này thể tích dung nham vẫn tinh triệt để nhường nàng mất đi chống cự tâm tư, chỉ có thể là đem trói buộc chặt hắn thiên nhiên băng lao làm đột phá khẩu. Hồ Cửu Nhi thử nghiệm đi công kích những thứ này đen như mực băng trụ, thế nhưng căn bản là không cách nào dung chuyển những thứ này băng trụ, còn chưa tới gần liền bị cực hàn chi lực cho tổn thương do giá rét. Nàng chỉ có thể ở tại thiên nhiên băng lao khu vực trung tâm nhất, như vậy mới có thể không bị này cực hàn chi lực cho ảnh hưởng, thế nhưng này dù sao không phải là kế lâu dài, trên bầu trời loại cực lớn dung nham vẫn tinh đang nhanh chóng tới gần. Si vợ cũng là khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt ngưng trọng nói, Diêm Quân cùng Mặc Cơ là không muốn sống, đây là đang già nữ đế điện hạ cùng nhau đồng quy vu tận. Loại tình huống này, liền xem như Pháp Lao Vương cùng Huyết Hoàng Đại Đế bực này cường giả đến rồi cũng chỉ có thể nuốt hận. Mặc Cơ cùng Diêm Quân hai người đều là chiến linh hoàng cảnh giới cao thủ, bọn hắn làm ra bực này hy sinh đổi lấy thực lực tăng phúc đã không phải là gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy, mà là tăng cường nhiều gấp mấy lần. Điều này cực đoan tình huống phía dưới, liền xem như đán xa đế quốc đỉnh cao cường giả Pháp Lao Vương hoặc là Huyết Hoàng Đại Đế ở đây cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Hiện thế tất cả ma linh tạp phiến mang tới thực lực dao động thật sự là quá mức khủng bố. Thiên Huyễn Thận Ma vừa mới làm tan liền nghe được Sĩ Vợ lời nói, trong lúc nhất thời cả người như bị sét đánh bình thường, giống như mất lý trí dường như muốn lại lần nữa xông đi vào, cũng là bị cơ giới võ trang long cùng bát hàn ma linh gắt gao đè xuống. Vừa mới cực băng long quyển phong ngươi cũng không chịu nổi, hiện tại này thiên băng bách hoa táng ngươi lại như thế nào có thể ngăn cản được? Hiện tại ngươi đi không phải đi chịu chết sao? Sĩ Vợ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thiên Huyễn Thận Ma. Nghe vậy, Thiên Huyễn Thận Ma dần dần trở nên yên tĩnh lên, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói Sĩ Vợ nói đều là lời nói thật. Hiện tại chiến trường đã biến thành hoàng cấp bậc cao nhất chiến đấu. Căn bản cũng không phải là chiến linh tôn hay là bất hủ cấp ma thú có thể nhúng tay rồi, liền xem như thực lực bình thường chiến linh hoàng bị cuốn vào trận chiến đấu này đoán chừng đều sẽ bị tự dưng xóa bỏ. Đúng vào lúc này, hai cái thân ảnh quen thuộc cuối cùng xuyên qua Minh phủ chi môn hẹp dài đường hành lang, chính là Phong Diệp Tu cùng Tưởng Vi hai người. Chương 1159, Dung Nham vẫn tinh chương 1159, Dung Nham vẫn tinh Phong Diệp Tu chạy đến lúc, cũng là bị trên bầu trời to lớn loại cực lớn Dung Nham vẫn tinh cùng trên mặt đất thiên nhiên băng lao cho khiếp sợ không ngậm miệng được, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Điều này thiên địa tận thế khủng bố cảnh tượng cho người rung động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đã hoàn toàn vượt quá Phong Diệp Tu đối với chiến linh hoàng thực lực nhận biết. Thế nhưng chỉ có một lát rung động, Phong Diệp Tu đang nhìn đến tại thiên nhiên băng lao bên trong bị trói buộc Hồ Cửu Nhi lúc, hắn liền làm ra một cái can đảm quyết định. Dù thế nào, nhất định phải đem Hồ Cửu Nhi cấp cứu tiếp theo. Tường Vi trông thấy Phong Diệp Tu ngao ngoe muốn động, có chút lo lắng nói, vương thượng, đây chính là hoàng cấp chiến đấu, mặc dù ngài có thể trong Tu La Vương Đô tiêu diệt chiến linh hoàng, nhưng mà nơi này chính là Minh phủ chi môn, ngài tuyệt đối không nên xúc động. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, hiện tại chỉ có ta có cơ hội có thể cứu Cửu Nhi. Nói xong, Phong Diệp Tu lật bàn tay một cái, hai viên Cửu Mệnh Linh Châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, chính là Hỏa Linh Châu cùng Thủy Linh Châu. Đây là trước đó Hồ Cửu Nhi giúp đỡ Tiểu Yêu tiến hóa lúc cho Cửu Mệnh Linh Châu, bởi vì Linh Châu linh lực thực sự quá mức mênh mông, chẳng qua dùng một phần rất nhỏ mà thôi. Phong Diệp Tu hiện tại chẳng qua lục cấp chiến linh vương cảnh giới, theo lý thuyết nhiều lắm là chỉ có thể hấp thụ một Hỏa Linh Châu lực lượng, nhưng mà hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Thế cách, chỉ nghe thấy hai tiếng vang lanh lảnh. Hỏa Linh Châu cùng Thủy Linh Châu đồng thời bạo liệt, tinh khiết đến cực hạn hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố trong nháy mắt chui vào Phong Diệp Tu thể nội. Bất Hủ Long Văn Cơ hồ là hộ chủ tự chủ mở ra, tỏa ra chói mắt hào quang màu tím, dù là như thế cũng có chút không chịu nổi hai viên linh châu mang tới lực lượng kinh khủng. Phong Diệp Tu bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện một tia dạng nước vết dạng, hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình như là sắp bị no bạo như vậy, cuồng bạo linh lực trong người điên cuồng phun ra ngoài. Tường Vi thấy gió cũng tu đã bóp nát hai viên linh châu, sự việc không còn nghi ngờ gì nữa đã là không có đường quay về rồi, liền trầm giọng nói, "Vương thượng, huyết sắc Tưởng Vi hoa biện của ta tạo thành phòng hộ dù khoảng có thể kiên trì 10 giây, cái khác cũng chỉ có thể dựa vào chính ngài rồi." Từng đóa màu máu Tưởng Vi bắt đầu đồng bền đến rồi Phong Diệp Tu chính cùng trời, tạo thành một to lớn Tưởng Vi phòng ngự dù đem nó bảo vệ, phòng hộ dù tổng cộng có 3 tầng. Đây đã là Tưởng Vi có thể làm được toàn bộ rồi, nàng thì biết mình cho dù đi theo Phong Diệp Tu thì không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có thể biết ngắn chân, cho nên 10 phần lý trí không có chuẩn bị theo tới. Phong Diệp Tu lập tức triệu hoán ra Thất Thải Ngọc Lân Mãng cùng Hắc Cực Lư Vương, chúng nó đang nhìn đến trước mặt tận thế cảnh tượng thời điểm cũng là bị giật mình kêu lên. Tiểu Bạch Lâu đang nghe Phong Diệp Tu xông đi vào mệnh lệnh lúc, tất cả đầu góc trở nên trống rỗng, chẳng qua cũng chỉ do dự một lát, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thiên Niên Băng Lao vào. Hắc Cực Nữ Vương liền đi theo Phong Diệp Tu nhịp chân bước lên sau lưng Thất Thải Ngọc Lân Mãng, sắc mặt không khỏi trở nên có chút nghiêm trọng. Một khi bước vào băng giữ hỏa chi ca lĩnh vực, có thể nói là chuyện cựu tử nhất sinh, mạo hiểm không thể bảo là không lớn. Phong Diệp Tu không chút do dự vọt vào băng giữ hỏa chi ca lĩnh vực phạm vi, dường như khi tiến vào cực băng đại lục một nháy mắt, hắn liền cảm nhận được cái gọi là chân chính rét lạnh. Điều này giá lạnh cùng trước đó Phong Diệp Tu đụng phải tất cả thuộc tính băng chiến linh sư có thể nói hoàn toàn khác biệt, hắn dường như có thể xác định, nếu như không có Thủy Linh Châu lực lượng lời nói, chỉ sợ tại hắn nửa chân đạp đến vào cực băng đại lục trong nháy mắt liền sẽ bị cấp tốc đóng băng. Lúc này Phong Diệp Tu đã không để ý tới trên thân thể rét lạnh, trong tay thiên nhiên giới chỉ lóe lên một cái rồi biến mất một vòng màu vàng kim và mang, Thất Thải Ngọc Lân Mãng thân hình liền ngay cả mang theo Phong Diệp Tu cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại vài trăm mét có hơn chỗ. Thất Thải Ngọc Lân Mãng cùng Phong Diệp Tu ở giữa phối hợp cũng không phải thường ăn ý. Dường như tại thuấn di sau đó một nháy mắt liền đột nhiên kích động sau lưng cương thiết thiên dực, mang theo thanh âm xé gió Thất Thải Ngọc Lân Mãng liền cao tốc xoay tròn lấy liền xông ra ngoài. Dường như 3 giây đồng hồ tả hữu thời gian, Phong Diệp Tu liền bay ra ngoài khoảng 1000 mét khoảng cách, đây đã là hắn có thể làm được cao nhất tốc độ rồi. Màu máu tường vi hình thành ô dù thì đang nhanh chóng xoay tròn, nhưng mà căn bản không phòng được Mạn Thiên Phi Vũ Thiên Băng Tuyết Hoa, từng đóa màu đen như mực thiên băng hoa đám đem tường vi ô dù cho nhanh chóng đóng băng. Chính như tường vi tỷ đoán trước, tầng thứ nhất tường vi chi dù toàn bộ bạo liệt thời điểm, trên lệch thời gian không nhiều trải qua 3 giây nhiều chuông tải hữu thời gian. Phong Diệp Tu ước chừng đoán chừng một chút thời gian, hẳn là vừa bạn có thể tại 10 giây đồng hồ trong đuổi tới Hồ Cửu Nhi bên cạnh. 6 giây thoáng qua liền mất, Phong Diệp Tu khoảng cách Thiên Nhiên Băng Lao khoảng cách đã chỉ có không đến khoảng 2000 mét khoảng cách, chỉ cần tại hoàn thành 2 lần gia tốc bắn gọn cùng không gian di động liền có thể tùy tiện đuổi tới Hồ Cửu Nhi bên cạnh. Diêm Quân cùng Mặc Cơ tự nhiên thì chú ý tới Phong Diệp Tu tình huống bên này, vừa mới bắt đầu cảm nhận được Phong Diệp Tu trên người chỉ có hơi thở của Chiến Linh Vương thời điểm, căn bản cũng không có đưa hắn coi là chuyện đáng kể. Chiến Linh Tôn cấp bậc cường giả đều không thể nhúng tay kiểu này hoàng cấp đỉnh phong cấp bậc chiến đấu, một tên chỉ là Chiến Linh Vương bước vào chiến trường chỉ có thể là nhỏ nhặt không đáng kể bia đỡ đạn mà thôi. Thế nhưng đang nhìn đến Phong Diệp Tu sử dụng dịch chuyển không gian năng lực sau đó, ánh mắt lập tức khóa chặt tại rồi Phong Diệp Tu trên tay Thiên Niên Giới Chỉ, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây không phải Huyết Hoàng Đại Đế cấp cho lão đao mà Thiên Niên Giới Chỉ sao? Thế nhưng tại sao lại xuất hiện tại chỉ là một Chiến Linh Vương trong tay? Chẳng lẽ lại lão đao mà đã thất bại rồi không thành, không phải nói Tu La Vương Đô là một tòa dễ như trở bàn tay thành không không? Trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại nhường thập đại thánh hiền bên trong xếp hạng tương đối cao lão đao mà thân tử đạo tiêu. Hai người trong lúc nhất thời đều là vẻ mặt mê man, trước đây cho rằng lão đao mà có thể thời kỳ mấu chốt đến cứu bọn họ, nhưng mà không ngờ rằng nên đón lại là Tu La Vương Đô trợ lực. Nhìn như vậy tới đây đánh một trận bất kể thắng bại, bọn hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tất nhiên trước sau đều là cái chết, Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai người nét mặt dần dần trở nên điên cuồng lên, thì đã không còn chút nào giữ lại, tất cả còn lại linh lực giống như đập lớn như vỡ đê đổ xuống mà ra. Loại cực lớn dung nham vẫn tinh giảm xuống tốc độ dòng dã nhanh hơn gấp đôi, trên bầu trời bay múa thiên băng tuyết hoa dã trở nên càng thêm dày đặc lên, tạo thành 10 phần hung mãnh bao tuyết. Tường vi ô dù thì tại đây dày đặc bạo trong gió tuyết bị nhanh chóng tàn phá, Phong Diệp Tu cơ thể hoàn toàn bại lộ tại rồi ngày này băng tuyết hoa tàn phá trong. Một đóa đông tuyết tại chạm đến Phong Diệp Tu thân thể trong nháy mắt liền ngưng kết thành rồi một đóa thiên băng chi hoa, mặc dù hắn đã mở ra cuồng lôi mô thức, bá đạo kim lôi đã làm hết sức chỉ hoãn rồi đông kết tốc độ. Nhưng mà bá đạo kim lôi rốt cuộc chỉ là hoàng kim ma linh tạm phiến cộng minh sản phẩm, đối mặt Chiến Linh Hoàng thả ra thiên băng bách hoa táng hay là quá mức miễn cưỡng một ít. Chương 1160, kiến càng lay cây chương 1160, kiến càng lay cây thất thải ngọc lần mãng thấy này lập tức dùng phần đuôi đem Phong Diệp Tu cho cuốn lại, lượng bản ma linh bảo điện bên trong tất cả ma linh tạm phiến tất cả đều tự chủ bay ra, trong nháy mắt chuyển đã hóa thành tinh thần chấn tinh hình thái, đem Phong Diệp Tu cho hoàn mỹ bảo vệ. Hắc Cực Nữ Vương liền đứng ở tinh thần chấn tinh đỉnh cao nhất, sử dụng hàn băng đằng mạn biên chế thành một to lớn ô dù, đem tinh thần chấn tinh tất cả đều bao trùm ở trong đó. Phong Diệp Tu đang hấp thu rồi thủy linh châu lực lượng sau đó, Hắc Cực Nữ Vương hàn băng đằng mạn thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên giống như từng cây cổ thụ chọc trời giống như trắng kiện. Dù là như thế cũng tại thiên băng bách hoa táng tàn phá phía dưới từng khúc vỡ tan, hàn băng chi lực cũng là có phẩm chất phân chia rất rõ ràng này, thiên băng bách hoa táng cực hàn chi lực muốn so thủy linh châu cực thuần hàn băng chi lực càng khủng bố hơn. Cạch cạch cạch. Trên bầu trời loại cực lớn dung nham vẫn tinh đã tiếp cận, 10 phần tùy tiện đem thiên nhiên băng lao từng khúc nghiền nát, cách xa mặt đất trở nên càng ngày càng gần, mắt thấy là phải chạm tới Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ điên cuồng hướng phía trên bầu trời loại cực lớn dung nham vẫn tinh công kích, thế nhưng Vương Chi Hư Thiểm đối mặt này đường kính hơn ngàn mét quái vật khổng lồ cũng không thể tránh được. Những thứ này bị Vương Chi Hư Thiểm đánh rơi mảnh vỡ điên cuồng hướng phía dưới không ngừng rơi xuống, Hồ Cửu Nhi căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phá hủy cái này để người ta tuyệt vọng quái vật khổng lồ. Đây là Diêm Quân hy sinh rồi tất cả ma linh tạp phiến đổi lấy cực hạn lực lượng, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị phá hủy. Loại cực lớn sao băng rơi xuống hình thành phong áp đem Cửu Vĩ Thiên Hồ gắt gao cố định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Dưới chân cực băng đại lục tại bực này cứ ép phía dưới chậm rãi vỡ vụn. Đợi cho tinh thần chấn tinh khoảng cách thiên nhiên băng lao chỉ có không đến 300 mét lúc, loại cực lớn dung nham vẫn tinh sắp chạm tới rồi Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không có ngồi chờ chết, sau lưng Cửu Vĩ hóa thành 9 đạo ánh sáng chói mắt trụ đột nhiên xung kích dung nham vẫn tinh, giống như 9 cái kình thiên trụ lớn giống như chặn loại cực lớn dung nham vẫn tinh tung tích xu thế. Chẳng qua thì bèn bèn là ngăn cản một lát thời gian, này dung nham vẫn tinh thế nhưng theo mấy ngàn mét thiên không rơi xuống, hình thành lực trùng kích căn bản là có tính chất hủy diệt, bị khóa trong thiên nhiên băng lao Hồ Cửu Nhi há lại sẽ là đối thủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ hình thành cựu sắc quang trụ vẹn vẹn là kéo dài một giây nhiều chung liền ầm vang phá thoái, loại cực lớn dung nham vẫn tinh vẫn như cũ là hướng phía nàng chậm rãi ép đè ép xuống. Nàng không chỉ cần phải đối mặt Thái Sơn áp đỉnh loại cực lớn dung nham vẫn tinh, còn muốn đối mặt chẳng biết lúc nào rồi sẽ đột nhiên xuất hiện băng truy, đồng thời dưới áp lực nhường nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tinh thần chấn tinh trên Hắc Cực Nữ Vương thấy này cũng không có nhàn rỗi, nàng tại Cửu Vĩ Thiên Hồ ngăn cản khoảng cách, đôi thủ trưởng tâm nợ rộ chói mắt hàn băng chi hoa, vô số hàn băng chi trùng bốn phía đồng bệnh mà ra, trong đó đại bộ phận chui vào thiên nhiên băng lao trong mặt băng phía trên. Thiên nhiên băng lao cũng không phải vô cùng bất nhập, nó hay là có không nhỏ khoảng cách, chẳng qua dạng này khoảng cách đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ này to lớn thân hình mà nói chính là tương đương với không có. Từng cây giống như cổ thụ chọc trời hàn băng đằng mạn trong thiên nhiên băng lao trong nháy mắt rút lên, vô số hàn băng đằng mạn sôi nổi tuôn hướng rồi không ngừng xuống dưới nghiền ép loại cực lớn dung nham vẫn tinh. Có thể một cái hàn băng đằng mạn lực lượng 10 phần nhỏ yếu, nhưng là như vậy dây leo đạt tới số lượng nhất định lúc, hình thành lực lượng chính là 10 phần to lớn rồi. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn căn hàn băng đằng mạn hình thành hàn băng chi xâm tại chống cự nhìn loại cực lớn dung nham vẫn tinh rơi xuống, mặc dù không cách nào làm cho hắn đình chỉ, nhưng mà quả thực để nó hạ xuống tốc độ chậm gần 1/3. Hồ Cửu Nhi tại nhìn thấy những thứ này Hàn Băng Đằng Mạn lúc mới ý thức được nhất định là Phong Diệp Tu chạy đến, trước đây cảm thấy tuyệt vọng trong nội tâm nàng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ thấy sau lưng nàng Cửu Vĩ gắt gao đứng vững rồi dung nham vẫn tinh, nhường hắn giảm xuống tốc độ xuống hạ xuống một nửa. Lúc này mới là rõ cũng tu tranh thủ đến rồi đầy đủ thời gian, tinh thần chấn tinh rốt cục đi tới Thiên Niên Băng Lao bên ngoài, màu vàng kim quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, lại lần nữa xuất hiện lúc cũng đã là tại Thiên Niên Băng Lao nội bộ. Bản thể tinh thần chấn tinh trong nháy mắt khôi phục thành bình thường hình thái, lập tức phân thân ra ba viên tinh thần chấn tinh đi đối kháng kia càng ngày càng gần loại cực lớn dung nham tinh vẫn. Loại cực lớn dung nham vẫn tinh trên thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm đem Hàn Băng Đằng Mạn cho nhanh chóng tan hóa thành cho tàn, Cửu Vĩ Thiên Hồ thân hình bị áp chế dính sát phục trên mặt đất, đã hoàn toàn không ra sức được. Duy chỉ có tinh thần chấn tinh còn đang ở ra sức chống cự, thế nhưng này loại cực lớn dung nham vẫn tinh đường kính siêu việt rồi ngàn mét, mà tinh thần chấn tinh đường kính chẳng qua mới 30 mét, cả hai chi chênh lệch chi rất có như hạ nguyệt cùng đời sao. Hừ, chỉ là kiến càng cũng dám lay cây, tất cả đều bị diệt đi. Diêm Quân hừ lạnh một tiếng, nặng nề đánh rồi một chút trong tay pháp trượng, cùng bạo hỏa nguyên tố lực lượng giống như biển lửa khuyết tán ra ngoài. Lập tức loại cực lớn dung nham vẫn tinh tốc độ lại lần nữa tăng mạnh, mang theo đủ để phá hủy tất cả lực lượng khổng lồ hung hăng đánh vào cực băng đại lục phía trên. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời va chạm thanh âm vang lên, to lớn va chạm hình thành sóng xung kích khuyết tán ra mấy vạn mét nhiều. Ba viên tinh thần chấn tinh căn bản là ngăn cản không nổi lực lượng kinh khủng như vậy nghiền ép, dường như trong nháy mắt liền bị nghiền thành vô số toàn thạch mảnh vỡ. Dù là đứng ở bờ Minh Hà bắt Minh tướng bọn người là nhận lấy này khủng bố lực va đập ảnh hưởng, sóng xung kích gắng gượng đem bọn hắn quét ngang ra ngoài vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Còn có không ít tu vi hơi thấp chiến linh sư ngay cả đứng cũng không vững liền bị thổi bay ra ngoài, có thể thấy được này loại cực lớn dung nham vẫn tinh uy lực đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Phạm vi bao trùm đạt tới vạn mét cực băng đại lục tại đây khỏa loại cực lớn dung nham vẫn tinh va chạm phía dưới ầm vang vỡ vụn, cường đại lực trùng kích đem nó hóa thành vô số băng nổi phiêu phủ ở sông băng phía trên. Cựu sắc liên hoa bên trong Minh Côn thừa dịp cực băng đại lục phá toái khoảng cách lặng yên không tiếng động theo khoảng cách chui vào Minh Hà bên trong, mà bây giờ ánh mắt mọi người cũng tập trung trong va chạm tâm khu vực, ngược lại là không ai chú ý tới. Giờ phút này không có gì ngoài Diêm Quân cùng Mặc Cơ, trên mặt tất cả mọi người cũng xuất hiện bi thương nét mặt, dường như không ai cảm thấy Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi có thể tại bực này kinh khủng công kích phía dưới sống sót. Tất cả bờ bên kia Minh Hà đều là lâm vào một mảnh trầm mặc, bi thương bầu không khí bao phủ bắt Minh tướng cùng Thiên Huyễn Thận Ma đám người, cực hạn bi thương sau đó chính là cực hạn phẫn nộ. Diêm Quân cùng Mặc Cơ linh lực đã toàn bộ sử dụng hoàn tất, Hồng Liên Bạo Quân cùng Thiên Thủy Ma nữ hình thành băng cùng hỏa vòng xoáy thì tại dần dần tiêu tán, giống như thiên địa rên rỉ băng giữ hỏa chi ca thì cuối cùng ngừng, bọn hắn hiện tại dường như không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Thế nhưng hai người này trong mắt không có một tia sợ sệt, ngược lại là có một tia hưng phấn, Diêm Quân cười to nói, ha ha ha, chết rồi, rốt cục vẫn là chết rồi. Bọn hắn hy sinh có thể đổi đi cựu vị nữ đế cùng Tu La Vương tính mệnh, đối với Đán Sa đế quốc ý nghĩa có thể nói 10 phần trọng đại, nếu thật là như thế ngược lại cũng tính toán là chết có ý nghĩa. Chương 1161, Minh Phủ rời đi. Chương 1161, Minh Phủ rời đi. Thế nhưng Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu thật đã chết rồi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Loại cực lớn sao băng rơi xuống đất một mấy mắt, thất thải ngọc lân mãng cái khó lo cái khôn, dùng sức mạnh hữu lực cái đôi đem Phong Diệp Tu vòng quanh vung bay ra ngoài. Phong Diệp Tu tại nghìn cân treo sợi tóc trong lúc đó, kịp thời chạm đến rồi cựu vị thiên hồ đưa qua tới một con đuôi cáo, thiên niên giới chỉ trong nháy mắt phóng xuất ra dịch chuyển không gian lực lượng, trong nháy mắt đem hai người đều cho truyền tống ra Thiên Niên Băng Lao. Chết, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Trong chốc lát, một thanh âm đột ngột xuất hiện tại Diêm Quân cùng sau lưng Mặc Cơ, màu vàng kim hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, chính là Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu hai người. Lúc này Phong Diệp Tu sắc mặt trắng bệch ngồi ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trên lưng, màu vàng kim hư ảo thân ảnh dần dần trở nên thực thể hóa. Diêm Quân cùng Mặc Cơ đang nghe Phong Diệp Tu âm thanh lúc, sợ tới mức kém chút đặt mông ngồi ở đồng bề mặt băng phía trên. Vừa mới còn mừng như điên tâm trạng trong nháy mắt trở nên vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại căn bản không có rồi bất kỳ chống cự gì lực lượng, liền xem như một cái bình thường chiến linh tôn đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Hững. Cửu Vĩ Thiên Hồ kia thân thể cao lớn hình thành bóng đen triệt để đem hai người bao phủ, cùng bạo sát khí hóa thành trận trận gầm nhẹ thanh âm. Lộc cộc. Hai người không hẹn mà cùng đứng thẳng giật mình cổ họng, bọn hắn vốn là bị trọng thương, hiện tại lại mất đi rồi linh lực, lại làm sao có khả năng theo Cửu Vĩ Thiên Hồ trong tay chạy thoát tới cửa sinh. Còn chưa quay đầu lúc liền bị Cửu Vĩ Thiên Hồ nặng nề một cái tát đánh bay ra ngoài, lực đạo chi trọng đem hai chân người đủ đánh bay rồi mấy ngàn mét xa, hai người giống như đổ xuống sông xuống biển giống như ở trên mặt nước không ngừng quay cuồng. Còn chưa chờ đến hai người dừng thân hình, một tấm thâm viên miệng lớn đột nhiên nhảy ra rồi mặt nước, không giống nhau hai người phản ứng lúc liền nuốt vào. Minh Quân đối với Diêm Quân cùng Mặc Cơ thế nhưng mười phần thống hận không chỉ không có đem nó nuốt vào trong bụng, hơn nữa còn đem nó tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hồi lâu, lờ mờ có thể nghe được chợt lóe lên rồi biến mất tiếng kêu thảm thiết, còn có kéo dài thật lâu xương cốt ma sát âm thanh. Chiến linh hoàng cường độ thân thể có thể là rất cao, liền xem như cực mạnh vũ khí nóng cũng căn bản không làm gì được bọn họ, nhưng mà đối với Minh Quân mà nói lại không có bất kỳ cái gì độ khó, thôn vệ chiến linh hoàng dường như là ăn kẹo giống nhau đơn giản. Minh Quân tại thôn vệ hai cái chiến linh hoàng sau đó, trước đó chiến đấu chỗ nhận được tiêu đốt thương thế đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngay cả hình thể thì lớn hơn một vòng. Côn tộc tiến hóa điều kiện vô cùng đơn giản, vẹn vẹn dựa vào thôn vệ liền có thể hoàn thành càng cao cấp hơn giá tiến hóa, này cũng là bọn hắn cường đại như thế nguyên nhân. Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là hai cái chiến linh hoàng còn chưa đủ vì sứ Minh Côn hoàn thành cấp bậc cao hơn tiến hóa, nó nếu là muốn tiến hóa càng tốt hơn cần thôn vệ cường giả số lượng thế nhưng phi thường to lớn. Mọi người tại nhìn thấy Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu lại lần nữa xuất hiện lúc, vừa mới không khí trầm mặc trong nháy mắt liền bị reo hò thay thế, tất cả mọi người như bị điên tại cuồng hoan nhìn. Không ai từng nghĩ tới Phong Diệp Tu lại thật tại hai vị chiến linh hoàng trong tay đem Hồ Cửu Nhi thành công mở cứu ra, đây quả thực là một kỳ tích. Cửu Vĩ nữ đế bạc thuế, Tu La vương bạc thuế, tất cả minh phủ chi môn người cũng không tự chủ được hô to lên tiếng, tất cả minh phủ chi môn tràn đầy một phen chúc mừng cảnh tượng. Minh Quân thì vô cùng phấn khích tại vây quanh Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu qua lại quay cuồng nhảy bọn, tựa hồ tại cảm tạ hai người này ân cứu mạng. Trận này ý nghĩa của chiến đấu 10 phần to lớn, từ đó về sau Minh phủ chi môn liền không cần lại nhìn đán xa đế quốc sắc mặt làm việc, biến thành một có thể cùng với nó bình khởi bình tọa tồn tại. Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi biến thành tiểu nhân loại nhỏ bé thân hình, nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng nhu tình. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu trạng thái cũng không quá tốt, mặc dù muốn cực lực khắc chế, nhưng mà khỏe miệng hay là tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là chiến linh vương xâm nhập chiến linh hoàng chiến đấu mang đến đại giới là cực lớn, hai con chiến linh toàn bộ bỏ mình, bóp nát hai viên cửu mệnh linh châu mang tới di chứng, còn có chính là linh lực thì toàn bộ hao hết. Phong Diệp Tu không có lập tức ghé xỉu quá khứ đã là ý niệm đang chống đỡ hắn rồi. Hồ Cửu Nhi gặp hắn sắc mặt không đối lập sắp hắn nâng lên. A Phong, ngươi thế nào? Hồ Cửu Nhi có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì, không chết được người. Phong Diệp Tu mười phần miễn cưỡng cười cười, sau đó đem thiên niên giới chỉ cởi xuống giao cho Hồ Cửu Nhi trong tay, nói khẽ, đây là thiên niên giới chỉ, có được không gian chi lực, này trong tay ta phát huy lực lượng kém xa tít tắp trong tay ngươi phát huy lực lượng đại, tin tưởng bằng vào lực lượng của ngươi, nhất định có thể đem Minh Phụ Chi môn tất cả đều chuyển rời đến Tu La Vương đô, cứ như vậy liền hoàn thành rồi chân chính sát nhập. Hồ Cửu Nhi nhận lấy thiên niên giới chỉ, trầm giọng nói, chờ ngươi thương thế tốt sau đó rồi nói sau. Phong Diệp Tu lắc đầu, chân thành nói, ta sợ sệt đán xa đế quốc bên ấy sẽ trả sẽ khởi xướng tập kích bất ngờ, hiện tại phương pháp an toàn nhất liền đem Minh Phụ Chi môn chuyển rời đến Tu La Vương đô, như vậy liền xem như hoàng đế lao già của đán xa đế quốc đến rồi cũng vô dụng. Hồ Cửu Nhi trầm tư một lát, nói, tốt, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, Hồ Cửu Nhi đem thiên niên giới chỉ đeo ở tay trái của mình bên trên, sau đó không nói lời gì đem Phong Diệp Tu cho vác tại sau lưng. Thiên nhiên giới chỉ tại Hồ Cửu Nhi trong tay cùng tại Phong Diệp Tu trong tay quả thực không giống như là cùng một cái thanh khí. Phong Diệp Tu một lần thuấn di nhiều lắm là chỉ có thể vài trăm mét, nhưng mà Hồ Cửu Nhi một lần không gian di động liền trong nháy mắt đi tới bờ bên kia Minh Hà, tiêu hao thời gian thì cơ hồ có thể không cần tính. Đây chính là duy nhất một lần xuyên việt rồi hơn vạn mét không gian, dù là như thế còn có thể cũng không phải Hồ Cửu Nhi cực hạn thuấn di khoảng cách. Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu xuất hiện tại bị ngã lúc, bát minh tướng đều là điên cuồng xuống lại, ánh mắt bên trong là không giấu được hưng phấn cùng tự hào. Bọn hắn cũng vì Minh Phủ Chi Môn có thể có được cường đại như vậy nữ đế cùng Tu La Vương mà cảm thấy vui vẻ, kể từ đó sau này bất kể là Tu La Vương đô hay là Minh Phủ Chi Môn cũng đem vững như thành đồng. Tu La Vương lo lắng đán xa đế quốc sẽ thẹn quá hóa giận, chúng ta hiện tại tốt nhất đồng tâm hiệp lực đem Minh Phủ Chi Môn chuyển rời đến Tu La Vương đô trong, kể từ đó liền xem như đán xa hoàng đế lao nhi đến rồi thì không làm gì được chúng ta. Hồ Cửu Nhi trầm giọng nói. Ngay vậy, tất cả minh tướng cùng Minh Phủ Chi Môn thành viên cũng tỏ vẻ đồng ý, như vậy sau này bọn hắn liền không cần luôn luôn ở tại tối tăm không ánh mặt trời Minh Phủ trong rồi. Hồ Cửu Nhi chậm rãi vươn mang theo thiên niên giới chỉ tay, xì vợ cái thứ nhất đưa tay khoác lên rồi trên mu bàn tay của nàng, đúng lúc này còn lại minh tướng sôi nổi đưa tay khoác lên rồi trên tay của bọn hắn. Trong lúc nhất thời 10 vạn chúng minh phủ chi môn thành viên tất cả đều dựa sát vào đi qua, vì Hồ Cửu Nhi làm trung tâm tạo thành một tụ linh pháp trận. Lượng lớn linh lực điên cuồng tràn vào thiên niên giới chỉ trong, tỏa ra để người mắt mở không ra lóa mắt vầng sáng, tất cả minh phủ cũng bao phủ tại rồi một mảnh đạm kim sắc quang mang trong. Giờ phút này trong hoang mạc kia phiến lẻ loi trơ trọi minh phủ chi môn cũng bị hào quang chói sáng bao vây, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại hơn 10 dặm có hơn chỗ. Chương 1162, liệu sự như thần chương 1162, liệu sự như thần Minh Phụ Chi Môn tại mênh mông trong hoang mạc tốc độ di động trở nên càng lúc càng nhanh, đồng thời mỗi một lần di động khoảng cách đều sẽ so với một lần trước càng xa. Tu La Vương Đô cùng Minh Phụ Chi Môn ở giữa khoảng cách vốn cũng không có cách xa nhau quá mức xa xôi, đại khái là hơn 200 cây số khoảng cách, tổng cộng hao tốn chẳng qua 2 canh giờ liền tới đến rồi Tu La Vương Đô tường thành bên ngoài. Giờ phút này trong Minh Phụ Chi Môn bộ, dường như tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, dịch chuyển không gian cần linh lực thật sự là quá mức kinh khủng, dù là mấy chục vạn chiến linh sư linh lực tổng cộng cũng mới miễn cưỡng làm được. Hồ Cửu Nhi nhìn về phía Phong Diệp Tu, nói khẽ, Minh Phủ Chi Môn đã chuyển rời đến rồi Tu La Vương Đô tường thành ở ngoài, chúng ta là đem Minh Phủ Chi Môn thu xếp Tu La Vương Đô trong hay là bên ngoài? Kỳ thực hiện tại Minh Phủ Chi Môn đã tại Tu La kết giới phạm vi trong rồi, vì phòng ngừa đán xa đế quốc trả thù mục đích cơ bản đã đạt thành. Hiện tại nàng suy tính chính là Tu La Vương Đô cùng Minh Phủ Chi Môn là có hay không chính kết hợp một chỗ vấn đề, cho nên nàng mới tại Tu La Vương Đô tưởng thành bên ngoài dừng lại. Nếu đem Minh Phủ Chi Môn phóng ngoài Tu La Vương Đô cũng là có thể, nhưng mà cứ như vậy Minh Phủ Chi Môn thành viên muốn bước vào Tu La Vương Đô có thể liền không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả Minh Phủ Chi Môn người cũng vẻ mặt kỳ vọng nhìn Phong Diệp Tu, trái tim đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng rồi, một câu nói của hắn có thể rồi sẽ quyết định bọn hắn mệnh vận sau này. Minh Phủ Chi Môn là một cái minh vương đại nhân mở ra tới lý thế giới, diện tích tự nhiên là không có Tu La Vương Đô lớn như vậy. Phát triển tiềm lực 10 phần có hạn, cũng không có Tu La Vương Đô như thế phồn hoa, cả ngày chỉ có thể đời sống tại thế giới dưới lòng đất. Bởi vì Minh Phủ Chi Môn tính đặc thù, không ít minh phủ chi môn thành viên đều sẽ lựa chọn đi ra minh phủ chi môn, cả ngày trà trộn tại đán xa đế quốc hoặc là cùng địa phương khác, có thể nói có chút không có chỗ ở cố định hương vị. Cũng đúng thế thật tiền nhiệm minh chủ nghĩ như vậy muốn chiếm lĩnh Tu La Vương Đô nguyên nhân một trong, kỳ thực cũng là vì rồi sau này minh phủ chi môn phát triển suy xét. Phong Diệp Tu trầm tư một lát, chân thành nói, tất nhiên quyết định sáp nhập, như vậy mọi người chính là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà lời nói, hay là cất đặt trong thành đi. Nói xong, tất cả minh phủ chi môn thành viên đều là phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, bọn hắn đối với Tu La Vương Đô đã sớm hướng tới đã lâu. Giờ phút này nghe được Phong Diệp Tu đồng ý đem minh phủ chi môn đặt vào Tu La Vương Đô trong, phần này ân đức bọn hắn chắc chắn khắc ở trong tâm. Phong Diệp Tu tại minh phủ chi môn thành viên hình tượng trong lòng thì cất cao rồi một mảng lớn. Hồ Cửu Nhi cũng là cười hiểm như hoa, lập tức lại dò hỏi, vậy cụ thể đem minh phủ chi môn thu xếp ở địa phương nào tốt đâu? Phong Diệp Tu bật thốt lên, ta nhìn xem thì đặt ở cổng chính Tu La Vương cung bên cạnh đi, dù sao giữa hai bên quy mô cũng kém không nhiều, đặt chung một chỗ thì sẽ không thái quá tại khó chịu. Hắn sở dĩ đem minh phủ chi môn đặt ở cổng chính Tu La Vương cung bên cạnh, chính là thừa nhận minh phủ chi môn địa vị cùng Tu La Vương cung là hoàn toàn giống nhau, cả hai không có chia cao thấp. Cứ như vậy tất cả minh phủ chi môn thành viên cũng đều hoàn toàn yên tâm, chí ít sẽ không lo lắng minh phủ chi môn thành viên địa vị lại so với nguyên cư dân thân phận muốn thấp, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu xa lánh. Hồ Cửu Nhi tất nhiên hiểu rõ Phong Diệp Tu ý nghĩ, lập tức lộ ra hiểu ý nụ cười, ôn nhu nói, "Được, đều tùy ngươi." Nói xong, thiên nhiên giới chỉ lại lần nữa phóng xuất ra rồi hào quang chói mắt, minh phủ chi môn lại lần nữa chợt lóe lên rồi biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là tại Tu La Vương đô cửa chính bên cạnh. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, minh phủ chi môn dường như là từ trên trời giáng xuống bình thường, đột ngột xuất hiện ở Tu La Vương đô cửa chính bên cạnh, cứng rắn tường thành đều bị minh phủ chi môn cho đột nhiên đập đổ. Minh phủ chi môn cùng cổng chính Tu La Vương cung bề ngoài khác biệt mười phần to lớn, minh phủ chi môn chỉnh thể hiện ra màu đen như mực, trên đó có để người dùng mình xâm bạch khô lâu, tản ra trận trận hàn khí. Mà Tu La Vương cung cửa lớn thì là mười phần trang nghiêm túc mục, chỉnh thể hiện ra là tử kim sắc, một loại vương thất chuyên dụng màu sắc, đại biểu cho là vương quyền uy nghi. Tiếng vang ầm ầm lập tức khiến cho không ít người đề phòng, không ít Tu La Vương đô quân hộ vệ cũng chen chúc mà ra, như ong vỡ tổ đem minh phủ chi môn cho bao vây lại. Tất cả mọi người là vẻ mặt cảnh giác, ai cũng không biết này minh phủ chi môn đột nhiên giáng lâm đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, ngay cả tất cả trưởng lão cùng chấp pháp giả đều là khẩn trương cả người toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn di vãng cùng minh phủ chi môn muốn cũng không đối phó, minh phủ chi môn luôn luôn muốn chiếm lĩnh Tu La Vương đô, nhưng là cho tới nay không có đạt được qua. Nhưng mà hiện tại minh phủ chi môn lại trực tiếp chuyển rời đến rồi Tu La Vương cùng, đây là ai cũng không có lường trước qua sự việc. Nếu là hiện tại minh phủ chi môn đã bị đán xa đế quốc cho chiếm lĩnh, như vậy hiện tại tình cảnh của bọn hắn có thể nói vô cùng không lạc quan. Minh phủ chi môn cuối cùng chậm rãi mở ra, tất cả mọi người là mắt không chấp nhìn khe cửa sau đó bóng đen, đợi cho thấy rõ ràng người tới sau đó, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như buông xuống trong tay vũ khí. Phong Diệp Tu đang Hồ Cửu Nhi nâng phía dưới chậm rãi từ sau cửa đi ra, Bát Minh tướng cùng Tưởng Vi đám người tất cả đều đứng ở sau lưng, không có bất kỳ ai thiếu khuyết. Lập tức tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nét mặt, vốn cho rằng sẽ là một hồi mười phần thảm thiết chiến đấu, lại là không nghĩ tới Bát Minh tướng đám người lại một đều không có thiếu, đồng thời những kia hắc giáp binh sĩ trên người ngay cả chiến đấu dấu vết đều không có, mọi thứ đều nói rõ đây là một hồi toàn thắng. Chúc mừng Vương thượng bình an trở về. Đại trưởng lão lúc này kích động quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mắt khóc nước nở nói. Lập tức tất cả mọi người sôi nổi quỳ rạp xuống đất, trong miệng cũng đang lặp lại nhìn đại trưởng lão lời nói, không ít mở nội tình Tu La Vương đô con dân tất cả đều lộ ra như chút được gánh nặng nét mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành. Phong Diệp Tu mỉm cười đem đại trưởng lão cho nâng dậy, cao giọng nói, người lớn như thế rồi, khóc cái gì à? Ta đây không phải hảo hảo sao? Đại trưởng lão một bên lau nước mắt, một bên run run rẩy rẩy đứng dậy, kích động nói, ta là vì vương thượng vui vẻ, cũng là vì Tu La Vương đô ngàn vạn con dân vui vẻ. Hiện tại là giờ gì? Phong Diệp Tu đột nhiên dò hỏi. Khoảng cách giữa trưa còn có một cái canh giờ. Đại trưởng lão không người đáp lại. Vào lúc giữa trưa chính là trước đó Phong Diệp Tu thật sự chỉ định lên ngôi nghi thức giờ lành, trước đó bất quá là vì rồi làm cho người thái mắt thôi. Vốn chỉ muốn có thể trước giờ nửa canh giờ quay về chuẩn bị liền tốt, lại là không nghĩ tới nhanh như vậy thì giải quyết hai trận khó giải quyết chiến đấu. Một canh giờ a? Phong Diệp Tu nói một mình rồi một câu, lập tức mỉm cười nói, nhìn tới so với ta suy tính thời gian còn muốn nhanh hơn một chút. Vương thượng thực sự là liệu sự như thần. Đại trưởng lão vẻ mặt cung kính, lập tức trầm giọng nói, lão thần đã đánh điểm tốt tất cả, còn xin vương thượng cùng vương hậu rời bước tiến về chuẩn bị lên ngôi nghi thức. Chương 1163, tham quan tiến tức chương 1163, tham quan tiến tức Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói, còn không đợi, ta nhìn xem hiện tại còn chưa đủ náo nhiệt. Ta còn muốn cảnh tượng càng thêm náo nhiệt một ít. Nghe vậy, không vẹn vẹn là đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tất cả mọi người là đầy đầu dấu chấm hỏi. Hiện nay Minh Phủ Chi Môn cùng Tu La Vương Đô đều đã sát nhập rồi, có thể nói là Tu La Vương Đô thành lập đến nay náo nhiệt nhất lúc. Mặc kệ là nhân khẩu số lượng hay là tinh anh chiến lực cũng tăng lên không chỉ một lần, lẽ nào như vậy còn chưa đủ náo nhiệt sao? Phong Diệp Tu nhìn về phía Tường Vi, trầm giọng nói, Tường Vi tỷ, ngươi nhường Khiếu Thiên đem một tên chiến linh tôn tù binh đem lại, ta có lời muốn nói. Đúng. Tường Vi cũng không có hỏi nguyên nhân cụ thể. Mười phần dứt khoát quay người hướng phía địa lao đi đến. Sau đó Phong Diệp Tu vừa nhìn về phía Siver, nói khẽ, Siver, lần này Minh Hà chiến dịch nhưng có chiến linh tôn sống sót. Siver không người nói, sống sót tù binh chẳng qua ngàn người, chỉ có một tên chiến linh tôn sống sót. Đáng xa đế quốc vì tiến đánh Minh Phủ Chi Môn có thể nói là bỏ ra cái giá rất lớn, dòng giá 20 vạn đại quân lại chỉ còn lại có không đến ngàn người sống sót, không thể bảo là không khốc liệt. Những tù binh này hoặc là chính là vụ trộm theo đại đội ngũ chuẩn đi, hoặc là liền là vận khí tốt theo Minh Côn trong miệng trốn tới, chẳng qua rất nhanh liền bị Minh phủ chi môn hắc giáp binh sĩ phát hiện. "Tốt, vậy ngươi đi đem tên kia chiến linh tôn cho đem lại." Phong Diệp Tu ra lệnh. Silver lập tức đi về phía rồi sau lưng Minh phủ chi môn, không lâu liền đem một tên sắc mặt trắng bệnh chiến linh tôn cho mang theo đi lên. Tên này chiến linh tôn đang nhìn đến Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi một nháy mắt đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong miệng không ngừng nói cầu xin tha thứ ngữ. Hắn là vì số không nhiều chứng kiến Minh Hà chiến dịch đán xa đại quân một trong số những người còn sống sót, tự nhiên là hiểu rõ Tu La Vương cùng cựu vị nữ đế lợi hại. Huống hồ nơi này là Tu La Vương đô, thế nhưng Tu La Vương địa bàn, sinh tử chẳng qua là hắn chuyện một câu nói. Phong Diệp Tu đối với tên này tù binh cầu tình cũng không để ý tới, giống như đang đợi cái gì, mãi đến khi Tưởng Vi đem một tên chiến linh tôn tù binh dẫn tới lúc mới mở miệng nói chuyện. "Đem hai người này thả đi." Phong Diệp Tu hời hợt nói. "Thả?" Dường như tất cả mọi người là trăm miệng một lời kinh ngạc lên tiếng. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, các ngươi không có nghe lầm, không chỉ thả, còn muốn phái người đem hai người này an toàn đưa về đán xa đế quốc. Nghe vậy, mọi người mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Phong Diệp Tu mệnh lệnh, phái người đem hai người vì tốc độ nhanh nhất mang đến đán xa đế quốc. Đại trưởng lão nhìn hai tên tù binh bóng lưng rời đi, hơi nghi hoặc một chút nói, đây chính là chúng ta thật không dễ dàng bắt tù binh, lẽ nào chỉ đơn giản như vậy thả? Không giống nhau Phong Diệp Tu trả lời, Hồ Cửu Nhi cười ha hả nói, A Phong, ngươi đây cũng quá làm hư đi, đây là muốn tươi sống tức chết đán xa đế quốc hoàng đế sao? Ha ha ha. Lẽ nào Cửu Nhi ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Phong Diệp Tu cười to nói, nghĩ đến nên còn rất thú vị. Hồ Cửu Nhi cười nói tự nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì việc hay. Đán xa đế quốc vậy hoàng đế lao nhi nếu là người thông minh lời nói, ta nghĩ lập tức liền muốn phái người tới chúc mừng chúng ta lên ngôi rồi, nếu bằng không, cuộc sống của hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn rồi. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền nhanh chân bước vào Tu La Vương cung cửa lớn, Hồ Cửu Nhi và sóng vai mà đi. Tu La Vương đô hộ vệ cùng Minh phủ chi môn thành viên tất cả đều ngay ngắn trật tự đi theo sau lưng của hai người, chậm rãi hướng phía Tu La Vương cung nội bộ đi đến. Đán xa hoàng đô. Tất cả đán xa hoàng đô cũng đều đắm chìm trong sung sướng trong không khí, tất cả mọi người như là đánh thắng trận bình thường hưng phấn. Thậm chí tại đán xa hoàng đô đường phố phồn hoa bên trên, đã trước giờ bố trí hỉ nên đán xa đại quân đại thắng trở về đỏ tươi mảnh phi, không ít đán xa hoàng đô con dân đều mang ánh mắt mong đợi đứng ở chủ hai bên đường, chuẩn bị nên đón đại thắng mà về đại quân trở về. Đán xa hoàng cung trong, Huyết Hoàng đại đế cùng quần thần vẫn như cũ còn đang ở vừa múa vừa hát, giống như là đang ăn mừng sắp đến thắng lợi. Bệ hạ, chất nhi kính ngươi một chén, chúc mừng ngài sắp thành tựu vạn thế bất diệt bá nghiệp. Huyết công tử lung la lung lay đem trước mặt hoa lệ chén ngọn giơ lên, tựa hồ là uống say bình thường, mang trên mặt rõ ràng đỏ ửng. Ha ha ha. Ngươi những lời này nói ngược lại là đúng trọng tâm. Huyết Hoàng đại đế hào phóng đem trước mặt chén ngọn cầm lên, một mạch rót vào trong miệng của mình, cao giọng nói, trận đại chiến này thắng lợi ngươi có thể tính là công đầu, đến lúc đó chấm không chỉ để ngươi kế thừa huyết hầu tước vị trí, còn để ngươi tấn thăng làm vương tước. Tạ bệ hạ ân điển. Huyết công tử cũng là sững sờ hồi lâu, phản ứng sau đó chạy ra khỏi ngồi bảo, quỳ rạp xuống đất khấu đầu lệ tạ ngỏ ý cảm ơn. Quần thần đang nghe Huyết Hoàng đại đế muốn phong thưởng Huyết công tử là vương tước thời điểm, cũng đều sôi nổi giơ lên chén rượu trong tay. Chúc mừng Huyết công tử a. Ngài đây chính là chúng ta đán xa đế quốc trẻ tuổi nhất, vương tước a. Huyết công tử thế nhưng chúng ta đán xa đế quốc đại công thần, cái này vương tước vị trí tự nhiên là nên được. Sau này Huyết công tử biến thành vương tước sau đó cũng không nên quên chúng ta a. Trong lúc nhất thời tất cả văn thần võ tướng cũng đang hướng phía Huyết công tử mời rượu, này vương tước phân lượng tại đán xa đế quốc thế nhưng cực nặng. Huyết công tử tự thân không có gì thực lực, nếu không phải nương tựa theo hoàng thất thân phận lời nói, cũng bất quá là một chơi bời lêu lổng hoàn khố tử đệ thôi. Nếu như không phải Huyết Hoàng đại đế có chút say rượu trạng thái, đồng thời tâm trạng rất tốt lời nói, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế lời hứa Huyết công tử vương tước vinh dự. Huyết công tử về đến chỗ ngồi sau đó, theo thứ tự cùng những kia quyền cao chức trọng đại thần chạm cốc uống rượu, cả người đều có chút phiêu phiêu nhiên. Tất cả đại điện cũng bao phủ tại một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi trong, nếu cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được tất cả mọi người chén rượu trong đều là màu sắc đỏ tươi tử dịch. Những thứ này màu sắc đỏ tươi rượu tự nhiên không phải cái gì rượu vang đỏ, mà là trước đó không lâu theo Tu La Vương đồ đưa qua huyết anh cửu. Những thứ này vương công đại thần tự nhiên là hiểu rõ những thứ này huyết anh cửu là như thế nào chế tác mà thành, nhưng mà bọn hắn căn bản không quan tâm, vẫn như cũng là đem nó xem như là nhân gian cam lộ giống như chạy theo như vịt. Toàn trường duy chỉ có một người không có uống máu anh rượu, hắn chỉ là vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở khoảng cách Huyết Hoàng đại đế hoàng ghế dựa không xa vương tọa phía trên, nhìn một màn trước mắt không khỏi chau mày. Huyết Hoàng đại đế tựa hồ là chú ý tới người này, chậm rãi giơ lên trong tay chén rượu, thản nhiên nói, "Pháp lão vương, này tốt đẹp thời gian, chớm nhìn ngươi thế nào có chút mất hứng à? Chẳng lẽ lại là nhìn thấy chấm lập tức liền phải hoàn thành nhất thống bá nghiệp, trong lòng ngươi có chút không thoải mái?" Pháp lão vương bưng lên một chén rượu nho trắng, mười phần cung kính cúi đầu đáp lại, "Bệ hạ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy này đại chiến kết quả còn chưa ra đây, trước giờ mở tiệc ăn mừng có phải hay không không tốt lắm? Huống hồ ta nghe nói này Huyết Anh tiểu trưởng kỳ uống thế nhưng sẽ mê hoặc, tâm trí hy vọng bệ hạ vẫn là phải thiếu uống." Chương 1164, đán xa nguy rồi. Chương 1164, đán xa nguy rồi. Nghe vậy, Huyết Hoàng đại đế cho mày, trong tay nắm thật chặt đèn lưu ly ẩm vang vỡ vụn, đỏ như máu tiểu dịch rơi lả tả trên đất. "Ngươi thật cho là ngươi là Pháp lão vương, chớ cũng không dám động tới ngươi rồi hay sao?" Huyết Hoàng đại đế giận chỉ Pháp lão vương, nộ khí mượn nhờ mùi rượu giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực. "Từ xưa lời thật thì khó nghe, ta chẳng qua là nói ra người khác không dám nói lời nói thật thôi. Pháp Lao Vương có hơi cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Trước đó ngươi không nên vận dụng thiên niên trí tuệ luân dự đoán phần thắng, chấm nể mặt ngươi cũng liền theo ngươi rồi, kết quả cuối cùng thế nhưng 90% tỷ số thắng, ngươi còn có cái gì không yên lòng hẳn là ngươi căn bản cũng không muốn cho chấm thành lập bất diệt công vân." Huyết Hoàng Đại Đế trong mắt tức giận, gầm thét lên: "Bệ hạ hiểu lầm rồi, ta đương nhiên hy vọng bệ hạ có thể thành lập bất diệt bá nghiệp, chẳng qua này tỷ số thắng thật sự là quá cao, ta càng nghĩ càng thấy được có chút không đúng, bệ hạ ngài lại luôn luôn không chịu phối hợp ta tiến hành lần thứ hai thôi diễn, thủy chung là để người không dám yên tâm." Pháp Lao Vương vẻ mặt ngưng trọng nói: "Chớ bất quá chỉ là loạn một chỉ là chiến linh vương thôi, chúng ta 30 vạn đán xa đại quân bình quân đều là chiến linh vương thực lực, chẳng lẽ lại hắn một chiến linh vương còn có thể lật trời hay sao?" Huyết Hoàng Đại Đế say rượu trạng thái phía dưới không lựa lời nói, lại thêm nhất thời tức giận liền đem lời trong lòng tất cả đều nói ra. Nghe vậy, Pháp Lao Vương con mắt trừng được tròn trịa, cả người như bị sét đánh bình thường, trong đầu trở nên trống rỗng. Hắn dường như trong nháy mắt liền đã hiểu rồi Huyết Hoàng Đại Đế trong miệng nói chiến linh vương là người phương nào rồi, khẳng định chính là Tu La Vương Đô đương nhiệm Tu La Vương Phong Diệt Tu. Vậy hạ trong miệng nói chiến linh vương hẳn là chính là đương nhiệm Tu La Vương. Pháp Lao Vương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Huyết Hoàng Đại Đế, muốn lần nữa xác nhận. Huyết Hoàng Đại Đế thấy dấu giếm cũng ở, may mà liền cứng rắn thừa nhận nói: "Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ lại một nho nhỏ chiến linh vương còn có thể ảnh hưởng đại cục không thành? Ngươi đừng muốn lại cùng chấm hung hăng càng quái, nếu không chớ có trách ta đúng ngươi không khách khí." "Vậy hạ hồ đồ a, đán xa đế quốc nguy rồi." Pháp Lao Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đầy mắt đều là thất vọng. "Ngươi lại còn dám trước mặt mọi người khiêu chiến chấm uy nghiêm, có ai không? Cho ta đem hắn mang xuống." Huyết Hoàng Đại Đế gầm thét một tiếng, hiển nhiên là thật sự nổi giận. "Vậy hạ bất giận a. Pháp Lao Vương cũng là vì rồi đế quốc tiền đồ suy xét, còn xin bệ hạ nghĩ lại a." Trong lúc nhất thời, dường như một nửa vương công đại thần cũng đứng ra, sôi nổi quỳ rạp xuống đất là Pháp Lao Vương cầu tình. Có thể thấy được Pháp Lao Vương uy vọng tại đán xa đế quốc không thua Huyết Hoàng Đại Đế. Huyết Hoàng Đại Đế thấy này càng là hơn giận không kèm được, nổi giận nói: "Tốt tốt tốt, tất nhiên không ai dám động thủ, kia ta liền tự mình động thủ." Đang lúc cảnh tượng sắp khống chế không nổi lúc, một thị vệ vội vàng hấp tấp xông vào, toàn thân run rẩy quỳ xuống trên đại điện, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. "Bẩm báo bệ hạ, tiến về thảo phạt Minh phủ chi môn cùng Tu La Vương đô đại quân quay về rồi." Thị vệ khẩn trương lời nói đều nói có chút run run. "Ha ha ha, cuối cùng quay về rồi, mau mau cho mời." Huyết Hoàng Đại Đế rốt cục lộ ra nụ cười, lập tức hướng phía Pháp Lao Vương lạnh lùng nói: "Chuyện của chúng ta đợi chút nữa lại tính, chớp trước hết để cho ngươi xem một chút ngươi sai là cỡ nào thái quá." Thị vệ lệnh sau đó như được đại xá theo đại điện lui ra, sợ nhường Huyết Hoàng Đại Đế nhớ kỹ tướng mạo của mình. Bởi vì hắn sợ sẽ Huyết Hoàng Đại Đế đang nhìn đến chỉ quay về hai người sau đó, sợ rằng sẽ giận lây sang hắn, báo cái tin liền bị trảm thủ vậy coi như quá ban. Cũng không lâu lắm, hai cái vết thương đầy người đán xa đế quốc sĩ quan liền xám xịt đi đến, bọn hắn cũng là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, không nói lời gì liền quỳ rạp xuống đất. Huyết Hoàng Đại Đế lập tức sinh ra một tia dự cảm không tốt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Làm sao lại hai người các ngươi quay về rồi? Lao Đao Ma cùng Diêm Quân bọn hắn sao không có quay về?" Lao Đao Ma dẫn đầu 10 vạn đán xa đại quân toàn quân bị diệt, chủ tướng Lao Đao Ma hy sinh rồi. Một tên chiến linh tôn tù binh túi đầu thanh âm rung động nói: "Vâng." Trong lúc nhất thời, tất cả đại điện trông như là dẫn nổ một viên bom sôi trào, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, căn bản không thể tin được sự thật này. Không phải đã nói rồi 90% tỷ số thắng sao? Không phải đã nói Tu La Vương đô chẳng qua là một tòa thành không sao? Liền xem như thất bại rồi cũng không trở thành toàn quân bị diệt mới đúng, ngay cả thập đại thánh hiển trong bài danh phía trên Lao Đao Ma cũng hy sinh rồi, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Huyết Hoàng Đại Đế đang nghe tin tức này lúc, căn bản không thể tin vào tai của mình, nhưng nhìn ở đây tất cả mọi người phản ứng, mới hiểu được chính mình không có nghe lầm. Làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Huyết Hoàng Đại Đế lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, lầm bầm lầu bầu nỉ non, căn bản không muốn tin tưởng tin dữ này, lập tức vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía một tên khác chiến linh tôn tù binh, đã không dám hỏi Minh phụ chi môn bên ấy có phải thắng lợi. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy dò hỏi, Diêm Quân cùng Mặc Cơ còn sống không? Diêm Quân cùng Mặc Cơ đại nhân tính cả 20 vạn đán xa đế quốc đại quân, toàn bộ hy sinh. Một tên khác chiến linh tôn chịu đựng bi thống, trầm giọng nói: "Vâng, nếu như nói vừa mới thông tin là một quả tạc đạn lời nói, như vậy tin tức này chính là một đạn hạt nhân. Mỗi một vị thánh hiền đối với đán xa đế quốc mà nói dường như là kình thiên trụ lớn bình thường, lần này liền ngã ở dưới ba cây kình thiên trụ lớn, tất cả mọi người cảm giác thiên hình như đều muốn sập. Dường như tất cả vương công đại thần cũng vẻ mặt tuyệt vọng ngồi liệt tại trên ghế ngồi." Không ai dám ở thời điểm này nói dù là một câu. Huyết Hoàng Đại Đế lập tức cảm giác hai chân mềm nhũn, thân thể cao lớn nặng nề đập vào sau lưng trên ghế ngồi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ba vị thánh hiển, 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Huyết Hoàng Đại Đế giống như bỗng chốc già mua rồi mười mấy tuổi, chỉ có thể dụng khổ cười để che giấu nội tâm bi thống. Nếu không phải hiện tại là tại trước mặt mọi người, nhất định phải gìn giữ đế vương tôn nghiêm, nếu không Huyết Hoàng Đại Đế đều có thể làm tráng khóc ra thành tiếng. Hiện tại tất cả đán xa đế quốc cũng chỉ có 8 vị thánh hiển cùng 100 vạn đại quân, thoáng một cái thì hy sinh rồi 3 vị thánh hiển cùng 30 vạn đại quân. Có thể nói đán xa đế quốc quốc lực đã suy yếu đến rồi lịch sử thấp nhất gốc. Thế nhưng Huyết Hoàng Đại Đế trung quy là một đời đế hoàng, dù là như thế đều không có thất thố, cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, ôm trấn an dân tâm tâm thái, chính tiếng nói, ba vị thánh hiển hy sinh là có giá trị, bọn hắn có thể cùng Cửu Vi Thiên Hồ cùng Tu La Vương đồng quy vu tận, đã coi như là vì nước hy sinh, chấm nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Hai tên bị thả lại tới tù binh liếc nhau một cái, một người trong đó mặc dù có chút không đành lòng nói, nhưng vẫn là không dám lừa gạt Huyết Hoàng Đại Đế, chỉ có thể ấp úng nói, "Vậy hạ, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Tu La Vương Đô không chết, không riêng không chết, lần này chiến dịch Tu La Vương Đô cùng Minh Phủ Chi Môn bỏ mình nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ như thế, Minh Phủ Chi Môn mượn nhờ thiên niên giới chỉ lực lượng, thành công đem nó chuyển rời đến rồi Tu La Vương Đô trong, chúng nó đã hoàn toàn sát nhập rồi. Một tên khác chiến linh tôn gấp nói tiếp. Ầm ầm. Huyết Hoàng Đại Đế trong đầu giống như vang lên sấm sét giữa trời quang, liên tiếp đả kích chí mạng nhường hắn cảm giác hô hấp dồn dập nhịp tim cấp tốc lên. Vừa mới Pháp Lao Vương đã nói không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, đáng xa đế quốc nguy rồi à? Làm sao có khả năng, ta chẳng qua là thiếu quên đi một chỉ là chiến linh vương mà thôi, kết quả tại sao lại như vậy? Chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế gắt gao bưng kín chính mình trái tim vị trí, trên mặt lộ ra cực kỳ thần tình thống khổ, thẳng tắp thân thể bắt đầu dần dần quằn mình. Nhanh đi gọi đến y sư, bệ hạ bệnh cũ phát tác. Dưới đại vương công đám đại thần nhìn thấy loại tình huống này, sốt ruột bận bịu hoảng lung tung kêu lên. Chương 1165, Thánh Hiền đều tới. Chương 1165, Thánh Hiền đều tới. Huyết Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy trước mặt đen kịt một màu, chờ đợi tỉnh lại lần nữa lúc, đã là nằm ở tầm cung trên giường. Pháp Lao Vương cùng một ít vương công đám đại thần sôi nổi đứng ở một bên, vẻ mặt chờ đợi lo lắng nhìn Huyết Hoàng Đại Đế thức tỉnh. Ngoài ra, còn có nghe hỏi chạy tới Đán Sa Đế quốc cái khác bốn vị thánh hiền, bọn hắn đang nghe tin dự thời điểm cũng không để ý tự thân sứ mệnh sôi nổi chạy đến Đán Sa hoàng cung. Mọi người tại nhìn thấy Huyết Hoàng Đại Đế mở ra hai mắt một cái mắt, tất cả đều xuống lại đi lên, trên mặt vẻ lo lắng cũng theo đó xua tán đi rất nhiều. Pháp Lao Vương cái thứ nhất mở miệng nói, "Vậy hạ, thân thể của ngài không có sao chứ?" Huyết Hoàng Đại Đế bất lực lắc đầu, nói khẽ, "Chẳng không sao." Hắn lúc này mới chú ý tới Pháp Lao Vương bên cạnh bốn vị thánh hiền, trầm giọng nói, "Các ngươi không hảo hảo trấn thủ tứ phương, chạy đến Đán Sa hoàng cung đến làm gì?" Bốn vị thánh hiền một thời gian cũng là nhìn nhau sững sờ, còn là một vị hoa dâm dâu mép lão giả đứng ra, run run rẩy rẩy nói, "Chúng ta nghe Đán Sa đế quốc ba vị thánh hiền vì nước hy sinh, lại nghe nói bệ hạ thân thể ôm bịch gì, cho nên chuyên tới để thăm viếng bệ hạ." Vị này thánh hiền là hiện có bắt thánh hiền bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại, địa vị gần với xếp hạng thứ nhất Pháp Lao Vương, chức vị là Đán Sa đế quốc đại tế ti. Huyết Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Pháp Lao Vương, nói khẽ, "Chấm nếu là nghe theo Pháp Lao Vương đề nghị, ba vị thánh hiền cùng 30 vạn đại quân cũng không trở thành tự dưng chết tính mệnh, chấm biết vậy chẳng làm a." "Vậy hạ, ta nghe nói tại đại quân xuất chinh trước đó, Pháp Lao Vương sử dụng tới thiên niên trí tuệ luân thôi diễn qua phần thắng, vốn phải là 10 phần chắc chín sự việc, tại sao lại thua thê thảm như thế?" Đại tế ti hơi nghi hoặc một chút nói, "Chấm cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng chỉ là bỏ sót một chiến linh vương mà thôi, ta vì gia tăng tỷ số thắng còn đem Đán Sa đế quốc thánh khí thiên niên giới chỉ giao cho Lao Đama, vốn nghĩ hẳn là 10 cầm 10 ổn sự việc, lại là chưa từng nghĩ kết cục lại là bại hoàn toàn." Huyết Hoàng Đại Đế cũng là vẻ mặt mê man. Pháp Lao Vương đề nghị, "Tất nhiên bốn vị thánh hiền đều tới, các ngươi thì phối hợp ta lại thôi diễn một lần phần thắng đi, chí ít chúng ta cũng muốn hiểu rõ chúng ta rốt cục thua ở rồi ở đâu." Nghe vậy, bốn vị thánh hiền cũng cùng nhau gật đầu một cái, nói, "Pháp Lao Vương nói có lý, không chừng quả nhiên là xuất hiện xác suất nhỏ sự kiện cũng có nói, dù sao đối phương thì còn có 10 tỷ số thắng nha." Pháp Lao Vương từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, lật bàn tay một cái liền đem Thiên Niên Trí Tuệ Luân lại lần nữa lấy ra ngoài, nhẹ nhàng ném lên trời. Thiên Niên Trí Tuệ Luân thấy gió thì trưởng, chẳng qua một lát liền trở thành một người cao to lớn trí tuệ vòng, chán phóng chói mắt ánh sáng màu vàng kim nhạt. Pháp Lao Vương đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Thiên Niên Trí Tuệ Luân một bên, mà Đại Tế Ti liền đưa tay đặt ở khác một bên. "Ta phụ trách mô phỏng Đán Sa đế quốc chiến lực, trong đó còn bao gồm bỏ sót thiên niên giới chỉ lực lượng." Pháp Lao Vương vẻ mặt thành thật nhắm lại hai con ngươi, lâm vào chiều sâu suy tưởng. "Vậy ta thì phụ trách mô phỏng Tu La Vương đô cùng Minh phụ chi môn chiến lực, trong đó bao gồm bỏ sót Tu La Vương lực lượng." Đại Tế Ti thì nhắm lại ánh mắt của mình, chậm rãi đem linh lực cùng ý niệm truyền tâu vào Thiên Niên Trí Tuệ Luân trong. Lần này tôi diễn chỗ tốn hao thời gian muốn so với một lần trước tốn hao thời gian ngắn rất nhiều, có lẽ là bởi vì lần trước tôi diễn qua tương tự chiến đấu. Thiên Niên Trí Tuệ Luân trên đó phù văn cổ xưa cũng không ngừng lấp lóe, thả ra kim sắc quang mang thì càng lúc càng nồng nặng. Pháp Lao Vương cùng Đại Tế Ti gần như đồng thời mở ra hai con ngươi, Thiên Niên Trí Tuệ Luân trên thì dần dần bắt đầu hiện hiện tôi diễn kết quả. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Thiên Niên Trí Tuệ Luân hiện hiện cổ lão chữ viết phía trên, trong đó có không ít người là có thể nhìn hiểu tương đối đơn giản văn tự cổ đại. T. Không ít người khi nhìn rõ rồi trên đó dự đoán kết quả sau đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Niên Trí Tuệ Luân dự đoán Đán Sa Đế quốc phần thắng lại biến thành 10, ngược lại là Tu La Vương đô bên kia tỷ số thắng biến thành 90. Đây quả thực là đến rồi một kinh thiên đại nguy chuyện, hai bên tỷ số thắng đến rồi cái 180 độ trao đổi. Huyết Hoàng Đại Đế khi nhìn rõ Thiên Niên Trí Tuệ Luân dự đoán sau đó, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cái này làm sao có khả năng, chẳng qua là một chỉ là chiến linh vương mà thôi, lại tăng lên 80 tỷ số thắng. Pháp Lao Vương mặc dù đã có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng mà đang nhìn đến chân thực kết quả thời điểm vẫn là bị giật mình. Hắn hiểu rõ Tu La Vương khẳng định sẽ đối với chiến cuộc có chút ảnh hưởng, nhưng mà nhiều lắm là mọi người cũng là chia 5 năm dáng vẻ, lại là không nghĩ tới Tu La Vương có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến có tính đột phá tác dụng. Nguyên lai chúng ta Đán Sa đế quốc bại hoàn toàn cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên a. Pháp Lao Vương thở dài lắc đầu. Tu La Vương, tốt một cái Tu La Vương. Huyết Hoàng Đại Đế song quyền nắm chặt, đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay cũng hoàn toàn không biết đau đớn, giận dữ hét, "Đỡ chấm lên, chấm muốn ngự giá thân trình, tự mình thảo phạt Tu La Vương đô, là chết đi ba vị thánh hiền báo thủ." Pháp Lao Vương lúc này nhắc nhở, "Vậy hạ tuyệt đối bảo trọng thân thể a. Hiện tại Tu La Vương mới bất quá chiến linh vương cảnh giới mà thôi liền lợi hại như thế, nếu là mặc cho hắn trưởng thành tiếp, chẳng phải là nuôi hổ gây họa." Huyết Hoàng Đại Đế vẻ mặt phẫn hận nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta thì lại phỏng đoán một lần bệ hạ ngự giá thân chinh thảo phạt Tu La Vương đô tỷ số thắng, bệ hạ nghĩ như thế nào?" Pháp Lao Vương thấy cũng biết Huyết Hoàng Đại Đế bạo tính tình, cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo, mà là chuyển ra rồi thiên nhiên trí tuệ luân lực lượng. Huyết Hoàng Đại Đế đang chuẩn bị vô thức cự tuyệt lúc, lại nghĩ đến nghị trước đó thảm bại, chỉ có thể là gật đầu nói: "Vậy được rồi, chỉ cần là phần thắng vượt qua năm thành, chắc cũng muốn không tiếc đánh một trận." Pháp Lao Vương nhẹ nhàng đưa tay đặt ở thiên nhiên trí tuệ luân phía trên, trầm giọng nói: "Nếu là cử quốc chi lực, vậy chúng ta Đán Xa Đế quốc liền dốc hết toàn lực tốt, còn lại thất 10 vạn đại quân cùng còn sót lại ngũ đại thánh hiền, còn có bệ hạ ngự giá thân chính tất cả đều tính cả, mục tiêu thảo phạt Tu La Vương đô." Bởi vì vừa mới hao phí hàng loạt linh lực cùng tinh thần lực, này thôi diễn Pháp Lao Vương là cùng một vị khác thánh hiền cùng nhau đưa vào linh lực cùng tinh thần lực. Mọi người tại nghe nói đại trưởng lão đưa vào Đán Xa Đế quốc chiến lược số liệu lúc cũng là cho mày, đây quả thực là một loại không muốn sống đấu pháp, có thể nói là thật dốc hết cả nước lực. Tất nhiên tình huống hiện thật phía dưới tất nhiên không thể nào làm được trình độ như vậy, nhất định phải lưu lại đầy đủ chiến lực trấn thủ Đán Xa Đế quốc, nếu không tất nhiên sẽ bị cái khác nhìn chằm chằm thế lực cho thừa lúc vắng mà bảo, nhưng lúc chỉ sợ nên đón đều sẽ là chân chính vương quốc. Mà đại tế ti thì tại một vị khác thánh hiền giúp đỡ phía dưới, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở thiên nhiên trí tuệ luân phía trên, chân thành nói: "Ta đã đem Tu La Vương đô cùng Minh phủ chi môn tất cả chiến lực tất cả đều tính cả rồi, trong đó bao gồm Tu La Vương cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn có thiên nhiên giới chỉ cùng thiên nhiên chi nhãn lực lượng." Chương 1166, phần trăm số 0 chương 1166, phần trăm số 0 lần này thôi diễn tốc độ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, vốn nghĩ tiểu này quy mô đại chiến cần thôi diễn thời gian hẳn là thật dài, nhưng mà vẹn vẹn chỉ phí hết không đến một phút, thôi diễn kết quả liền hoàn toàn xuất hiện. Mọi người tại nhìn thấy thiên nhiên trí tuệ luân trên thôi diễn kết quả lúc, mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt, sôi nổi hoài nghi có phải chính mình nhìn lầm rồi. Thiên nhiên trí tuệ luân suy tính Đán Xa Đế quốc phần thắng lại là phần trăm số 0. Đây cũng chính là nói Đán Xa Đế quốc liền xem như dốc hết cả nước lực lượng thì tuyệt đối công không được Tu La Vương đô. Huyết Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy mình vừa mới giấy lên hừng hực lửa giận bị một chậu nước đá cho hoàn toàn tưới tắt, trong lòng báo thù ý nghĩ trong nháy mắt biến mất. Thời gian dài u ám bầu không khí bao phủ tại tất cả trong tập cung, tất cả mọi người là nhìn nhau sững sờ, tỉnh táo lại sau đó mới bắt đầu lý trí tự hỏi. Hiện nay Tu La Vương đô cùng Minh phủ chi môn sáp nhập, thế lực có thể nói là đạt đến đỉnh phong nhất thời kỳ, ba đại minh tướng cùng chấp pháp giả thực lực vốn cũng không tụ, còn có lấy mấy chục vạn Tu La hộ vệ đội cùng hắc giáp vệ binh. Về phần đỉnh phong phương diện chiến lực, Cửu Vĩ nữ đế bởi vì không chịu đến Tu La kết giới ảnh hưởng, có thể nói tại Tu La Vương đô cùng Minh phủ chi môn bên trong chính là vô địch đại danh tử. Nếu như nói Cửu Vĩ nữ đế là Tu La Vương đô bên trong vũ lực đỉnh phong, như vậy Tu La Vương chính là Tu La Vương đô chân chính tinh thần lĩnh tụ, hắn tồn tại có thể đoàn kết tất cả mọi người nhất trí đối ngoại. Cố này lực lượng vô hình đồng dạng không kém hơn Cửu Vĩ nữ đế tuyệt đối vũ lực. Huyết Hoàng Đại Đế vừa dãy rủa lấy từ trên giường đứng lên, lại toàn thân sủi lơ ngã xuống, đời chẳng có gì phải lưu luyến thở dài nói: "Một bước sai, từng bước sai." Giờ khắc này ở Vương Công đại thần đội ngũ sau cùng vương, Huyết công tử đã là bị dọa đến mặt không có chút máu, rón rén muốn trốn đi, cũng là bị bên cạnh vài vị hầu tức cho kịp thời phát hiện, một tay lấy hắn bắt lại. "Huyết công tử, người chạy cái gì? Chẳng lẽ trột dạ hay sao?" Một vị chiến linh tôn cấp hầu tức giống như sách con gà con giống như đem Huyết công tử bắt lại, hoàn toàn không thể động đậy. "Ta đi ra phương tiện một chút." Huyết công tử đầu đầy mồ hôi, âm thanh đều có chút run rẩy. "Có ai không? Cho ta đem cái đó gian tế bắt lại cho ta." Huyết Hoàng Đại Đế thì chú ý tới hậu phương huyên náo, đang nhìn đến Huyết công tử bộ kia gương mặt lúc, lập tức liền giận tím mặt nói. Lập tức, Huyết công tử liền bị chen chúc mà vào hộ vệ cho giam trên mặt đất không thể động đậy chút nào. "Bệ hạ, ta không phải gian tế, ta nói với ngài đều là lời nói thật, hắn lúc đó là nói với ta như vậy à? Ta làm sao biết hắn có lợi hại như thế a?" Huyết công tử không ngừng giãy giụa, chẳng qua vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may, mặt mũi tràn đầy cũng biết tuyệt vọng. "Còn dám nói xạo? Nếu không phải ngươi yêu ngôn hoặc chúng, nói cái gì đương nhiệm Tu La Vương chính là cái phế vật, chắc cũng sẽ không rơi xem thường, tùy tiện hành động." Huyết Hoàng Đại Đế vẫn như cũ là giận không kèm được, đem toàn bộ lửa giận phát tiết tại trên người Huyết công tử. "Hoan buồn a. Vậy hạ, ta cũng vậy bị tiểu tử kia lửa, ta thật không phải là gian tế a." Huyết công tử bị dọa đến nước mũi chảy ngang, âm thanh đều có chút khàn giọng rồi. "Đừng muốn nhiều lời, mang xuống lăng trì xử tử." Huyết Hoàng Đại Đế đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, ở đâu nghe loạn, bàn tay lớn bãi xuống liền sai người đem Huyết công tử kéo xuống. Huyết công tử tại tiếng khóc lóc bất lực âm thanh bên trong càng ngày càng xa, hắn bị kéo vào công khai pháp trường phía trên, trước mặt mọi người bị lăng trì xử tử, tử trạng 10 phần thê thảm, không có người nào dám thay hắn nói dù là một câu, ngay cả hài cốt cũng không người thu nhặt. Thực sự là tức chết chấm. Trong hoàng thất tại sao có thể có loại phế vật này tồn tại, thực sự là thành sự không có bại sự có thừa. Huyết Hoàng Đại Đế lửa giận theo Huyết công tử chết đi ít đi rất nhiều. "Bệ hạ, tất nhiên việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng. Hiện tại chúng ta việc cấp bách chính là muốn tưởng tượng tương lai Đán Xa Đế quốc an nguy." Pháp Lao Vương vẻ mặt nghiêm trọng. "Pháp Lao Vương có ý nghĩ gì? Cứ nói đừng ngại." Huyết Hoàng Đại Đế bị liên tiếp đả kích phía dưới, hoàn toàn không có trước đó cuồng ngạo, ngược lại là trở nên khiêm hòa rất nhiều. Hắn cũng có thể cảm thụ đưa ra dư tứ đại thánh hiền nhìn xem trong ánh mắt của hắn thiếu chút hứa tôn kính, ngược lại là nhìn về phía Pháp Lao Vương ánh mắt trở nên vô cùng tôn sùng. Mặc dù trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng mà tình huống hiện tại không khỏi hắn không cúi đầu. Nếu lại đắc tội rồi này còn sót lại vài vị thánh hiền, như vậy hắn ở đây Đán Xa Đế quốc chắc chắn thì không có gì hy vọng rồi. Từ chúng ta Đán Xa Đế quốc có hai vị thánh hiền mất tích sau đó, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc đối với chúng ta Đán Xa Đế quốc vẫn luôn là nhìn chằm chằm, hiện nay chúng ta vừa đau mất ba vị thánh hiển, chỉ sợ Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc tất nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy, thậm chí phủ cận một ít biên thủy tiểu quốc cũng sẽ muốn kiếm một chén canh, chúng ta Đán Sa Đế quốc tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Pháp Lao Vương vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, tất cả thánh hiển cùng vương công đại thần đều là phụ họa gật đầu, trên mặt sôi nổi lộ ra lo lắng ngưng trọng nét mặt. Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc gia tâm sớm đã không phải là bí mật gì, trước đó thì có ít lần khiêu khích cử động, chẳng qua đều bị Đán Sa Đế quốc thánh hiển hợp lực xua đuổi. Nhưng là bây giờ Đán Sa Đế quốc trước khác nay khác, mất đi ba vị thánh hiển thông tin tất nhiên giấu giếm không ở, đoán chừng không được bao lâu Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc liền sẽ có hành động. Tứ đại thánh hiển chia ra trấn thủ tứ phương, giống như liền xem như một phương nào gặp tập kích cũng không thể tùy ý trợ rút, sợ chúng rồi địch nhân dương đông kích tây cái bẫy, mà Huyết Hoàng Đại Đế cùng Pháp Lao Vương lại muốn trấn thủ trung ương, nếu không phải muôn phần thời khắc nguy cấp cũng là không thể bạo động, để tránh dẫn tới nội bộ khủng hoảng cùng rối loạn. Đến lúc đó Đán Sa Đế quốc như nghị chống cự chỉ sợ sẽ là giật gấu vá vai rồi, sơ ý một chút liền sẽ có đế quốc hủy diệt nguy hiểm. Huyết Hoàng Đại Đế cũng là hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, cau mày nói, Pháp Lao Vương ngươi luôn luôn chính là Đán Sa Đế quốc túi khôn, nhất định có biện pháp hóa giải lần này nguy cơ a. Pháp Lao Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đích xác là có biện pháp, chẳng qua có thể cần bệ hạ làm ra một ít hy sinh. Hiện tại Đán Sa Đế quốc đều nhanh giữ không được, làm ra một ít hy sinh lại đáng là gì, ngươi cứ việc nói chính là. Huyết Hoàng Đại Đế trầm giọng nói, hiện tại Tu La Vương Đô đã không phải là trước kia yếu đuối tội ác chi đô rồi, bọn hắn thực lực đã cường đại đến không thể coi thường tồn tại, chúng ta không thể lại áp dụng chèn ép thái độ, mà là muốn cùng bọn hắn thành lập hữu hảo bình đẳng quan hệ, không chỉ miễn đi sau này Tu La Vương Đô hàng năm chiêu cống, chúng ta còn muốn chủ động nâng đỡ bọn hắn, thừa nhận bọn hắn chính thống vương vị, đồng thời hàng năm cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên phát triển. Pháp Lao Vương không người nói, chúng ta Đường Đường Đế quốc lại còn muốn định bợ một biên thủy tiểu quốc, Pháp Lao Vương chẳng lẽ đang cùng chấm nói đùa sao? Huyết Hoàng Đại Đế trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Này cho đầy đủ tài nguyên chẳng qua là tương đối tốt nghe cách nói, kỳ thực nói trắng ra chính là trái lại hướng Tu La Vương Đô chiêu cống, đây đối với một đế quốc mà nói thế nhưng một kiện cực kỳ sỉ nhục sự việc. Chương 1167, hiểu rõ như lòng bàn tay. Chương 1167, hiểu rõ như lòng bàn tay. Pháp Lao Vương vẻ mặt thành thật nói, hiện nay Tu La Vương Đô có nhìn mấy chục vạn đại quân, nếu là tăng thêm dấu ở Đán Sa Đế quốc cùng các nơi trên thế giới minh phụ chi môn thành viên lời nói, phỏng đoán cẩn thận có 50 vạn nhiều, dường như có thể cùng hiện tại chúng ta quân lực xứng đôi, Cửu Vĩ Thiên Hồ một người liền có thể giết chết Diêm Quân cùng Mặc Cơ hai vị thánh hiền, thực lực đủ để bù đắp được hai vị thánh hiền, chỉ có đạt được trợ giúp của bọn hắn, chúng ta mới có thể chống cự đế quốc khác xâm lấn. Bệ hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Cái này, Huyết Hoàng Đại Đế vẫn còn có chút không bỏ xuống được là đế vương tôn nghiêm. Hiện nay Tu La Vương Đô không chỉ quân lực cường thịnh, Thiên Nhiên Kim Tự Tháp bên trong còn giam giữ lấy mấy vạn hoàng cổ ma thú, trong đó còn bao gồm Thái Sơn Vương tiểu này cái thê yêu ma, ban đầu là tội ác chi vương không có sử dụng Thiên Nhiên Kim Tự Tháp quyền hạn, nhưng mà Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Tu La Vương thế nhưng có năng lực như thế a. Còn xin bệ hạ nghĩ lại a. Pháp Lao Vương thấy Huyết Hoàng Đại Đế còn đang do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là vương công đại thần hay là thánh hiền cũng cùng kêu lên hô to nhìn. Huyết Hoàng Đại Đế trông thấy tình hình như thế cũng không thể tránh được, liền xem như lại thế nào khuất đục thì đây là một vong quốc quân chủ tốt hơn nhiều lắm, đa trọng dưới áp lực chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói, thôi thôi. Vậy liền theo nếp Lao Vương lời nói. Bệ hạ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Pháp Lao Vương do dự một lát, hay là nói ra miệng. Còn có thể có cái gì đây ăn nói khép nép đi cầu Tu La Vương càng khuất đục sự việc sao? Người cứ việc nói chính là. Huyết Hoàng Đại Đế rất có một loại vò đã mẹ không sợ rơi tâm tình, dù sao này là đế vương tôn nghiêm đều đã ném xong rồi, hắn thì không quan tâm cái gì khác rồi. Ta nghe nói Phong Diệp Tu đi vào Tu La Vương Đô chính là vì thoát khỏi huyết linh sư thân phận, tất nhiên đối với huyết linh sư mười phần thống hận, cho nên chúng ta dứt khoát không làm một thuận nước dong thuyền, đem chúng ta hai đại thánh khí cấp cho Tu La Vương, để bọn hắn tập hợp đủ thất đại thánh khí, gột rửa Tu La Vương Đô tội ác, giúp đỡ bọn hắn đi đến chính đồ. Đây đối với chúng ta Đán Sa Đế quốc con dân thì là một chuyện tốt. Pháp Lao Vương trầm giọng nói. Truyền thuyết thất đại thánh khí tập hợp đủ sau đó thế nhưng có gột rửa tất cả tội ác thiên địa vĩ lực, chẳng qua tại thất đại thánh khí tại hoàng cổ thời kỳ cũng không từng thật sự tập hợp đủ qua. Vì thời kỳ đó Minh Vương họ Xì Dịch cùng Thái Dương Thần Gia không hợp, cả hai thường xuyên buộc phát xung đột cùng chiến tranh, thất đại thánh khí căn bản cũng không có thể bị tập hợp đủ. Huyết Hoàng Đại Đế chỉ là do dự một lát, lập tức liền đem trên đầu mình thiên niên hoàng quan lấy xuống, trầm giọng nói, ngươi không phải liền là muốn cái này sao? Cầm đi đi. Pháp Lao Vương hai tay nhận lấy Huyết Hoàng Đại Đế trong tay ngàn năm vương miện, không người nói, bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, Đán Sa Đế quốc con dân tất nhiên sẽ ghi khắc bệ hạ công đức. Bây giờ nghĩ lại, này Tu La Vương Đô lại đã có tứ đại thánh khí rồi, chúng ta là Đán Sa chính thống đế quốc lại chỉ có hai đại thánh khí, nghĩ đến thì thực sự là bi ai. Huyết Hoàng Đại Đế tự lẩm bẩm một câu, đầy mắt đều là tang thương. Lúc trước Đán Sa Đế quốc cũng là có tam đại thánh khí, nhưng mà bởi vì Huyết Hoàng Đại Đế khinh địch dẫn đến thiên nhiên giới chỉ hiện tại đến rồi Tu La Vương trong tay, bọn hắn hiện nay chỉ còn lại có hai đại thánh khí. Đán Sa Đế quốc trước tiên là có thiên niên thánh khí nhiều nhất, trong đó có thiên niên hoàng quan, thiên niên giới chỉ, còn có thiên niên trí tuệ luân, tổng cộng 3 cái thiên niên thánh khí. Minh phủ chi môn mẹn mẹn chỉ có một thiên niên thánh khí chính là thiên niên chi nhãn, mà Tu La Vương Đô hiện nay có được thiên niên quyền trượng, thiên niên kim tự tháp, thiên niên giới chỉ. Tất nhiên hiện tại Minh phủ chi môn cùng Tu La Vương Đô hoàn toàn sát nhập sau đó cũng liền không phân khác biệt, có thể nói Tu La Vương Đô có được tứ đại thánh khí. Thiên Nhiên Thiên Xứng không hề có thực thể, nó chỉ là vì một loại pháp tắc hình thức tồn tại ở hư vô, chỉ có tại Đán Xa Đế quốc cảnh nội tử vong hay là tiếp nhận truyền thừa lúc mới có thể xuất hiện. Nhưng mà tại lục đại thánh khí tất cả đều tập hợp đủ lúc, Thiên Nhiên Thiên Xứng một cách tự nhiên liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính là tập hợp đủ thất đại thánh khí lúc. Thiên Nhiên giới chỉ bị Tu La Vương cướp đi, chúng ta có thể yêu cầu bọn hắn trả lại sao? Đại tế Ti dò hỏi. Chấm chỉ hy vọng bọn họ đừng tiếp tục mượn dùng Thiên Nhiên Hoàng Quan cùng Thiên Nhiên Trí Tuệ Luân sau đó không trả liền tốt, Thiên Nhiên giới chỉ chúng ta hay là khác hy vọng xa vời đi, rốt cuộc người ta là dựa vào thực lực cướp đi. Huyết Hoàng Đại Đế hưu khí vô lực nói. Vậy hạ yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ đem Thiên Nhiên Trí Tuệ Luân cùng Thiên Nhiên Hoàng Quan mang về. Pháp Lao Vương mười phần chân thành nói. Pháp Lao Vương có ý tứ là muốn đích thân đi Tu La Vương đô đi một chuyến. Huyết Hoàng Đại Đế cho mày, tựa hồ có chút lo lắng. Hiện tại Đán Xa Đế quốc có thể không thể chấp nhận một chút xíu thứ bị thiệt hại, Pháp Lao Vương là thánh hiển đứng đầu tuyệt đối không thể bất lạc, nếu không Đán Xa Đế quốc chỉ sợ cách vong quốc tiểu chân không xa. Phái người khác đi ta thực sự không yên lòng, ta nghe nói Tu La Vương cũng không phải một người hiếu sát, nghĩ đến không đến mức đem một tiến về chúc mừng sứ thần giết chết, huống hồ ta tự mình tiến về có vẻ càng có thành ý một ít. Pháp Lao Vương trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu không vẫn là để Đại Tế Ti cùng đi với ngươi đi. Huyết Hoàng Đại Đế đề nghị. Pháp Lao Vương lắc đầu, nói khẽ, hiện nay liền xem như còn sót lại tứ đại thánh hiển tất cả đều theo giúp ta đi thì không chấn áp được cửu vĩ thiên hồ, đã như vậy còn không bằng ta độc thân tiến về là được, bệ hạ chỉ cần an bài cho ta nhiều chút người hầu phụ trách gáp giải hạ lễ là được rồi. Được rồi. Huyết Hoàng Đại Đế cũng cảm thấy Pháp Lao Vương nói có đạo lý, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên lệnh bài, nói khẽ, đây là tàng bảo các Đán Xa Đế quốc thông hành lệnh, cụ thể chọn lựa nào hạ lễ liền từ ngươi quyết định đi. Còn không đợi Pháp Lao Vương tiếp nhận lệnh bài, một bên cái đó bị thả lại tới chiến linh tôn tù binh liền nói khẽ, bẩm báo bệ hạ, lúc đó Tu La Vương tại thả ta trở về thời điểm, vụ trộm kín đáo đưa cho hai ta trang giấy, ta trên đường mở ra nhìn một chút, tựa như là danh mục quà tặng danh mục. Lúc đó hắn ở đây trên đường mở ra tờ giấy này, lúc liền nghĩ có phải Tu La Vương đến rồi. Huyết Hoàng Đại Đế khi biết thông tin sau đó không điên cuồng trả thù cũng không tệ rồi, trả lại cho mình một tấm danh mục quà tặng là nghĩa là gì? Chẳng lẽ lại còn muốn nhìn đường đường Huyết Hoàng Đại Đế sẽ hạ mình cho hắn tặng lễ sao? Lúc đó kém chút trong cơn tức giận đem danh mục quà tặng vứt bỏ, hắn hiện tại có chút may mắn chính mình không có đem tấm này danh mục quà tặng cho ném đi, nếu không vậy coi như thật là phạm vào sai lầm ngất trời rồi. Mọi người tại nhìn thấy tấm này danh mục quà tặng lúc từng cái cũng là sắc mặt khó coi, kiểu này bị đối thủ hiểu rõ như lòng bàn tay cảm giác để người vô cùng khó chịu, quả thực đây ăn con rồi chết còn muốn càng thêm khó chịu. Huyết Hoàng Đại Đế đã không còn khí lực tức giận, chỉ là bất đắc dĩ thở dài nói, nhìn tới ta thực sự là xem thường cái này Tu La Vương rồi, người trẻ tuổi này nhìn tới thật không đơn giản a. Pháp Lao Vương đem hai chương danh mục quà tặng tiếp tới, nhìn một lát liền cau mày nói, Tu La Vương thật đúng là công phu sư tử mà a. Lại muốn chân long tinh hạch là hạ lễ, đây là muốn tiến hóa chân long chiến linh sao? Chương 1168, sang quý danh mục quà tặng chương 1168, sang quý danh mục quà tặng chân long tinh hạch. Huyết Hoàng Đại Đế cũng là bị giật mình, cau mày nói, đây không phải là chỉ có Hoa Hạ mới có sao? Đán Xa Đế quốc tại sao có thể có loại bảo vật này, chấm nhìn hắn đây là cố ý làm khó chúng ta. Pháp Lao Vương nhìn thoáng qua tờ thứ hai danh mục quà tặng mục lục, trên đó viết dự bị danh mục quà tặng, bất đắc dĩ cười nói, vậy hạ an tâm chớ đổi, cái này Tu La Vương thật đúng là suy xét chu đáo à, lại còn viết một tấm dự bị danh mục quà tặng, nhìn tới hắn yêu cầu chân long tinh hạch cũng là ôm thử nhìn một chút tâm thái à. Ồ, lại còn có chuẩn bị dùng danh mục quà tặng. Đây là dự định ngăn chắc chúng ta nhất định sẽ tặng quà sao? Huyết Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà hiện ở loại tình huống này dung không được hắn có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục dò hỏi, này dự bị danh mục quà tặng danh mục trên viết cái gì? Pháp Lao Vương cẩn thận tra xét một phen, phát hiện phía trên này ghi chép nhìn ba viên cực kỳ hi hữu thiên thai cấp ma thú tinh hạch, còn có một số cực kỳ quý báu nguyên liệu tiến hóa, mỗi một cái đều là giá trị liên thành bảo vật. Hắn lúc này liền hiểu đây là ba phần nghiên linh phương án cần thiết ma thú tinh hạch cùng nguyên liệu tiến hóa, may mà những ma thú này tinh hạch cùng nguyên liệu tiến hóa mặc dù hi hữu, nhưng mà tàng bảo các Đán Xa Đế quốc đích thật là có chân tàng. Chỉ là những kho tàng này cấp ma thú tinh hạch cùng nguyên liệu tiến hóa đều là bị xem như quốc bảo cấp bậc tồn tại, bọn hắn hoàng thất con cháu cũng không nỡ lòng lấy ra dùng bảo vật, thoáng một cái tất cả đều đưa ra ngoài đích thật là có chút thì đau. Nay dự bị danh mục quà tặng trên ghi chép thiên thai cấp ma thú tinh hạch cùng vật liệu tổng giá trị đã siêu việt rồi chân long tinh hạch a. Pháp Lao Vương khỏe miệng bắt đầu co quắp, mặt mũi tràn đầy cũng biết không nỡ. Không có cách, ai bảo chúng ta có việc cầu người ra. Huyết Hoàng Đại Đế cũng là nhìn thoáng qua dự bị danh mục quà tặng, sắc mặt cũng là hết sức âm trầm, phản phất là hạ quyết tâm thật lớn dường như cắn răng nói, vì Đán Xa Đế quốc sau này an nguy suy xét, hay là cho Tu La Vương đưa đi đi. Vậy hạ anh minh. Pháp Lao Vương cùng tứ đại thánh hiền không người cùng kêu lên hô lớn nói. Huyết Hoàng Đại Đế khoát khoát tay, thản nhiên nói, bốn vị thánh hiền nhanh đi về đi. Đán Xa Đế quốc sau này an nguy vẫn là phải cậy vào chư vị, tuyệt đối không nên để cho địch nhân thừa cơ chui chỗ trống. Tuân mệnh. Đại Tế Ti dẫn theo còn lại vài vị thánh hiền bước nhanh đi ra tập cùng, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi tại chỗ. Bốn người bọn họ chia ra hướng phía Đán Xa Đế quốc bốn phương hướng tản đi, chẳng qua trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Pháp Lao Vương ngươi thì đi xuống đi. Huyết Hoàng Đại Đế tựa hồ là hơi mệt chút, chậm rãi nhắm hai mắt. Bệ hạ nhất định phải bảo trọng thân thể. Pháp Lao Vương mười phần cung kính hành lễ sau đó liền lui xuống, dường như vì tốc độ nhanh nhất theo tàng bảo cắt chọn lựa ra rồi hạ lễ, dòng chống khua chiêng hướng phía Tu La Vương đô xuất phát. Tu La Vương cung. Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi hai người sôi nổi mặc vào mười phần hoa lệ vương bào, chính đoan ngồi ở Tu La đại điện vương tọa trên nhắm mắt dưỡng thần. Đại trưởng lão vẻ mặt hưng phấn chạy đi vào, cao giọng nói: "Vương thượng, lên ngôi nghi thức đã tất cả đều chuẩn bị xong, đáng xa đế quốc phủ cận không ít biên thủy tiểu quốc cũng đều phái ra sứ giả tới trước chúc mừng, hạ lệ đã chồng chất thành núi, cảnh tượng hiện tại thế nhưng rất náo nhiệt a." Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai mắt, trầm giọng nói: "Đán Sa Đế quốc có thể điều động sứ giả tới trước chúc mừng." Đại trưởng lão lắc đầu, ngược lại là không có nhìn thấy Đán Sa Đế quốc điều động sứ giả tới trước, chúng ta vừa mới để bọn hắn ăn một đại bại cầm, bọn hắn hận không thể diệt chúng ta, như thế nào lại phái ra sứ giả tới trước chúc mừng đâu? Phong Diệp Tu bên cạnh đứng Thành Khiếu Thiên cũng là nghi ngờ nói: "Dị vãng đều là chúng ta hướng Đán Sa Đế quốc hàng năm triều cống, bọn hắn tự khoe là hoàng thất chính thống, như thế nào lại hướng chúng ta chúc mừng đâu? Đây rất không có khả năng đi." "Không đội không đội." Phong Diệp Tu từ chối cho ý kiến cười cười, lập tức dò hỏi: "Bây giờ cách giờ lành còn có bao lâu thời gian?" "Đã chỉ có 10 phút rồi, vương thượng cùng nữ đế điện hạ có thể tiến về lên ngôi nghi thức hiện trường rồi." Đại trưởng lão cung kính nói. Đang lúc Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một hộ vệ hết sức kích động theo vào, lúc này quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: "Bẩm báo vương thượng, Đán Sa Đế quốc điều động sứ giả tới trước, đồng thời phụ trách áp giải hạ lễ đội nghi trượng gần như 100 mét." Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là thản nhiên nói: "Nhìn tới này Đán Sa Đế quốc hay là có người thông minh nha." Trong lúc nhất thời bát đại minh tướng cùng chấp pháp giả nhóm đều là vẻ mặt kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Đán Sa Đế quốc lại thật phái người tới trước chúc mừng, đồng thời tặng hạ lễ còn 10 phần nặng. Đây là cái đó lâu dài đúng Tu La Vương đô cùng Minh phủ chi môn chen ép Đán Sa Đế quốc sao? Đại trưởng lão càng là hơn kinh ngạc, mặt lời nói cũng nói không nên lời, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh ngạc nét mặt. Lúc này vừa mới để người ta ăn một đại bại cầm, dòng dã 30 vạn Đán Sa đại quân cùng 3 vị thánh hiền toàn quân bị diệt, Đán Sa Đế quốc không chỉ không có trả thù, ngược lại là hấp tấp chạy tới chúc mừng. Không phải là đầu góc bị lửa đá rồi không thành? Dường như tất cả Minh phủ chi môn cùng Tu La Vương đô cao tầng cũng xì xào bàn tán lên, trong lời nói tràn đầy tự hào cùng hưng phấn. Giờ khắc này ở Tu La Vương đô trên đường phố chính, Pháp Lao Vương đang ngồi ở một cỗ lộc lây thuần kim vương đội phía trên, đi theo phía sau chính là giống như trưởng long áp giải hạ lễ đội nghi trượng. Mọi người tại nhìn thấy Pháp Lao Vương tự mình tới trước Tu La Vương đô, đồng thời sau lưng còn đi theo giải như vậy áp giải hạ lễ đội nghi trượng lúc, trong nháy mắt liền đã hiểu rồi cái gì. Tu La Vương đô con dân tại thấy cảnh này lúc cũng là có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trong nháy mắt bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. "Trời ạ, đây không phải là Đán Sa Đế quốc Pháp Lao Vương sao? Hắn lại cũng tới chúc mừng Tu La Vương cùng cựu vị nữ đế lên ngôi. Các ngươi nhìn hắn sau lưng hạ lễ đội ngũ, này không khỏi tặng cũng quá là nhiều đi. Đánh chết ta cũng không nghĩ ra, Đán Sa Đế quốc vậy mà sẽ hướng chúng ta Tu La Vương đô tặng quà một ngày, ta nhìn xem về sau ai còn dám xem thường chúng ta Tu La Vương đô người." Dường như tất cả Tu La Vương đô con dân, bao gồm không ít vừa mới dung nhập trong đó Minh phủ chi môn con dân trong mắt cũng toát ra hưng phấn cùng tự hào hào quang, trong lòng cảm mến thì càng thêm mãnh liệt. Này Pháp Lao Vương tại Đán Sa Đế quốc phụ cận nổi tiếng thế nhưng cực cao, thường xuyên sẽ xuất hiện tại toàn cầu tính tin tức báo chí cùng trong báo cáo, thì thường xuyên sẽ đại biểu Đán Sa Đế quốc dự họp một ít quan trọng trường hợp. Có thể nói tất cả Đán Sa Đế quốc thậm chí phụ cận tất cả tiểu quốc, không ai không biết cái này Đán Sa Đế quốc Pháp Lao Vương, hắn có thể nói là Đán Sa Đế quốc bề ngoài, đại biểu cho tất cả Đán Sa Đế quốc tôn nghiêm cùng lập trường. Pháp Lao Vương có thể tự mình đến chúc mừng Tu La Vương cùng cựu vị nữ đế lên ngôi, có thể nói Đán Sa Đế quốc đã thừa nhận Tu La Vương đô chính thống địa vị. Lúc này Pháp Lao Vương tại vương đội phía trên ngồi nghiêm chỉnh, hắn tự nhiên là nghe được bốn phía Tu La Vương đô cư dân nghị luận, thế nhưng hắn không có chút nào biểu hiện ra một chút xíu mất hứng, ngược lại là nho nhã lễ độ cùng Tu La Vương đô con dân gật đầu lấy lòng. Chương 1169, thời gian thiên luân chương 1169, thời gian thiên luân nếu là có việc cầu người, Pháp Lao Vương cũng coi là bãi chính tâm tính, đã sớm dự kiến đến rồi bước vào Tu La Vương đô sau đó sẽ đối mặt với nhìn cái gì. Chẳng qua những thứ này khuất nhục cùng Đán Sa Đế quốc an nguy so ra có thể nói căn bản không đáng giá nhắc tới, Pháp Lao Vương chính là như vậy một co được giãn được người, lại không chút nào bị người vinh nhục chỗ ảnh hưởng đại cục. Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi dắt tay đã tới rồi Tu La Vương cung quảng trường lớn, lần này lên ngôi nghi thức so với lần trước nhưng là muốn náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Tất cả quảng trường lớn phía trên dường như đứng đầy người, trong đó Tu La Vương đô cùng Minh phụ chi môn người liền chiếm cứ hơn phân nửa, Đán Sa Đế quốc phụ cận biên thủy tiểu quốc phái tới sứ giả chiếm cứ gần một nửa. Còn có những kia biên thủy tiểu quốc sứ giả mang tới hạ lễ thì chống chất như núi, 10 phần chỉnh tề bày để ở một bên. Dường như tất cả sứ giả tại nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi ra tới một nháy mắt cũng tranh nhau chen lấn tiến lên chúc mừng, nếu không phải bắt minh tướng cùng chấp pháp giả nhóm ngăn đón, cảnh tượng chỉ sợ cũng thật sự có chút ít không khống chế nổi. Bọn hắn những thứ này biên thủy tiểu quốc ngày bình thường cùng Tu La Vương đô thế nhưng không có gì gặp nhau, nhưng mà đang nghe Đán Sa Đế quốc xuất động 30 vạn đại quân cùng 3 vị thánh hiền tiêu diệt Tu La Vương đô cũng nếm mùi thất bại lúc, liền tranh nhau chen lấn điều động sứ giả tiến về Tu La Vương đô chúc mừng, muốn cùng Tu La Vương đô rút ngắn quan hệ. Đang lúc đại trưởng lão đang chuẩn bị lên ngôi nghi thức mở lúc, một tiếng to rõ âm thanh liền xuyên thấu qua huyên náo đám người truyền vào. Đán Sa Đế quốc sứ giả, Pháp Lao Vương đến. Pháp Lao Vương tại Tu La Vương cung ngoài cửa chính ngừng lại, chỉ gặp hắn theo lộng lẫy vương đội qua đi xuống, đầu tiên là nhìn thoáng qua cổng chính Tu La Vương cung bên cạnh Minh phủ chi môn, không khỏi sắc mặt nặng nề lên. Nhìn tới Tu La Vương đô cùng Minh phủ chi môn là thực sự hoàn toàn sáp nhập rồi, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tranh chấp hoàn mỹ sáp nhập, nếu không cũng không có khả năng nhường Minh phủ chi môn thu xếp tại tượng trưng cho vương quyền cổng chính Tu La Vương cung bên cạnh. Pháp Lao Vương dẫn theo áp giải hạ lễ đội ngũ đi bộ đi vào rồi Tu La Vương cung cửa chính, trong lúc nhất thời cường đại từ trường nhường tất cả cái khác biên thủy tiểu quốc sứ giả cũng sôi nổi tránh ra một con đường. Hắn nhưng là có được hoang cổ thánh nhân huyết mạch truyền thừa, mặc dù hiện tại huyết mạch lực lượng trở nên 10 phần mỏng manh, nhưng mà vẫn như cũng là có thể chống cự bộ phận tu la kết giới áp chế. Chỉ chẳng qua hắn làm không được như gió cũng tu cùng Hồ Cửu Nhi như vậy hoàn toàn miễn dịch tu la kết giới áp chế lực lượng, hiện tại hắn tại Tu La Vương Đô bên trong có khả năng bảo trì tu vi cao nhất là thất cấp cựu giai chiến linh tôn cảnh giới. Thất giai cựu giai chiến linh tôn cảnh giới tại Tu La Vương Đô có thể nói là gần với cựu vị nữ đế tồn tại, cho nên tản ra từ trường cũng là 10 phần cường đại. Pháp Lao Vương sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra hư ảo thời gian tiên luân, không còn nghi ngờ gì nữa không hề có tại chiến linh hoàng lúc như vậy tiếp cận thực chất hóa, nhưng mà vẫn như cũng là mang theo hơi thở của vương giả. Toàn trường tất cả mọi người tại ở gần Pháp Lao Vương đi ngang qua lúc cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, giống như thời gian cũng trở nên chậm lại, bất kể là tư tưởng hay là động tác cũng trở nên chỉ hoãn mấy phần. Mặc dù Pháp Lao Vương trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười nhu hòa, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho ở đây tất cả mọi người mang tới to lớn lực áp bách. Đám người tự động từ ở giữa nhường ra một cái rộng lớn con đường, Pháp Lao Vương liền dẫn áp giải hạ lễ đội ngũ hướng phía Phong Diệp Tu trước mặt đi tới. Pháp Lao Vương tại ở gần ở vào trên đài cao Phong Diệp Tu thời điểm cũng không có thu lại hắn cường đại từ trường, ngược lại là tản ra càng cường đại hơn khí tức. Hắn là Đán Sa Đế quốc Pháp Lao Vương, thường xuyên đại biểu Đán Sa Đế quốc dự họp các loại cảnh tượng hoành tráng, trong đó tự nhiên có không ít cần đàm phán cảnh tượng, có thể nói am hiểu sâu đàm phán kỹ xảo. Một phương diện trên mặt của hắn luôn luôn treo lấy nụ cười, không người tỏ vẻ nhìn chính mình hữu hảo cũng kiêm tốn. Mặt khác sau lưng thời gian thiên luân không câu chuyện, cường đại từ trường cùng thực lực bày ra không thể nghi ngờ. Phong Diệp Tu tại Pháp Lao Vương tới gần lúc cũng là nhận lấy thời gian thiên luân ảnh hưởng, một thời gian cũng là cho mày. Thế nhưng Tu La Vương Đô trung quy là địa bàn của hắn, há lại sẽ mặc cho Pháp Lao Vương tại đây giễu võ dương ai. Chỉ thấy trong tay hắn thiên nhiên quyền trượng chậm rãi tản ra hào quang chói mắt, nặng nề đánh rồi một chút sàn nhà. Lập tức một ốm màu vàng kim linh áp đột nhiên thích thả ra, thiên nhiên quyền trượng lực lượng pháp tắc có giống như thủy triều tản ra, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường tất cả đều bao trùm trong đó. Pháp Lao Vương trước đây có thể gìn giữ thất cấp cựu giai chiến linh tôn cảnh giới, nhưng mà tại đây cỗ thiên nhiên quyền trượng áp chế lực phía dưới chỉ có thể gìn giữ ngũ cấp cựu giai chiến linh vương cảnh giới. Sau lưng thời gian tiên luân không ngừng hướng tới hư ảo, cuối cùng triệt để biến mất. Trong chốc lát, tất cả quảng trường tất cả mọi người như chút được gánh nặng bình thường, Pháp Lao Vương đối với bọn hắn lực áp bách cũng theo đó trong nháy mắt biến mất. Khục khục. Hồ Cửu Nhi tại Phong Diệp Tu bên cạnh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn Phong Diệp Tu. Bốn nên cái kia tản ra lóa mắt vầng sáng cửu vĩ cũng biến thành có chút ảm phai nhạt, phản phất là nhận lấy một cỗ không thể đối kháng áp chế. Cửu Nhi, làm sao vậy? Phong Diệp Tu nhìn về phía Hồ Cửu Nhi sắc mặt có chút dị thường, nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi áp chế Pháp Lao Vương tốt, áp chế ta làm gì? Hồ Cửu Nhi tại Phong Diệp Tu bên thai làm nũng dường như nị nó nói. Phong Diệp Tu mới chợt hiểu ra, vừa mới một lòng nghĩ áp chế Pháp Lao Vương lực lượng, không cẩn thận có chút đắc ý quên hình đem Hồ Cửu Nhi cũng cho bao quát trong đó. Thiên nhiên quyền trượng chính là có như thế lực lượng cường đại, có thể nói nó người nắm giữ chính là Tu La Vương đô hoàn toàn xứng đáng vương. Ngại quá a, ta cái này giải trừ. Phong Diệp Tu lập tức đem Hồ Cửu Nhi trên người áp chế lực lượng giải trừ rơi mất. Hồ Cửu Nhi sau lưng cửu vị lúc này mới khôi phục rồi cửu thải như lưu ly hào quang chói sáng, cường đại vương giả từ trường lại lần nữa bao trùm rồi tất cả quảng trường, ngay cả Pháp Lao Vương cũng là tại đây cố vô cùng cường đại uy áp trước mặt không thể không cúi đầu. Pháp Lao Vương tại bị áp chế tu vi sau đó đã hiểu rồi một sự tình, thiên nhiên quyền trượng người nắm giữ nguyên lai là Tu La Vương, như vậy nói cách khác hiện nay Tu La Vương đâu người nói chuyện vẫn như cũng là Tu La Vương, mà không phải thực lực mạnh hơn cựu vị nữ đế. Tình hình chung không phải là thực lực người mạnh nhất nắm giữ tượng trưng cho tuyệt đối vương quyền thiên nhiên quyền trượng sao? Tại sao lại do thực lực hơi yếu Tu La Vương chấp trưởng thiên nhiên quyền trượng, mà không phải có được thực lực tuyệt đối cựu vị nữ đế chấp trưởng? Mặc dù này hắn thấy là một kiện không thể nào hiểu được sự việc, nhưng mà sự thực đường hắn không thể không tin tưởng. Chỉ thấy Pháp Lao Vương cơ thể có hơi hướng bên rồi Phong Diệp Tu bên này, tượng trưng có người, trong tay kéo lên một phần thật dày danh mục quà tặng, nặng nề nói, bản vương đại biểu Đán Sa Đế quốc tới trước chúc mừng Tu La Vương cùng cựu vị nữ đế lên ngôi, đây đều là chúng ta Đán Sa Đế quốc một ít hạ lễ, một chút ít hỏi tâm ý, còn xin Tu La Vương vui vẻ nhận. Người hầu đem Pháp Lao Vương trong tay thật dày danh mục quà tặng chuyển giao cho Phong Diệp Tu, thế nhưng hắn ở đây cầm tới danh mục quà tặng trong chốc lát cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chương 1170, không cách nào từ chối. Chương 1170, không cách nào từ chối. Phong Diệp Tu nhớ rõ ràng chính mình yêu cầu danh mục quà tặng chẳng qua chỉ có một trang giấy mà thôi, tuyệt đối không ngờ rằng Đán Sa Đế quốc đưa tới lại như thế phong phú. Hơi xem một chút phần này danh mục quà tặng, phát hiện không hề có chân long tinh hạch, ngược lại cũng không có quá mức giật mình, rốt cuộc hắn cũng là ôm thử một chút tâm thái mà thôi. Chẳng qua hắn một chút liền nhìn thấy tờ thứ nhất danh mục quà tặng danh mục trên tất cả đều là chính mình kia phần dự bị danh mục quà tặng trên hạ lễ, như thế nhìn tới Đán Sa Đế quốc là thực sự rất có thành ý, những ma thú này tinh hạch cùng nguyên liệu tiến hóa tự nhiên là Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu bọn hắn chuẩn bị Tu La Vương đô tàng bảo khố bên trong mặc dù thì có, nhưng mà phẩm loại rất khó làm được rất đầy đủ, phẩm chất thì không đạt được đỉnh cấp. Lúc trước kinh cực yêu cơ tiến hóa thời điểm cũng phải cần 5 phần cao cấp nhất tiến hóa linh dịch, không ít cấp cao nhất vật liệu cũng tại Phong Diệp Tu tiến hóa kinh cực yêu cơ lúc dùng hết, lúc này mới ôm thử một lần tâm thái hướng Đán Sa Đế quốc yêu cầu. Không ngờ rằng vẫn đúng là thành công. Phong Diệp Tu lại tiếp tục mở ra bản này thật dày danh mục quà tặng, phát hiện trừ ra chính mình yêu cầu hạ lễ bên ngoài, còn có rất nhiều hắn đều gọi không lên tên hy thế chi bảo. Chỉ sợ cái này hạ lễ giá trị bù đắp được Tu La Vương đô tàng bảo các hiện hữu tài phú hơn một nửa, không thể bảo là không trầm trọng. Không ít biên thủy tiểu quốc sứ giả đang nhìn đến Pháp Lao Vương sau lưng thật dài đội nghi trượng lúc cũng là xấu hổ cúi đầu, không hổ là ở thế giới trong hội nghị có một chỗ cắm rủi đán xa đế quốc, bực này tài lực cũng không phải bình thường tiểu quốc có thể sánh ngang. Phong Diệp Tu chậm rãi khép lại danh mục quà tặng, trầm giọng nói, Pháp Lao Vương lần này tới trước chúc mừng, bản vương thì cảm giác sâu sắc vui mừng, chẳng qua này vô công bất thụ lộc, ta nhớ ngươi lần này tới trước không chỉ là vì tham gia chúng ta lên ngôi nghi thức à. Pháp Lao Vương hơi cười một chút, cao giọng nói, Tu La Vương quả nhiên là người thông minh, lần này ta tới trước là phụng huyết hoàng đại đế chi mệnh, tới trước cùng Tu La Vương đô kết làm chiến lược nước đồng minh, tất nhiên cũng là đến chúc mừng Tu La Vương cùng cựu vị nữ đế lên ngôi, chúng ta đán xa đế quốc cũng sẽ thừa nhận Tu La Vương đô chính thống địa vị, cả hai không có chia cao thấp. Lời vừa nói ra, giống như một chảo dầu sôi tích nhập mấy giọt nước đá, tất cả quảng trường trong nháy mắt liền sôi trào lên. Đán xa đế quốc lại chủ động cùng Tu La Vương đô kết làm chiến lược nước đồng minh. Ta không có nghe lầm chứ? Đây là ta biết cái đó đán xa đế quốc sao? Huyết hoàng đại đế không phải cái bạo tính tình sao? Khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Trời ạ! Các ngươi đã nghe chưa? Đán xa đế quốc lại thừa nhận Tu La Vương đô chính thống địa vị, cả hai địa vị từ đây tương đẳng. Bất kể là Tu La Vương đô cùng Minh phụ chi môn con dân, hay là tới trước tham gia lên ngôi nghi thức đám sứ giả sôi nổi há to miệng, kinh ngạc cái cằm cũng kem chút rơi trên mặt đất rồi. Trong đó còn có không ít người sôi nổi móc ra điện thoại di động của mình cùng máy quay phim, muốn ghi chép lại này lịch sử tính một màn, chỉ sợ không được bao lâu tin tức này liền sẽ truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Pháp Lao Vương cũng không có trốn tránh, hắn cũng là hy vọng những tin tức này mau sớm truyền bá ra ngoài, nhường những kia đúng đắn xa đế quốc nhìn chằm chằm tồn tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong Diệp Tu lông mày dần dần vặn cùng nhau, chính tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi đang có ý đồ gì, muốn đem Tu La Vương đô cùng các ngươi cột vào trên một cái thuyền, chỉ là những quà tặng này phân lượng chỉ sợ còn chưa đủ a. Pháp Lao Vương gật đầu một cái, mỉm cười nói, những thứ này chẳng qua là chúng ta đán xa đế quốc nho nhỏ tâm ý thôi, chỉ cần Tu La Vương đáp ứng lời nói, sau này hàng năm chúng ta đán xa đế quốc đều sẽ đưa ra không kém hơn hôm nay hạ lệ món quà, dùng cái này đến trợ giúp Tu La Vương đô phát triển, sau này Tu La Vương đô phát triển đán xa đế quốc cũng sẽ không tiến hành can thiệp, ngài cảm thấy ý như thế nào? Ngay vậy, tất cả quảng trường tất cả mọi người lại lần nữa xôi trào, này đán xa đế quốc thật là một chút mặt mũi cũng không cần a. Này nói thật dễ nghe điểm là món quà, kỳ thực ai cũng đã hiểu này không phải liền là chiều cống sao? Giống như đều là biên thủy tiểu quốc hướng đán xa đế quốc chiều cống, Tu La Vương đô tự nhiên không thể ngoại lệ, hiện tại đán xa đế quốc lại trái lại hướng Tu La Vương đô chiều cống, thế giới này đến cùng là thế nào? Thế nhưng những lời này bọn hắn cũng liền chỉ dám tại trong lòng thầm đủ, ai cũng không dám tại Pháp Lao Vương trước mặt nói ra lời trong lòng mình. Vì nếu như bị Pháp Lao Vương mang thù lời nói, kia cũng không phải cái gì việc hay, mất đi tính mạng việc nhỏ, nếu là dẫn tới đán xa đế quốc thiết kỵ cũng không phải cái gì việc hay. Chẳng qua Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không hề bị lay động, không thể không thừa nhận đối phương điều kiện thật vô cùng mê người, nhưng mà cách mình tâm lý phòng tuyến đột phá vẫn như cũng là kém một chút như vậy. Đại trưởng lão cùng sĩ vợ đám người nhìn Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không hề bị lay động, cả người gấp dường như là kiến bò trên chảo nóng, hận không thể trước thay Phong Diệp Tu đáp ứng. Pháp Lao Vương thấy gió cũng tu vẫn như cũ có phải không làm ra sáng tỏ tỏ vẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, may mắn mình làm cuối cùng một tay chuẩn bị. Vốn chỉ muốn hai đại thánh khí có thể không lấy ra năng lực đảm thành là tốt nhất, nhưng mà hiện tại xem ra Phong Diệp Tu cũng không phải như thế một tốt đổi người. Hai đại thánh khí lấy ra dù sao vẫn là có phong hiểm, nếu Phong Diệp Tu không nên đem này hai đại thánh khí chiếm làm của riêng lời nói, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tu La Vương đô trong, dù là Pháp Lao Vương thì tuyệt đối không phải là Hồ Cửu Nhi đối thủ, Hồ Cửu Nhi trong nháy mắt liền có thể nhường Pháp Lao Vương tan thành mây khói. Pháp Lao Vương hai tay vung lên, Thiên Nhiên Trí Tuệ Luân cùng Thiên Nhiên Hoàng Quan liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, cao giọng nói, vì hiện lộ rõ ràng đán xa đế quốc thành ý, bản vương vui lòng đem Thiên Nhiên Hoàng Quan cùng Thiên Nhiên Trí Tuệ Luân cấp cho Tu La Vương sử dụng, ngài có thể mượn cơ hội này tập hợp đủ tất đại thánh khí lực lượng, gột rửa Tu La Vương đô tội ác, nhường hắn chân chính đi đến quỹ đạo. Nghe vậy, luôn luôn là không hề bận tâm Phong Diệp Tu cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi nhìn về phía một bên đại trưởng lão. Nếu Pháp Lao Vương nói là sự thật lời nói, như vậy điều kiện này hắn thật không có cách nào từ chối. Hiện nay Tu La Vương đô mặc dù tại hắn quản lý phía dưới trở nên không có như vậy hỗn loạn, nhưng mà hắn dù sao không phải là thần, thủy chung là áp chế không nổi huyết linh sư trong nội tâm đối với máu tươi khát vọng. Hắn cũng vì này phiền não cùng xoắn xuýt qua, chính mình cũng là tại thu được Tu La chi tâm sau đó mới ngăn chặn huyết linh sư bản tính, tự nhiên hiểu rõ áp chế huyết linh sư bản tính là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Tu La Vương đô trong giết chóc cùng máu tanh vẫn như cũng là chủ sắc điệu, Phong Diệp Tu liền xem như muốn quản cũng là bất lực, rốt cuộc tòa thành này dĩ vang thế nhưng tội ác đại danh tử. Nếu là cảnh giới hơi cao huyết linh sư năng lực tự kiểm chế vẫn còn tương đối mạnh, đẳng cấp càng là thấp huyết linh sư liền càng là khó mà khống chế nguyên thủy dục vọng. Không cho đẳng cấp thấp huyết linh sư giết chóc dường như không cho người bình thường ăn cơm giống nhau khó khăn. Đại trưởng lão gật đầu một cái, nói khẽ, thất đại thánh khí lực lượng quả thực có thể thanh tẩy thế gian tất cả tội ác, Pháp Lao Vương không có lừa gạt vương thượng. Phong Diệp Tu nội tâm phòng tuyến cuối cùng đột phá, bất quá vẫn là trước nhỏ giọng hỏi Hồ Cửu Nhi ý kiến, "Cửu Nhi, ý ngươi thế nào?" Hồ Cửu Nhi gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Tất cả nghe theo ngươi." Phong Diệp Tu lộ ra hiểu ý nụ cười, chậm rãi đem ánh mắt đặt ở dưới đài mấy vạn của chúng, vẻ mặt ngưng trọng cao giọng nói, "Bản vương quyết nghị tập hợp đủ thất đại thánh khí, thanh tẩy Tu La Vương đô chi tội ác, tất cả không tiếp thụ thanh tẩy huyết linh sư có thể tự do rời khỏi Tu La Vương đô, đến lúc đó Tu La Vương đô cửa lớn toàn bộ mở ra, các ngươi có thể tự do ra vào, bất luận kẻ nào không được can thiệp." Chẳng qua rời khỏi sau đó sắp hết thân tức đoạt Tu La Vương đô con dân thân phận, vĩnh viễn không thể bước vào Tu La Vương đô nửa bước. Lời này vừa nói ra, trong quảng trường mọi người cùng soàn soạt quỳ rạp xuống đất, lại không ai lựa chọn rời khỏi Tu La Vương đô. Chúng ta vui lòng trung thân đi theo Tu La Vương, chết cũng không hối. Tất cả mọi người đưa tay đặt ở chính mình trái tim vị trí, cúi đầu không người hô to nhìn, mấy bạn hình người thành sóng âm giống như rời núi lấp biển giống như khuyết tán ra, ánh mắt bên trong tràn đầy trung thành cùng kiên định. Tin tức này vì tốc độ nhanh nhất chuyển tới Tu La Vương đô mỗi một vóc dáng dân bên hai, bất kể là cao đẳng con dân hay là bình dân, thậm chí cả nô lệ cũng quỳ rạp xuống đất, tất cả mọi người hướng phía Tu La Vương đô phương hướng không ngừng chiều bái, một bên chiều bái một bên hô to nhìn cầu hiệu. Tất cả Tu La Vương đô mấy triệu người hò hét thanh âm hình thành sóng âm đủ để lay động đất trời, trừ ra những kia mới vừa tiến vào Tu La Vương đô không bao lâu huyết linh sư tại không rõ ràng cho lắm tình huống phía dưới rời khỏi Tu La Vương đô bên ngoài, dường như không ai lựa chọn rời khỏi Tu La Vương đô. Pháp Lao Vương cùng cái khác tiểu quốc sứ giả tại nhìn thấy một màn này lúc cũng giống như gặp quỷ bình thường, đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tình huống. Những thứ này ngày bình thường ác quán mãn doanh huyết linh sư lại vì đi theo Tu La Vương mà bỏ cuộc giết chóc bản tính, có thể thấy được Tu La Vương tại đây một số người trong lòng phân lượng đã nặng đến siêu việt dục vọng tình trạng, giống như một loại thành tín tín ngưỡng. Chương 1171, Thiên Niên Chi Nhãn chương 1171, Thiên Niên Chi Nhãn Pháp Lao Vương nghe trùng quanh đinh thai nhức góc tiếng hò hét, trong lòng không khỏi trở nên nặng nề, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn còn nhớ Phong Diệp Tu đi vào Tu La Vương đô chẳng qua mới hơn nửa năm thời gian, trong đó phần lớn thời gian là trong Tu La Tháp vượt qua, cho nên nói thật sự tại Tu La Vương đô dạo chơi một thời gian vô cùng ngắn. Nhưng mà chính là thời gian ngắn như vậy, Phong Diệp Tu lại thu được tất cả Tu La Vương tất cả con dân kính yêu, loại chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là bình thường viên đạn tiểu quốc hắn còn sẽ không như thế kinh ngạc, nhưng mà nơi này chính là Tu La Vương đô, có thể nói là tội ác đại danh tử, có thể đạt được những người này kính yêu cùng kính trọng cần có còn không phải thế sao thực lực đơn giản như vậy. Pháp Lao Vương cùng Huyết Hoàng Đại Đế có thể nói là đán xa đế quốc tối bị nhân tôn kính hai người, bọn hắn cũng là mượn hoàng thất cùng quý tộc huyết mạch mới đạt được con dân kính yêu cùng tôn kính, có thể nói bọn hắn cũng là dính thánh nhân hậu duệ ánh sáng. Thế nhưng Phong Diệp Tu nhưng không có dạng này tiên tiên điều kiện, lại thu được tất cả Tu La Vương đô dường như tất cả mọi người kính yêu, dạng này tỷ lệ liền xem như hiện nay đán xa đế quốc cũng là không dám tưởng tượng. Giờ phút này Pháp Lao Vương như cũ tại trong lòng xác định một kiên định tín niệm, tuyệt đối chỉ có thể cùng Tu La Vương giao hảo, tuyệt đối không thể trở mặt. Tất cả Tu La Vương đô tại Phong Diệp Tu mệnh lệnh phía dưới cửa thành mở rộng, nhường trong đó con dân tự do không cướp, nhưng là chân chính bước ra Tu La Vương đô cửa thành nhân số vô cùng ít ỏi, dường như chiêm bói không đến Tu La Vương đô tổng nhân khẩu một trong đó đại bộ phận hay là mới vừa tiến vào Tu La Vương đô không rõ ràng cho lắm người. Sau nửa canh giờ, Tu La Vương đô cửa lớn lại lần nữa quan bế, Pháp Lao Vương tự tay đem Thiên Niên Hoàng Quan cùng Thiên Niên Trí Tuệ Luân đưa đến Phong Diệp Tu trong tay. Nữ đế điện hạ, Thiên Niên Chi Nhãn còn trong mật thất của Minh Phủ Chi Môn cất giữ. Sì vợ nhắc nhở. Mặc dù Thiên Niên Chi Nhãn luôn luôn trong Minh Phủ Chi Môn, nhưng mà Minh Chủ từ trước đến giờ đều không có sử dụng tới Thiên Niên Chi Nhãn. Vì chỉ có đạt được thánh nhân truyền thừa hoặc nói có thánh nhân chính thống hậu duệ mới có thể sử dụng thiên nhiên thánh khí, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa Minh Chủ cũng không có điều kiện này. Hồ Cửu Nhi thế nhưng thu được vong giả chi tâm truyền thừa, có thể sử dụng tất cả thiên nhiên thánh khí, tự nhiên là có thể sử dụng thiên nhiên chi nhãn. A Phong, ta đi cầm một chút thiên nhiên chi nhãn. Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu lên tiếng chào hỏi. Được rồi, đi nhanh về nhanh. Phong Diệp Tu gật đầu cười. Hồ Cửu Nhi liền tại sĩ vợ dẫn dắt phía dưới nhanh chóng chạy tới mật thất của Minh Phủ Chi Môn, nơi này trừ ra Minh Chủ cùng sĩ vợ bên ngoài có thể nói không ai hiểu rõ. Thiên Niên Chi Nhãn liền nút trong một mười phần bí ẩn căn phòng bí mật, nếu sĩ vợ thật thoát ly Minh Phủ Chi Môn lời nói, chỉ sợ Thiên Niên Chi Nhãn liền vĩnh viễn không thể nào có lại thấy ánh mặt trời một khắc. Hai người mượn nhờ Thiên Niên giới chỉ lực lượng, cơ hội là trong nháy mắt liền tới đến rồi mật thất của Minh Phủ Chi Môn, vị trí quả thực vô cùng bí ẩn, nếu như không có người dẫn đường, có thể Hồ Cửu Nhi thật cả đời cũng không biết cái này căn phòng bí mật tồn tại. Thiên Niên Chi Nhãn lại là một chuỗi dây chuyền. Hồ Cửu Nhi nhìn trước mắt tinh mỹ dây chuyền, có chút khó có thể tin. Không sai, Thiên Niên Chi Nhãn đích thật là một chuỗi dây chuyền, năng lực của hắn thì mười phần đặc biệt. Sì vợ trầm giọng nói, năng lực gì? Hồ Cửu Nhi cũng là có chút hiếu kỳ. Thiên Niên Chi Nhãn năng lực chính là thấu thị lòng người, hắn có thể tùy tiện thấy rõ một người chân thực tư tưởng. Sì vợ giải thích nói, thấu thị lòng người, như thế có chút ý tứ. Hồ Cửu Nhi tượng là nghĩ đến có chút việc hay, cười híp mắt đem trước mắt Thiên Niên Chi Nhãn cho cầm lên. Sì vợ nhìn Hồ Cửu Nhi tùy tiện đem Thiên Niên Chi Nhãn cầm lên cũng là khiếp sợ không thôi. Trước kia Minh Chủ không biết hao tốn bao nhiêu công phu muốn trở thành Thiên Niên Chi Nhãn chủ nhân, lại là căn bản là không có cách đem nó cầm lên. Trọng lượng của nó phảng phất như là một tòa không có tận cùng giống như núi cao nặng nề. Nhưng là nhìn lấy Hồ Cửu Nhi cử trọng lực khinh bộ dáng, hắn mới hiểu được rồi Thiên Niên Chi Nhãn cũng là sẽ chọn lựa chủ nhân. Hồ Cửu Nhi đem Thiên Niên Chi Nhãn đeo ở cổ của mình phía trên, tinh mỹ Thiên Niên Chi Nhãn dây chuyển đem nó tất cả khí chất tôn lên càng thêm cao quý trang nhã. Đột nhiên, Thiên Niên Chi Nhãn tỏa ra một hồi nhu hòa kim quang, Hồ Cửu Nhi con mắt lập tức nhuộm đẫm một tầng rực rỡ kim quang mang, phảng phất là một đôi thuần con ngươi màu vàng nóng. Si vợ tại đối đầu Hồ Cửu Nhi ánh mắt lúc, một loại đến từ linh hồn chấn nhiếp nhường hắn cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng, nàng có thể cảm giác được Hồ Cửu Nhi đang nhìn trộm nàng sâu trong nội tâm bí mật. Chẳng qua loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài mấy giây, Hồ Cửu Nhi trên cổ Thiên Niên Chi Nhãn quang mang dần dần thu lại, con mắt của nàng thì lại lần nữa khôi phục thành lưu ly đồng tử. Nhìn tới ngươi cũng không phải giả ý quy hàng nha. Như vậy ta liền rất yên tâm. Hồ Cửu Nhi cười ha hả vô vô sỉ vợ bà bay, lập tức liền chậm rãi tới gần bên người của nàng, nhẹ giọng ở tại bên tai nói, chẳng qua ngươi muốn thần phục là Tu La Vương, cũng không phải ta. Nghe vậy, Silver sợ tới mức lúc này quỳ rạp xuống đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo khuôn mặt của nàng trượt xuống, hồi lâu không dám nói câu nào. Vì Hồ Cửu Nhi nói đều là chính mình nội tâm suy nghĩ chân thật, nàng mặc kệ nói cái gì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, lại không dám nói lắm nữa. Bất kỳ nói dối tại Thiên Miên Chi Nhãn trước mặt có thể nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, và như vậy còn không bằng cái gì cũng không nói, ngược lại là nói càng nhiều sai thì càng nhiều. Hồ Cửu Nhi trên mặt vẻ mặt ngưng trọng trong nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười, tự mình đem sỉ vợ cho nâng dậy, ôn nhu nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta lại không có trách ngươi, ý nghĩa, mau mau lên. Sỉ vợ tại Hồ Cửu Nhi nâng phía dưới chậm rãi đứng dậy, nhưng mà vẫn như cũ có phải không dám nhìn thẳng Hồ Cửu Nhi con mắt, sợ sẽ bị nàng lần nữa xem thấu mình tâm tư. Điều này bị người một chút xem thấu tất cả bí mật cảm thụ vô cùng khó chịu, giống như bị người lột sạch dường như không có chút nào bất kỳ việc riêng tư có thể nói. Chẳng qua không thể không nói Thiên Miên Chi Nhãn sinh ra lực áp bách vô cùng mạnh, đặc biệt đối với kẻ thống trị mà nói càng là hơn một kiện lợi khí, chỉ sợ sau này đem không người còn dám lừa gạt cửu vị nữ đế. Hồ Cửu Nhi có chút ấy này nói, ta chẳng qua là muốn thử xem Thiên Miên Chi Nhãn năng lực mà thôi, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi thì tuyệt đối không nên để bụng, mặc kệ ngươi muốn thần phục là ta hay là Áp Phòng, cũng là quyền tự do của ngươi. Dù là ngươi bây giờ muốn biến thành chấp pháp giả ta thì sẽ không can thiệp, ngươi năng lực hiểu ý của ta không? Si vợ cực kỳ chân thành nói, đa tạ nữ đế điện hạ, bất quá ta hay là nghỉ ở tại Minh Phủ Chi Môn, rốt cuộc ta tại đây sinh sống mấy chục năm. Ta nói những thứ này cũng là quyền tự do của ngươi, chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi là trung thành mặc kệ là đúng ta còn là đúng Tu La Vương, ta cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Hồ Cửu Nhi mỉm cười nói. Si vợ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trầm giọng nói, điện hạ, chúng ta hay là vội vàng chạy trở về đi, chắc hẳn vương thượng đã chờ lâu lắm rồi. Thiên nhiên giới chỉ quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, Hồ Cửu Nhi cùng sĩ vợ cơ hồ là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại quảng trường Tu La Vương cung. Chương 1172, Minh giới chi môn chương 1172, Minh giới chi môn Phong Diệp Tu thấy Hồ Cửu Nhi quay về rồi, do hỏi, "Cửu Nhi, thế nào? Thiên nhiên chi nhãn lấy được sao?" Hồ Cửu Nhi mười phần nhanh chóng đem thiên nhiên chi nhãn cùng thiên nhiên giới chỉ lấy xuống, sau đó giao cho Phong Diệp Tu trong tay. Nguyên lai thiên nhiên chi nhãn là một chuỗi dây chuyền a. Phong Diệp Tu nhìn trong tay thiên nhiên chi nhãn cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Chẳng qua bây giờ còn không phải thế sao nghiên cứu những thứ này lúc, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đem tất cả thiên niên thánh khí tất cả đều ném rồi bầu trời. Năm cái thiên niên thánh khí trên không trung tự chủ bay lơ lửng, sau đó liền chậm rãi bắt đầu tới gần, tạo thành một khép kín vòng tròn không ngừng xoay tròn. Cái này do thiên niên thánh khí tổ hợp mà thành vòng tròn tản ra có chút chói mắt màu vàng kim vầng sáng, dường như đem toàn bộ quảng trường cũng phủ lên trên một tầng thật mỏng màu vàng kim áo ngoài. Chỉ thấy gió cũng tu tay phải hướng phía hư không tìm đòi, thiên niên kim tự tháp liền xuất hiện ở trong tay của hắn trong, nhẹ nhàng hướng bầu trời quăng ra. Liền hướng phía kia năm cái không ngừng xoay tròn lấy thiên niên thánh khí dựa sát vào quá khứ. Giờ phút này thất đại thánh khí đã tập hợp đủ rồi 6 cái, duy chỉ có thiên niên tiên xứng còn chưa xuất hiện, nó cần có thánh nhân chuyển thừa người linh lực là kiếp nổ mới biết hiện ra bản thể. Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu lập tức đem lượng lớn linh lực không ngừng hướng phía lục đại thánh khí tạo thành hoàng kim vòng tròn đưa vào, lượng lớn linh lực hấp thụ nhường sắc mặt hai người dần dần trở nên trắng bệnh. Pháp Lao Vương thấy này thì vươn biệt thủ, hắn thì cống hiến một phần lực lượng của mình, đem linh lực của mình cùng nhau tụ hợp vào rồi hoàng kim vòng tròn trong. Cuối cùng hoàng kim vòng tròn trung ương chậm rãi ngưng tụ thành thiên niên thiên xứng hư ảnh, đạo hư ảnh này theo linh lực đưa vào trở nên ngày càng chân thực. Thất đại thánh khí bị toàn bộ tập hợp đủ một máy mắt, chói mắt màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, mà nó chiếu xạ phương hướng chính là Tu La Vương Đô trên bầu trời kia một vòng huyết nguyệt. Tu La Vương Đô vẫn luôn là một cái không có ban ngày bóng tối nơi, mênh mông vô bờ đêm tối ngay cả một vì sao đều chưa từng có, duy chỉ có một vòng to lớn huyết nguyệt cô độc treo trên bầu trời. Mặc dù huyết nguyệt cũng sẽ theo ngoại giới ngày đêm biến hóa mà sẽ ra độ sáng biến hóa, nhưng mà cuối cùng vẫn là đêm tối. Tất cả Tu La Vương Đô vẫn như cũng là lâu dài bao phủ tại một mảnh màu máu trong. Tu La Vương Đô bởi vì lâu dài tối tăm, dẫn đến nơi này đời sống người sắc mặt cũng trở nên mười phần tái nhợt, một loại mặt không có chút máu tái nhợt. Như vậy để nén trong hoàn cảnh, liền xem như người bình thường đều có thể xuất hiện bệnh tâm lý, huống chi những kia vốn là mười phần cáo kỉnh huyết linh sư, cho nên Tu La Vương Đô bên trong máu tanh sự kiện mới biết nhìn mãi quen mắt, biến thành danh xứng với thực tội ác chi thành. Thất đại thánh khí hình thành trùng thiên cổ sáng thẳng tắp chiếu xạ trên huyết nguyệt, thánh khiết mà tinh khiết quang mang nhường huyết nguyệt dần dần nhiễm lên rồi một tầng kim quang nhàn nhạt. Tất cả Tu La Vương Đô tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, huyết nguyệt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa, không chỉ theo đỏ như máu biến thành chói mắt màu vàng kim, độ sáng cũng là tùy theo trở nên ngày càng sáng lên. Mờ tối Tu La Vương Đô đang dần dần được thắp sáng, mặt đất màu đỏ ngòm thì chậm rãi nhuộm đẫm một tầng tượng trưng cho quang minh màu vàng kim lớp mạng. Huyết nguyệt tại màu vàng kim cổ sáng tẩy lễ phía dưới, cuối cùng hoàn toàn biến hóa thành một vòng chói mắt thái dương, tỏa ra thánh khiết mà tinh khiết quang mang. Ánh mặt trời ấm áp vẩy vào mỗi một cái Tu La Vương Đô con dân khuôn mặt tái nhợt phía trên, cảm thụ lấy đã lâu ôn hòa. Tất cả mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. Trên bầu trời chói mắt thái dương dường như có gột rửa tâm linh hiệu quả, Tu La Vương Đô tất cả mọi người trong lòng giết chóc dục vọng bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, giống như đầu mùa xuân tuyết động bị nắng gắt chỗ hòa tan, trong lòng âm u bắt đầu bị quang minh thay thế. Thất đại thánh khí tạo thành hoàng kim biên hoàn hình thành màu vàng kim cổ sáng dần dần trở nên ảm đạm lên, đang lúc tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều đã lúc kết thúc, một đạo càng thêm chói mắt tử kim sắc cổ sáng xông về thương khung. Trong lúc nhất thời giống như thiên môn mở rộng, thiên khung phía trên xuất hiện một màu tím vòng xoáy khổng lồ, phạm vi chi đại bao trùm gần như 3 mét. Tu La Vương đô các ngõ ngách không ngừng có oán linh mượn nhờ cỗ này lực hấp dẫn cực lớn vọt lên bầu trời, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người năng lực nhìn thấy. Hàng ngàn hàng vạn oán linh sôi nổi hướng phía trên bầu trời vòng xoáy gào thét mà đi, giống như cá giết sang sông giống như chen chúc nhìn tuôn hướng vòng xoáy màu tím trong, sợ lạc hậu với người. Tất cả quảng trường Tu La Vương cung trên có thể nhìn ra được chỉ có Phong Diệp Tu cùng Hồ Biểu Nhi, còn có Pháp Lao Vương thì loáng thoáng có thể trông thấy một màn này. Còn lại mọi người chỉ có thể cảm nhận được một cơn mãnh liệt gió lạnh quét sạch, còn có trên bầu trời vòng xoáy vẫn như cũ có phải không đoạn khuấy động phong vân. Cái này không phải là minh giới chi môn. Hồ Cửu Nhi nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy màu tím, tự đủ. Cửu Nhi, ngươi biết đây là cái gì? Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói. Ta nghe ta mãi mãi đã từng nói, trên thế giới này là tồn tại minh giới nàng trả lại cho ta miêu tả qua, quả thực cùng trên bầu trời cái này vòng xoáy màu tím giống nhau như lúc, chỉ chẳng qua khi đó ta còn nhỏ, ta không có quá coi là chuyện đáng kể. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt thành thật nói. Minh giới là linh hồn kết cục sao? Bọn hắn sẽ lại vào luân hồi sao? Phong Diệp Tu tự lẩm bẩm. Nếu là minh giới chi môn thật tồn tại, ta nghĩ hẳn là sẽ a. Hồ Cửu Nhi thì có chút không dám xác định. Phong Diệp Tu nghiêm túc gật đầu một cái, Tu La Vương huyễn tượng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, Tu La chi môn thì trong nháy mắt bị kêu gọi ra, ngàn vạn anh linh chen chúc mà ra. Những thứ này anh linh cuối cùng không thể cả đời đợi tại bên cạnh mình, bọn hắn hiện tại đã là linh hồn trạng thái, nếu là trong chiến đấu hồn phi phách tán sau đó liền sẽ triệt để tiêu tán. Mỗi khi có một anh linh tại thay mình lúc chiến đấu hồn phi phách tán, Phong Diệp Tu liền cảm thấy mình liền nhiều một tia tội ác cảm giác. Mặc dù những thứ này anh linh là tự nguyện, nhưng mà kiểu này dùng hy sinh tính mạng đạt được lực lượng, không cần cũng được. Mười vạn chúng anh linh tại được thả ra một khắc cũng không hề rời đi, mà là không ngừng vây quanh Phong Diệp Tu không ngừng lượn vòng lấy. Đi thôi, kiếp sau làm người tốt. Phong Diệp Tu chỉ trên bầu trời cái đó to lớn vòng xoáy màu tím, trầm giọng nói. Cuối cùng, mười vạn chúng bắt đầu lục tục hướng phía trên bầu trời sắp quan bế vòng xoáy màu tím bay đi, bởi vì những thứ này anh linh trên người có rõ ràng quỷ hỏa, dường như tất cả mọi người có thể trông thấy. Cái cuối cùng anh linh tại ngập vào vòng xoáy màu tím sau đó, minh giới chi môn cuối cùng bắt đầu dần dần tiêu tán, bầu trời lại lần nữa chậm rãi khôi phục yên lặng như cũ. Chẳng qua ngay tại vòng xoáy màu tím sắp hoàn toàn tiêu tán một mấy mắt, từng chút một hào quang màu tử kim tạo thành có như là thác nước quang mang phun ra ngoài, những thứ này tử kim sắc linh quang giống như đom đóm giống như ở trên bầu trời không ngừng bồng bền, dù là tại ban ngày thì không chút nào năng lực che giấu bọn hắn quang huy. Những thứ này giống như đom đóm quang điểm cũng không phải chẳng có mục đích bồng bền, mà là tại đang chậm rãi hướng phía Phong Diệp Tu bên này gần lại gần. Không chỉ như thế, dường như mỗi một vị Tu La Vương đồ con dân đỉnh đầu cũng đồng bền ra từng chút một tím điểm sáng màu vàng nóng, thì đang thong thả hướng phía Tu La Vương cung phương hướng bay đu qua. Những thứ này hào quang màu tử kim giống như linh hồn trạng thái, không có gì ngoài Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi, còn có Pháp Lao Vương đám người có thể trông thấy bên ngoài, những người khác căn bản là không nhìn thấy những điểm sáng này tồn tại. Đến trăm vạn mà tính quang mang hướng phía Phong Diệp Tu hội tụ, hắn cũng bị những thứ này không hiểu ra sao thứ gì đó làm cho có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 1173, Lôi đỉnh thiên luân chương 1173, Lôi đỉnh thiên luân chỉ có Pháp Lao Vương hiểu rõ những điểm sáng này đến tột cùng là cái gì, hắn nhìn này lít nha lít nhít hướng phía Phong Diệp Tu hội tụ điểm sáng càng là hơn cho mày. Những thứ này chùm sáng nhưng thật ra là tín ngưỡng chi lực, một loại mười phần hư ảo nhưng lại chân thực tồn tại lực lượng. Pháp Lao Vương thời gian thiên luân cùng huyết hoàng đại đế Thái Dương thiên luân chính là do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành. Pháp Lao Vương chi như vậy kinh ngạc không phải kinh ngạc tại tín ngưỡng chùm sáng số lượng, mà là tín ngưỡng này chùm sáng chất lượng chi cao làm cho người liễu lươi không nói nên lời. Mỗi cái Tu La Vương đô vong linh cùng con dân sinh ra tín ngưỡng chi lực ít nhất là đáng xa con dân nhiều gấp 10. Mặc dù hiện nay Tu La Vương đô tăng thêm minh phủ chi môn chẳng qua ngàn vạn nhân khẩu, nhưng mà sinh ra tín ngưỡng chi lực đủ để đạt đến hàng tỷ cấp. Đây cơ hồ cùng Pháp Lao Vương cùng huyết hoàng đại đế bị tín ngưỡng chi lực không kém bao nhiêu, không thể không nói là một mười phần kinh khủng số liệu. Chỉ có tín ngưỡng chi lực đạt tới hàng tỷ quy mô thời điểm mới biết hiện ra tác dụng của nó, thế nhưng này độ khó chi đại không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Vô số tín ngưỡng chùm sáng bắt đầu sau lưng Phong Diệp Tu chậm rãi ngưng tụ, một tử kim sắc hình tròn thiên luân đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình, trong đó cùng bạo tử kim lôi đỉnh chi lực không ngừng nổ vang. Mặc dù người bình thường không cách nào nhìn thấy tín ngưỡng chùm sáng, nhưng lại có thể thật sự rõ ràng nhìn thấy Phong Diệp Tu sau lưng đang ngưng tụ thiên luân, bọn hắn cũng là hiểu rõ cái này thiên luân đến tuột cùng đại biểu cho cỡ nào ý nghĩa. Chỉ có thánh nhân hậu duệ mới có thể hấp thụ tín ngưỡng chi lực, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Phong Diệp Tu hiện tại sau lưng đang ngưng tụ thiên luân, bên này nói rõ hắn nhất định là thánh nhân hậu duệ. Mọi người tại nhìn thấy Phong Diệp Tu sau lưng thiên luân sau đó thành kính chi tâm càng đậm, cứ như vậy liền tạo thành một tốt tuần hoàn, tín ngưỡng chùm sáng ngược lại càng biến đổi thêm nồng đậm. Phong Diệp Tu sau lưng thiên luân cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Tu La Vương huyễn tượng sau lưng có một to lớn lôi đỉnh thiên luân, trên đó có chói mắt tử kim sắc lôi đỉnh đang không ngừng lấp lóe, rầm rạp lôi đỉnh phủ văn còn như nước chảy không ngừng chuyển động. Giống như bao tô sắp đến khúc nhạc dạo, Phong Diệp Tu không khí trung quanh không ngừng có tử kim sắc lôi đỉnh nổ vang, lực lượng cuồng bạo để người không dám tới gần, nổ thật to thanh âm để người trong lòng run sợ. Phong Diệp Tu hưng phấn cảm thụ được này lôi đỉnh thiên luân mang tới lực lượng kinh khủng, chỉ cần hắn vui lòng, dường như liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, hạ xuống quần quần thiên lôi. Pháp Lao Vương tại nhìn thấy này, Lôi đỉnh Thiên Luân thời điểm cũng vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, Lôi đỉnh là tự nhiên sức mạnh lớn nhất một trong, có thể nói là lực bộc phát mạnh nhất tồn tại. Dù là Huyết Hoàng Đại Đế Thái Dương Thiên Luân cũng vô pháp có Lôi đỉnh Thiên Luân mạnh mẽ như vậy lực bộc phát, chẳng qua đang kéo dài công kích phương diện, Thái Dương Thiên Luân cũng có được ưu thế của mình. Tóm lại Lôi đỉnh Thiên Luân có thể nói là cấp cao nhất một loại tín ngưỡng Thiên Luân một trong rồi, có thể thấy được Phong Diệp Tu thừa kế thánh nhân huyết mạch chi lực vô cùng cường đại. Hiện tại Pháp Lao Vương thật vô cùng hối hận, vốn nghĩ thì mượn dùng một chút thiên niên thánh khí rửa sạch tội ác, lại là không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới nhường Phong Diệp Tu thu được Lôi đỉnh thiên luân, thực lực cùng tiềm lực có thể nói cũng tăng gọn một mạng lớn. Pháp Lao Vương đang nghĩ ngợi xem xét Phong Diệp Tu thi triển một chút Lôi đỉnh thiên luân lực lượng, nhưng mà Phong Diệp Tu nhưng không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra ý nghĩa, ngược lại là nhường sau lưng Lôi đỉnh thiên luân tính cả Tu La Vương huyễn tượng cùng nhau tiêu tán. Trong lúc nhất thời hắn cũng là đầu óc mù mịt, này vừa mới đạt được mạnh mẽ như vậy lực lượng, giống như không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi đã sớm chờ không nổi bắt đầu khoe khoang một phen, thế nhưng Phong Diệp Tu hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, không chút nào cho Pháp Lao Vương đạt được tình báo cơ hội. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nhìn Pháp Lao Vương, cười to nói, đa tạ Pháp Lao Vương đưa tới thánh khí, không chỉ giúp bản vương thanh tẩy rồi Tu La Vương đô tội ác, còn để cho ta thu được Lôi đỉnh thiên luân, ngươi thật đúng là cái người tốt ta. Pháp Lao Vương khỏe miệng rất nhỏ co quắp, mặc dù treo lấy khuôn mặt tươi cười, nhưng mà cười đến lại là so với khóc còn khó nhìn xem, Tu La Vương vui vẻ là được rồi. Bản vương nhưng thật ra vô cùng vui vẻ, chẳng qua ta nhìn xem ngươi ngược lại là có chút không nhiều dáng vẻ cao hứng. Phong Diệp Tu ngoài cười nhưng trong không cười, lập tức trầm giọng nói, ta cũng không phải một không giữ chữ tín người, sau này Tu La Vương đô liền cùng Đán Sa đế quốc kết làm chiến lược nước đồng minh, mọi người chính là gắn bó như môi với răng, nếu là chúng ta Tu La Vương đô lọt vào tập kích, các người Đán Sa đế quốc cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Đó là tự nhiên, chẳng qua này trình tự phải đi vẫn là phải đi một chút, ta đã mang đến hợp đồng, chờ ngươi hoàn thành lên ngôi nghi thức sau đó, chúng ta có thể tìm cái yên lặng một điểm chỗ hảo hảo nói một chút, tranh thủ sớm chút sau khi ký kết mang đến thế giới chiến linh liên minh chỗ công chứng. Pháp Lao Vương chuẩn bị có thể nói là 10 phần sung túc, ngay cả đồng minh hợp đồng cũng chuẩn bị xong. Thế giới chiến linh liên minh là lớn nhất tổ chức, thế giới hội nghị mỗi lần đều là do bọn hắn đến tổ chức, cùng nhau thương thảo một ít chiến linh giới trong xuất hiện trọng đại công việc. Tỷ như nói huyết linh sư một lần nào đó cỡ lớn tập kích phương án giải quyết, tập trung tiêu diệt vừa mới hưng khởi huyết linh sư tổ chức, hợp lực chinh phạt nào đó tương lai sẽ trưởng thành là tồn tại đáng sợ ma thú. Tất nhiên Đan Sa đế quốc là thế giới chiến linh liên minh bên trong thành viên trọng yếu, nhất cử nhất động của nó cũng dẫn động tới thế giới bố cục. Cho nên đồng minh hợp đồng nhất định phải đạt được chiến linh liên minh công chứng sau đó mới có hiệu, đồng thời sẽ giữ gìn hợp đồng điều khoản, bất kỳ bên nào không được trái với, nếu không đều sẽ nhận nghiêm trọng chế tài. Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi chính thức hoàn thành lên ngôi nghi thức, đạt được rồi Đán Sa đế quốc cùng xung quanh tất cả biên thủy tiểu quốc thừa nhận, đã trở thành danh chính ngôn thuận Tu La Vương cùng cửu vị nữ đế. Hai người tại lên ngôi sau khi hoàn thành liền cùng đại trưởng lão cùng đi đến rồi nghị sự sảnh, Pháp Lao Vương một người đối mặt ba người cường đại từ trường cũng là có chút chột dạ. Điều kiện ta nghĩ không cần nói thêm nữa đi. Hôm nay đưa tới hạ lễ phân lượng, sau này hàng năm Đán Sa đế quốc đều sẽ hướng Tu La Vương đô cung cấp, nếu là Tu La Vương đô nhận tập kích, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Pháp Lao Vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Phong Diệp Tu đang muốn đáp ứng lúc, Hồ Cửu Nhi lại ngăn cản hắn, trầm giọng nói, chờ một chút. Ngươi trước giúp ta đem cái này mang một chút. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi trong lòng bàn tay chính là thiên niên chi nhãn, Phong Diệp Tu lúc này liền đã hiểu rồi đối phương dụ ý, nhẹ nhàng vê lên thiên niên chi nhãn dây chuyền, sau đó đem nó thận trọng mang tại Hồ Cửu Nhi trên cổ. Động tác của hắn mười phần chậm chạp, hai người đang xem hướng Pháp Lao Vương ánh mắt dường như là hai con hồ ly đang nhìn một con đáng thương bé thỏ trắng giống như. Pháp Lao Vương đang nhìn đến cái này thiên niên chi nhãn lúc kém chút khóc lên, cái này thế nhưng thấu thị lòng người thanh khí, đối với đàm phán loại tâm lý này chiến mà nói thế nhưng không thể thích hợp hơn rồi. Còn không đợi Hồ Cửu Nhi mở miệng nói chuyện, Pháp Lao Vương liền sửa đổi trên hiệp ước số lượng, vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến nói, gấp ba, ta lại thêm gấp ba, đây là của ta lằng danh. Và bị đối phương xem thấu sau đó khó xử, Pháp Lao Vương lựa chọn trực tiếp đem trong lòng danh giới cuối cùng nói ra. Này có thể tương đương với Đán Sa đế quốc 1 năm 3 phần 10 thu nhập, cứ như vậy đưa cho Tu La Vương đô, đoán chừng huyết hoàng đại đế sẽ có hơn mấy tháng ngủ không yên đi. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua Hồ Cửu Nhi, nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu sau đó, mười phần nhanh chóng ký tên của mình, lúc này mới vươn tay ra mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Pháp Lao Vương run run rẩy rẩy ký tên của mình, run rẩy cầm Phong Diệp Tu tay, cười khổ nói, hợp tác vui vẻ. Đồng minh hợp đồng sau khi ký kết, Tu La Vương đô cũng chính thức đã trở thành Đán Sa đế quốc bình khởi bình tọa tồn tại, tin tức này cũng là để tốc độ nhanh nhất truyền đến các nơi trên thế giới cao tầng bên hai. Tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc cao tầng khi biết tin tức này lúc thế nhưng bị tức không nhẹ, nguyên bản chuẩn bị thảo phạt Đán Sa Đế quốc kế hoạch cũng theo đó mắc cạn. Chương 1174, Nưu Tính Sâu Xa chương 1174, Nưu Tính Sâu Xa Pháp Lao Vương vừa đi không bao lâu, Phong Diệp Tu liền có chút ít chống đỡ không nổi té xỉu, trước đó liên tiếp sử dụng hai viên cựu mệnh linh châu di chứng giống như thủy triều bắt tới. Kỳ thực Phong Diệp Tu lên ngôi nghi thức lúc luôn luôn đang dáng chống đỡ nhìn, cũng không thể để cho Đán Sa Đế quốc sứ giả xem nhẹ tâm thái luôn luôn kiên trì tới hiện tại. Sửng sốt nhường Pháp Lao Vương đều không có nhìn ra Phong Diệp Tu đã là nọ mạnh hết đà trạng thái. Phong Diệp Tu chẳng qua mới chiến linh vương cảnh giới liền sử dụng hai viên cựu mệnh linh châu vốn là miễn cưỡng, hai cái chiến linh bỏ mình đối với hắn thì tạo thành thương tổn không nhỏ, lại bị cực hàn chi lực cùng cực viêm chi lực thay nhau công kích, cơ thể sớm đã là siêu việt rồi cực hạn. Cho nên Pháp Lao Vương vừa mới đi, Phong Diệp Tu liền tháo xuống tâm phòng, thời gian dài góp nhặt đau đớn trong nháy mắt bộc phát, triệt để đem Phong Diệp Tu đánh sụp. Đại trưởng lão vẻ mặt khẩn trương chạy tới, trầm giọng nói, "Vương thượng, ngài đây là thế nào?" Hồ Cửu Nhi cau mày nói, xem ra là sử dụng hai viên cựu mệnh linh châu di chứng phát tác, hắn mới bất quá chiến linh vương cảnh giới, sử dụng ta một khỏa cựu mệnh linh châu đã là có chút miễn cưỡng, thực sự là quá làm loạn. Mặc dù trong miệng nói như vậy nhìn, Hồ Cửu Nhi trong lòng hay là ấm áp, Phong Diệp Tu thế nhưng vì cứu mình mới liều mạng như vậy, nàng như thế nào lại thật nhẫn tâm trách cứ hắn đấy? Kia có cần hay không gọi y sư đến? Đại trưởng lão có chút khẩn trương nói. Hồ Cửu Nhi lắc đầu, nói khẽ, không cần. Tu La Vương Đô cùng Đán Sa Đế Quốc đồng minh hợp đồng còn muốn ngươi đi công chứng, còn có rất nhiều chi tiết cần ngươi đi hoàn thiện, chăm sóc Tu La Vương sự việc bản tôn đến phụ trách liền tốt. Đại trưởng lão gật đầu một cái, hắn cũng là hiểu rõ cựu vị nữ đế thần thông quảng đại, tất nhiên nàng đều nói không có việc gì, tự nhiên là không có gì đại sự. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, Hồ Cửu Nhi đột nhiên gọi hắn lại, chỉ gặp hắn chậm rãi xoay người lại, trầm giọng nói, nữ đế điện hạ còn có gì phân phó? Tu La Vương đã sớm cùng bản tôn đã từng nói, Tu La Vương Đô có chút luật pháp cần sửa chữa một chút, chẳng qua trước đó điều kiện không cho phép, cho nên chậm chạp không có áp dụng, nhưng mà hiện tại điều kiện đã thành thủ, ta nghĩ đúng vậy lúc làm ra điều chỉnh. Hồ Cửu Nhi mười phần chân thành nói. Phương diện gì điều chỉnh đâu? Đại trưởng lão dò hỏi. Tu La Vương Đô cùng Minh Phủ Chi Môn bên trong đã không có huyết linh tinh, tự nhiên thì sẽ đi về phía quý đạo, huyết linh tinh toàn bộ đổi là linh tinh, bản tôn không hy vọng sau này tại Tu La Vương Đô trông thấy dù là một khỏa huyết linh tinh, đồng thời sau này đem toàn diện hủy bỏ chế độ nô lệ độ, tất cả Tu La Vương Đô con dân vô luận là có hay không là chiến linh sư, địa vị hết thảy bình đẳng, như có chiến linh sư tàn sát bình thường bình dân sự việc xảy ra, hết thảy nghiêm trị không tha. Hồ Cửu Nhi chắp tay sau lưng, một cỗ hơi thở của vương giả trong lúc lơ đãng hướng ra phía ngoài bộc lộ. Huyết linh tinh là huyết linh sư tu hành cần thiết đồ vật, tầm quan trọng của nó thì cùng linh tinh đối với chiến linh sư giống nhau quan trọng. Chẳng qua nó nguyên vật liệu là huyết dịch, sử dụng huyết linh tinh tất nhiên sẽ tạo thành giết chóc sự kiện xảy ra, đồng thời cứ thế mãi còn có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Chỉ cần không còn sử dụng huyết linh tinh lời nói, bắt đầu từ nguồn cội cắt đứt tội ác căn bản, cái này sẽ giảm mạnh máu tanh sự kiện xảy ra. Về phần chế độ nô lệ độ chính là Tu La Vương Đô một trải qua thời gian dài tệ nạn, không mẹn mẹn là Tu La Vương Đô tệ nạn, cũng là tất cả Đán Sa Đế Quốc thậm chí phụ cận biên thủy tiểu quốc tệ nạn. Có thể cái này cùng Đán Sa Đế Quốc phát triển lịch sử liên quan đến, hoang cổ thời kỳ nhân loại văn minh tăng vỡ, xuất hiện văn minh rút lui thậm chí về không hiện tượng. Hiện nay Đán Sa Đế Quốc cũng là theo một nho nhỏ bộ lạc phát triển đứng lên, đã trở thành cái này có mấy trăm triệu dân số Đán Sa Đế Quốc. Thế nhưng Đán Sa Đế Quốc phát triển quá trình dường như luôn luôn dừng lại tại rồi phong kiến vương triều, quá độ dựa vào chiến linh sư lực lượng mà coi nhẹ này một quốc gia chân chính căn cơ. Bọn hắn quá mức coi trọng cao đẳng quý tộc cùng cao đẳng con dân địa vị, mà đem chán nản bình dân xem như nô lệ, giống như hàng hóa giống như có thể tùy tiện giao dịch, thậm chí biến thành huyết linh tinh chế tác nguyên vật liệu. Thậm chí nô lệ xuất thân chiến linh sư thì trường kỳ nhận vắng vẻ cùng ức hiếp, căn bản là không có cách đạt được bình thường giáo dục cùng tài nguyên, không ít thân phận nô lệ chiến linh sư chỉ có thông qua gia nhập Minh Phủ Chi Môn dạng này tổ chức mới có cơ hội phát triển, điều này cũng làm cho Minh Phủ Chi Môn có thể lớn mạnh. Cứ thế mãi, Đán Sa Đế Quốc nội bộ mâu thuẫn càng lúc càng lớn, quốc lực thì dần dần trở nên suy yếu, có chút theo không kịp thế giới đại quốc bước chân, lúc này mới bị những kia cường quốc cho để mắt tới. Vương thượng thực sự là mưu tính sâu xa, hạ thần ổn thỏa không phụ nhờ vả. Đại trưởng lão không người đáp lại nói. Vất vả đại trưởng lão, đi xuống đi. Hồ Cửu Nhi phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tuân mệnh. Đại trưởng lão không người lui ra, trước tiên chính là đi đến trưởng lão điện thương thảo chế định mới luật pháp sự việc. Hồ Cửu Nhi chậm rãi tại Phong Diệp Tu bên cạnh ngồi xuống, nhìn sắc mặt trắng bệnh Phong Diệp Tu thần sắc căng thẳng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua Phong Diệp Tu cái trán, giúp hắn lau lau rồi mồ hôi lạnh trên trán. Đồ ngốc, ngươi luôn luôn tại quan tâm người khác, sao cũng không biết lo lắng một chút chính mình đâu. Hồ Cửu Nhi chậm rãi mang lên trên thiên niên giới chỉ, một vệt kim quang chợt lóe lên, hai người đồng thời biến mất tại rồi nghị sự sảnh. Hồ Cửu Nhi mang theo Phong Diệp Tu đi tới tầm cung, nhẹ nhàng đem Phong Diệp Tu đặt ở trên giường, nhìn hắn vẻ mặt thống khổ cũng là cho mày. Nàng hiện tại mới phát hiện Phong Diệp Tu quần áo phía dưới làn da có vết rạn vết thương, đây đều là sử dụng hai cái cựu mệnh linh châu di chứng, của bạo linh lực không có đem nó cơ thể hoàn toàn no bạo đã là một kỳ tích. Phong Diệp Tu vết thương trên người có chút nhìn thấy mà giật mình, còn như mạng nện vết rách trải rộng tại thân thể của hắn mỗi một cái góc, có chút nhỏ xíu vết thương đã kéo màn, nhưng mà còn có chút nghiêm trọng vết thương còn đang ở không ngừng ra bên ngoài chảy ra huyết dịch. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng phất phất tay, một khỏa mộc linh châu liền xuất hiện tại trong tay nàng, mộc linh châu tỏa ra nhu hòa hào quang màu xanh biếc đem Phong Diệp Tu hoàn toàn bao phủ trong đó. Hiện tại Phong Diệp Tu trạng thái đã không thể tiếp tục phục dụng mộc linh châu rồi, trong cơ thể hắn còn sót lại hỏa linh châu cùng thủy linh châu lực lượng, nếu là lúc này lại nuốt mộc linh châu không khác nào là đổ dầu vào lửa hành vi. Hào quang màu xanh biếc bao phủ Phong Diệp Tu, thân thể của hắn trên thương thế thì đang thong thả khôi phục. Thế nhưng hào quang màu xanh biếc bị Phong Diệp Tu quần áo ngăn lại cản, chữa trị hiệu quả mười phần thấp. Hồ Cửu Nhi chỉ là do dự một lát liền đem Phong Diệp Tu quần áo tất cả đều cởi bỏ đi. Hồ Cửu Nhi có chút thẹn thùng ngoái đầu lại đi không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ giọng nỉ nó nói: "Hồ Cửu Nhi, ngươi đây là đang cứu người, ngươi đang thẹn thùng cái gì kinh a?" Chỉ gặp nàng lật bàn tay một cái, một bình chuyên môn dùng cho chữa trị ngoại thương bình thuốc liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng, chậm rãi vặn ra rồi bình thuốc, sau đó dùng ánh mắt xéo qua từng điểm bôi lên hướng Phong Diệp Tu trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương vị trí. Chương 1175, còn gặp lại đại thúc chương 1175. Còn gặp lại đại thuốc sau đó Hồ Cửu Nhi lại dùng sạch sẽ băng gạc đem Phong Diệp Tu bao khỏa dường như là một xác ướp bình thường, thủ pháp có thể nói tương đối thô ráp, có thể thấy được nàng từ trước đến giờ cũng không có làm qua tiểu này làm người băng bó chữa trị sự việc. Mọi thứ đều xử lý hoàn tất sau đó, Hồ Cửu Nhi liền vẻ mặt khẩn trương ngồi ở cạnh đầu giường bên trên, ngoan ngoãn cùng đợi Phong Diệp Tu thức tỉnh. Lúc này Phong Diệp Tu phảng phất là lâm vào một mảnh vô biên vô tận bóng tối, bốn phía giống như huyết dịch sền sệt màu đen nước biển đưa hắn bao phủ, ý thức mười phần mơ hồ. Loáng thoáng trong lúc đó, Phong Diệp Tu dường như nhìn thấy tại xa xôi phía trước có hai cánh cửa, dường như chính là thần thánh chi môn cùng địa ngục chi môn. Hắn thử nghiệm muốn hướng phía tới gần, nhưng mà cơ thể nhưng căn bản không nghe chính mình sai sự, đau đớn kịch liệt nhường hắn triệt để lâm vào trạng thái hôn mê. Chẳng qua tại hắn triệt để lâm vào lúc hôn mê, phía sau màu đen thái dương ấn ký trở nên ngày càng hư ảo, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất, mà chỗ ngực biến mất đã lâu màu trắng thái dương ấn ký lại là tại dần dần trở nên sáng ngời lên. Đang lúc Phong Diệp Tu hoàn toàn lâm vào lúc hôn mê, kia phiến địa ngục chi môn lại tự chủ mở ra, một người mặc hắc bào anh tuấn nam tử theo địa ngục chi môn đi ra, chính là Phong Thiên Giác. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể thấy được Phong Thiên Giác cơ thể mười phần hư ảo, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán dường như. Hắn ở đây đi ra địa ngục chi môn sau đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua ở vào trạng thái hôn mê Phong Diệp Tu, nhìn Phong Diệp Tu trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Chẳng qua cuối cùng không có đi qua tỉnh lại Phong Diệp Tu, mà là đi tới thần thánh chi môn trước đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát chờ đợi sau đó, thần thánh chi môn thì chậm rãi mở ra, Phong Thiên Giác sải bước vào rồi trong đó. Phong Thiên Giác khi tiến vào thần thánh chi môn sau đó, lần đầu tiên liền nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Sơ Đại Thánh Linh Vương, trầm giọng nói: "Lão bằng hữu, nhiều năm không thấy, lẽ nào không mời ta uống một chén sao?" Sơ Đại Thánh Linh Vương chậm rãi xoay người lại, lật bàn tay một cái, một bình bạch ngọc hồ lô liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, mỉm cười nói: "Phong Thiên Giác, không nghĩ tới ngươi còn có thể đến thấy ta." Phong Thiên Giác bàn tay hướng phía bạch ngọc hồ lô đột nhiên một chảo, bạch ngọc hồ lô liền bị hắn hút tới, xúc lên nắp bình sau đó, miệng lớn nâng ly một phen, âm thanh lạnh lùng nói: "Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ xám xịt biến mất?" Nói xong, Phong Thiên Giác đem trong tay bạch ngọc hồ lô nặng nề ném về rồi Sơ Đại Thánh Linh Vương. Sơ Đại Thánh Linh Vương vững vàng tiếp nhận bạch ngọc hồ lô, mười phần nho nhã uống một hớp rượu ngon, nói khẽ: "Ngươi hao tổn tâm cơ đem Hỗn Độn Ma Châu đưa cho Phong Nhi, lại chỉ là đồ làm áo cưới, chắc hẳn ngươi rất không cam tâm a." Phong Thiên Giác sắc mặt dần dần trở nên u ám lên, cắn răng nói: "Ngươi đã sớm biết kế hoạch của ta." Sơ Đại Thánh Linh Vương cười lạnh nói: "Hỗn Độn Ma Châu thế nhưng Hỗn Độn Ma Điện trấn điện chi bảo, nếu không phải ngươi tự mình ra mặt, như thế nào lại nhường bực này ma vật lại xuất hiện trên thế gian, đồng thời chỉ là nhường một huyết linh vương sử dụng." Ha ha ha. Đây hết thảy quả thực đều là kế hoạch của ta, chỉ cần nhường hắn rơi vào ma đạo, thế gian này liền không ai có thể lại ngăn cản ta rồi, liền xem như ngươi phục sinh thì không làm nên chuyện gì. Phong Thiên Giác nét mặt dần dần trở nên điên cuồng lên. Sơ Đại Thánh Linh Vương hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Chỉ tiếc, kế hoạch của ngươi thất bại rồi, ván này là ngươi thua." Phong Thiên Giác đống nhiên theo trạng thái điên cuồng bên trong bình tĩnh lại, vốn là hư ảo thân ảnh dần dần trở nên ngày càng hư ảo, trầm giọng nói: "Trò chơi vừa mới bắt đầu, cười đến cuối cùng người cuối cùng rồi sẽ là ta." Nhìn Phong Thiên Giác triệt để biến mất trong thần thánh không gian, Sơ Đại Thánh Linh Vương nét mặt xuất hiện có chút cô đơn, thở dài nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có phóng." Không biết đã qua bao lâu, Phong Diệp Tu thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nhìn thấy mà giật mình hình mạng nhện vết thương thì triệt để biến mất, chỉ là lưu lại từng đạo vết vấn, rõ ràng nhìn ra cùng chung quanh làn da có chút khác nhau. Phong Diệp Tu dần dần khôi phục rồi bản thân ý thức, dường như vì tốc độ nhanh nhất hướng phía thần thánh chi môn cùng địa ngục chi môn phương hướng mà đi, lại là tại hai phiến hoàn toàn khác biệt trước cửa đứng vững. Quả nhiên không ra hắn tính toán, biến mất thần thánh chi môn lại lần nữa xuất hiện, nhưng mà địa ngục chi môn đang dần dần tiêu tán. Từ Phong Diệp Tu đạt được Tu La Vương Tâm sau đó, liền có thể ngăn chặn Hỗn Độn Ma Kiếm tàn niệm, không hề bị đến nó chi phối. Cái này đại biểu cho Phong Diệp Tu có thể tự do tại Hỗn Độn Ma Kiếm cùng hư không long thương trong lúc đó chuyển hóa, chỉ chẳng qua hắn từ trước đến giờ đều không có như thế thử qua. Cũng không phải hắn không nghĩ đến thử, mà là không biết mình tại chuyển hóa làm hư không long thương lúc, địa ngục chi môn trong có phụ thân là hay không cùng giải quyết Sơ Đại Thánh Linh Vương giống nhau biến mất. Mặc dù dạng này xác suất rất nhỏ, nhưng mà Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không dám tùy tiện đến thử. Nay thật không dễ dàng gặp được phụ thân, hắn thật không nghĩ lại chết người thân này. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết đến tột cùng trước tiến vào cái nào một cánh cửa, lần này hắn cũng không phải tự chủ tiến vào linh thức thế giới, mà như là có một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép đem ý thức của hắn cho ra đến nơi này, mơ hồ trong lúc đó Phong Diệp Tu cảm giác được sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Phong Diệp Tu tại hai cánh cửa trước đó xoắn xuýt rồi thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước tiến vào địa ngục chi môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau đó, lại là không nhìn thấy Phong Thiên Giác thân ảnh. Kỳ thực hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tại chính thức đối mặt lúc hay là mười phần khổ sở, thật không dễ dàng lần nữa gặp được phụ thân, lại là liền nói khác cũng không kịp nói một tiếng. Đang lúc Phong Diệp Tu vô cùng thất lạc muốn quay người rời khỏi địa ngục chi môn lúc, lại là tại xoay người lại một nháy mắt nhìn thấy trước mặt một quyển xưa cũ màu đen sách vở. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng đem quyển sách này cho cầm trong tay, hơi lật nhìn một lần, phát hiện chính là Cực Quỷ Kiếm Thuật bí tịch, trầm giọng nói: "Phụ thân, đây là ngươi để lại cho ta món quà sao?" Trịnh trọng đem Cực Quỷ Kiếm Thuật cho cất kỹ, Phong Diệp Tu chậm rãi đi ra địa ngục chi môn. Sau lưng địa ngục chi môn lại là tại hắn bước ra một nháy mắt trong nháy mắt vỡ tan, cuối cùng hoàn toàn quy về hư vô. Phong Diệp Tu dùng bàn áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thu thập xong tâm trạng sau đó liền vẻ mặt khẩn trương đẩy ra thần thánh chi môn, cuối cùng nhìn thấy đã lâu Bạch Tỷ Lìa đại thúc bóng lưng. Vẻ lo lắng tâm tình cũng tùy theo bị đuổi tản ra không ít, phụ thân mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà Bạch Tỷ Lìa đại thúc lại xuất hiện rồi, nhường hắn mây đen bao phủ tâm trạng đạt được rồi một tia an ủi. Trong chốc lát Phong Diệp Tu cũng là sững sờ ngay tại chỗ, nhìn Sơ Đại Thánh Linh Vương kia vĩ đại bóng lưng cũng là có chút không biết làm sao. Sơ Đại Thánh Linh Vương chậm rãi xoay người lại, trên mặt mang giống như gió xuân hòa thuận nụ cười, nói: "Sao? Hơn nửa năm không thấy, không biết đại thúc." Phong Diệp Tu nhìn Bạch Tỷ Lìa đại thúc trên mặt quen thuộc lại nụ cười thân thiết, tâm tình kích động rốt cuộc khống chế không nổi, hưng phấn quá khứ ôm lấy hắn, phức tạp tâm tình nhường hắn nhịn không được sụt sùi khóc. Bạch Y Lìa đại thúc thân cao muốn so Phong Diệp Tu còn cao hơn một chút, hắn không hề có lập tức đẩy ra Phong Diệp Tu, trong mắt xuất hiện từ ái nhu tình, nhẹ vô về Phong Diệp Tu tóc dài xóa bay, ôn nhu nói, Phong Diệp Tu, ta biết ngươi rất khổ sở, thế nhưng nhân sinh chính là bộ dáng này, mất và được luôn luôn tương sinh làm bạn. Chương 1176, quá trẻ tuổi. Chương 1176, quá trẻ tuổi đại thúc, có phải ta sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi? Phong Diệp Tu khóc dường như là một đứa bé, hắn cũng chỉ có tại đối mặt Bạch Y Lìa đại thúc cùng Phong Thiên Giác lúc mới biết bộc lộ ra nội tâm mềm mại. Ngươi yên tâm đi, khẳng định còn có thể gặp nhau. Chẳng qua không phải là vì tàn niệm phương thức, cũng sẽ không là tại linh thức không gian. Giọng Bạch Y Lìa đại thúc mười phần ôn hòa, nhẹ nhàng vô vô Phong Diệp Tu phía sau lưng. Phong Diệp Tu dần dần ngưng khóc nước nở rồi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Y Lìa đại thúc, trầm giọng nói, ta thật sẽ tái kiến phụ thân sao? Ngài không phải đang an ủi ta đi? Ngươi thấy ta khi nào lừa qua ngươi sao? Bạch Y Lìa đại thúc mỉm cười nói, thế nhưng ngươi vừa mới nói không phải tại linh thức không gian, này sẽ là ở đâu? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ nói, cái này. Bạch Y Lìa đại thúc trầm mặc một lát, nhìn Phong Diệp Tu vẻ mặt chờ mong nét mặt, cũng không biết có nên hay không cùng Phong Diệp Tu nói ra chân tướng. Đại thúc, ngài thì nói cho ta biết đi. Bất kể là cái gì, ta đều có thể chịu được. Phong Diệp Tu có chút lo lắng nói. Bạch Y Lìa đại thúc do dự thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài nói, thôi được. Ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc ta nhớ ngươi cũng có thể tiếp nhận rồi. Kỳ thực Phong Thiên Giác cũng không phải là của ngươi bố ruột. Cái này ta đã hiểu rõ rồi. Hắn ở đây nhìn thấy ta lần đầu tiên liền đã nói cho ta biết. Phong Diệp Tu cau mày nói. Bạch Y Lìa đại thúc sững sờ một lát, tiếp tục nói, hắn vẫn còn coi như là thẳng thắn thành khẩn. Ngài năng lực nói cho ta biết vì sao phụ thân xảy ra địa ngục hiện tại chi môn sao? Ngài nhất định biết đến a? Phong Diệp Tu có chút kích động nói. Kỳ thực Phong Thiên Giác cũng không phải nhân loại, 300 năm trước Thiên Hung chúng chính là hắn một tay thành lập, tứ đại hung thú cùng thập đại ma vương cũng là thủ hạ của hắn. Năm đó Thiên Thai quân đoàn kém chút lật đổ toàn bộ thế giới, chẳng qua cuối cùng vẫn là thất bại rồi. Bạch Y Lìa đại thúc như là lâm vào xa xưa hồi ức, nét mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cả người như bị sét đánh bình thường, trong óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Mặc dù phụ thân ra địa ngục hiện tại chi môn lúc hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tại chính thai nghe được sơ đại thánh linh vương nói lúc đi ra, cũng là bị giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nuôi dưỡng chính mình lớn lên phụ thân lại là một con ma thú, hơn nữa còn là kém chút hủy diệt cả nhân loại truyền thuyết cấp ma thú. Kỳ thực lần này ngươi sở dĩ sẽ hấp thụ hỗn độn ma châu, đồng thời kém chút đi về phía lạc lối, cũng đều là hắn một tay bày kế. Bạch Y Lìa đại thúc tiếp tục chậm rãi nói tới. Cái này, làm sao có khả năng? Kinh ngạc đến cực hạn Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người vô lực co quắp ngồi dưới đất, tự độ kinh ngạc trạng thái dưới hắn trở nên mặt không biểu tình. Cho nên nói ta nhập ma cũng không phải ngẫu nhiên. Phong Diệp Tu ánh mắt trở nên có chút trống rỗng lên. May mà ngươi không hề có đi về phía lạc lối, không chỉ như thế, ngươi còn tịnh hóa rồi tất cả tu la vương đô tội ác, điểm này đừng nói là Phong Thiên Giác, liền xem như ta cũng không có nghĩ đến, thất đại thánh khí quang mang rửa sạch rồi tất cả tội ác, địa ngục chi môn thì tại đây cỗ thần thánh lực lượng phía dưới không cách nào bảo toàn, Phong Thiên Giác tàn niệm thì theo địa ngục chi môn biến mất cùng nhau tiêu tán. Bạch Y Lìa đại thúc trầm giọng nói, thế nhưng ngài vì sao không sớm chút nói cho ta biết? Phong Diệp Tu chất vấn. Lúc đó tình trạng của ngươi vốn là không ổn định, nếu là đem tin tức này nói cho ngươi lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi vốn cũng không kiên định tín niệm xuất hiện vết rách, thậm chí sẽ để cho ngươi tin đọc triệt để sụp đổ. Cái này đối ngươi thu hoạch tu la vương tâm không có chỗ tốt gì. Bạch Y Lìa đại thúc giải thích nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu liền không tiếp tục đặt câu hỏi. Mặc dù bây giờ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng mà không thể không nói Bạch Y Lìa đại thúc cách làm vô cùng chính xác. Nếu là ở vừa mới bắt đầu chính mình liền hiểu rõ là dưỡng dục chính mình vài chục năm phụ thân tính kế chính mình, chỉ sợ chính mình tín niệm trong lòng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, đến lúc đó sợ rằng sẽ khó mà gìn giữ bản tâm của mình. Hiện nay Phong Diệp Tu đã thu được tu la vương tâm, tín niệm trong lòng kiên cố, sớm đã là vạn tà bất xâm, điểm ấy đả kích còn không cách nào làm cho hắn mất khống chế. Bạch Y Lìa đại thúc chậm rãi ngồi xổm người xuống, tự mình đem Phong Diệp Tu từ dưới đất nâng dậy, ôn nhu nói, ta năng lực cảm giác được, Phong Thiên Giác đối với tình cảm của ngươi thì vô cùng phức tạp, cũng không phải là hoàn toàn đem ngươi coi là quân cờ, kỳ thực hắn cũng là người đáng thương, ngươi sẽ không cần quá mức ghi hận hắn. Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói, bất kể như thế nào, hắn vẫn như cũng là phụ thân ta, dù sao cũng là hắn đem ta nuôi dưỡng lớn lên, ta sẽ không ghi hận hắn. Ngươi năng lực nghĩ như vậy là được rồi. Bạch Y Lìa đại thúc vui mừng gật đầu một cái, lúc này lời nói xoay chuyển, nói, hiện tại tu la vương đô đại cục đã định, ngươi có nghĩ kỹ tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì sao? Ta cùng Ngọc Nhi ước định cẩn thận rồi nửa năm sau trở về, hiện tại đã qua rồi nửa năm ước hẹn rồi, ta nghĩ đúng vậy lúc cần phải trở về. Phong Diệp Tu sắc mặt ngưng trọng nói, thế nhưng nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi dường như còn có một chút lo lắng a. Bạch Y Lìa đại thúc khẽ miệng có hơi dương lên, lông mày gảy nhẹ. Nghe vậy, Phong Diệp Tu lâm vào lâu dài trầm mặc, chính như Bạch Y Lìa đại thúc lời nói, trong lòng của hắn đích thật là có chút lo lắng. Nay nửa năm qua, Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu ở giữa ràng buộc thì càng ngày càng thâm hậu, hắn cũng nói không rõ đến tuột cùng là lòng cảm kích hay là cái gì khác. Chẳng qua vừa nghĩ tới thật liền muốn rời khỏi tu la vương đô, trong lòng đầu luôn luôn có chút vắng vẻ, phảng phất là thiếu một viên dường như. Đại thúc vẫn là câu nói kia, đi theo ngươi bản tâm liền tốt, ta cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp lựa chọn của ngươi. Bạch Y Lìa đại thúc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức trầm giọng nói, chẳng qua đối với chân long tinh hạch sự việc, ngươi có đầu mối chưa? Phong Diệp Tu lắc đầu, thở dài nói, ta đã đem hết toàn lực rồi, ngay cả đán xa đế quốc cũng bất lực, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, cũng không thể tổng long ra trong tay cưỡng ép đoạt lại đi. Hiện tại ngươi có thể không phải đối thủ của Long gia, chẳng qua ngươi liền không có nghĩ tới trừ ra Long gia, còn có khả năng hay không tại Hoa Hạ cùng địa phương khác có được chân Long tinh hạch. Bạch Y Lìa đại thúc giống như cười mà không phải cười nhìn Phong Diệp Tu. Lập tức, Phong Diệp Tu liền lầm vào trong hồi ức, tất nhiên sơ đại thánh linh vương đều nói, khẳng định chính là còn có cái khác thu hoạch chân Long tinh hạch con đường. Thế nhưng mặc cho Phong Diệp Tu làm sao hồi ức, hắn vẫn luôn chính là nhớ không nổi trừ ra Long gia bên ngoài, còn có chỗ nào có được chân Long tinh hạch. Đại thúc, ngài cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu rồi, ngài khẳng định biết đến đúng không? Phong Diệp Tu có chút chờ không nổi hỏi. Lẽ nào ngươi quên rồi, đã từng ngươi đang Hoa Trung thi đấu vòng tròn trên đụng phải một chi tạo hình phục cổ đội ngũ sao? Bạch Y Lìa đại thúc cười lấy nhắc nhở. Trong chốc lát, Phong Diệp Tu trong nháy mắt liền hồi nghĩ tới, bật thốt lên, thần một bộ lạc. Hoa Trung thi đấu vòng tròn trên hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, hắn nhớ mang máng thần một chiến đội đội trưởng Diệp Thanh Thanh dường như đúng chính mình nói một câu, ngươi chờ xem, ngươi chắc chắn sẽ có tới tìm ta một ngày. Lúc đó Phong Diệp Tu nghĩ đều không có nghĩ liền tự tuyệt, đồng thời nói người ta là nằm mơ, chính mình vĩnh viễn sẽ không có đi thần một bộ lạc một ngày. Bây giờ nghĩ lại chính mình lúc đó thực sự là quá trẻ tuổi a, lời này nhìn tới hay là không thể nói quá chết a. Ngươi cuối cùng nhớ lại, thần một bộ lạc chính là hoang cổ thời kỳ Hoa Tiên tử hậu duệ, nàng cùng quan hệ của ta thì rất tốt, cho nên thần một bộ lạc liền đem thủ hộ long chủng coi là nhiệm vụ của mình, mấy trăm năm quá khứ cũng chưa từng sửa đổi. Bạch Y Lìa đại thúc trầm giọng nói. Phong Diệp Tu lại là đột nhiên bắt quái, cười híp mắt dò hỏi, Hoa Tiên tử cùng ngươi quan hệ rất tốt, vậy rốt cuộc là tốt bao nhiêu a? Chương 1177, toàn bộ là lấy cớ chương 1177, toàn bộ là lấy cớ Bạch Y Lìa đại thúc sầm mặt lại, không chút khách khí gõ một cái Phong Diệp Tu đầu, cáo giận nói, tiểu hài tử ra ra không muốn hỏi nhiều như vậy, tóm lại chính là rất tốt là được rồi. Phong Diệp Tu vẻ mặt ủy khuất sờ lên cục u to trên đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, không nói thì không nói sao? Hung ác như thế làm gì? Tiểu tử ngươi. Bạch Y Lìa đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi có thể đi ra, ta nhìn xem còn có người tại chờ ngươi đấy, đừng để người ta chờ sốt ruột. Nha. Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người, đẩy cửa đi ra thần thánh chi môn. Phong Diệp Tu đang đi ra thần thánh chi môn sau đó, ý thức dần dần trở nên sáng sủa lên, dần dần từ trong linh thức thế giới vừa tỉnh lại. Lông mi thật dài kích động rồi mấy lần, làm cho người hâm mộ tím đồng tử màu vàng tán phát ra trận trận vi quang chợt lóe lên rồi biến mất, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rạng rỡ có vẻ hơi chói mắt. Mở mắt ra một nháy mắt liền nhìn thấy một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp bu lại, hữu thải màu lưu ly xinh đẹp hai con ngươi tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới tản ra giống như bảo thạch hào quang sáng chói, sáng rỡ nụ cười giống như vào đông nắng ấm áp, mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy. Ánh mắt của Phong Diệp Tu cuối cùng hoàn toàn khôi phục rồi bình thường, chỉ thấy giờ phút này Hồ Cửu Nhi đang ngồi ở mép giường bên cạnh, đang vẻ mặt kích động nhìn chính mình, trong mắt có khó nói lên lời vui vẻ. Ngoài ra, Hồ Cửu Nhi sau lưng còn có này Hồng Trang Lục Nghị hai cái cô nương thì xích lại gần đi qua, Xì Vợ cùng Tưởng Vi thì là xa xa đứng ở một bên, nhìn thấy Phong Diệp Tu thức tỉnh, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc dần dần trở nên dễ dàng hơn. Cửu Nhi, ta hôn mê bao lâu? Phong Diệp Tu vẫn như cũng là có chút suy yếu. Ngươi hôn mê đã không sai biệt lắm hơn một tuần lễ thời gian, ta nhìn xem ngươi thương thế đã khôi phục, nhưng mà chính là không tỉnh lại nữa, còn tưởng rằng xảy ra điều gì bất ngờ. Hồ Cửu Nhi đang khi nói chuyện đem Phong Diệp Tu cho nâng dậy, thì bị dùng gối đầu đệm ở phía sau hắn, nhường Phong Diệp Tu nửa người nghiêng dựa vào mềm mại trên gối đầu, nói khẽ, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, thế nào? Cơ thể khá hơn chút nào không? Phong Diệp Tu gật đầu cười, trầm giọng nói, thân thể ta tốt hơn nhiều, nên lại tĩnh dưỡng một hồi là có thể hoàn toàn bình phục. Hồ Cửu Nhi ôn nhu nói, không sao là được. Tu La Vương Đô cùng Đán Sa Đế Quốc đồng minh hợp đồng đã được đến thế giới chiến linh liên minh thừa nhận, sau này Tu La Vương Đô cũng coi là một độc lập quốc độ, còn có ta thì dựa theo ý của ngươi là đem Tu La Vương Đô luật pháp tiến hành sửa chữa, sau này Tu La Vương Đô đem lại cũng không nhìn thấy dù là một khỏa huyết linh tinh rồi, ta còn đem chế độ nô lệ độ cho xóa bỏ. Ngươi không biết những ngày này chúng ta Tu La Vương Đô phát triển có bao nhanh. Phong Diệp Tu nhìn lại nhải Hồ Cửu Nhi, khóe miệng có hơi dương lên, đột nhiên cảm giác được Hồ Cửu Nhi thật thật đáng yêu. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Hồ Cửu Nhi tạm biệt, mỗi lần lời đến khóe miệng lúc trông thấy Hồ Cửu Nhi đầy mắt tinh quang, hắn lại bất đắc dĩ đem lời nói cho nén trở về. Cuối cùng, Phong Diệp Tu cố lấy dũng khí, nói khẽ, "Cửu Nhi, ta đã được đến rồi chân long tinh hạch manh mối, địa điểm ngay tại Hoa Hạ." Lập tức, lại nhảy Hồ Cửu Nhi đột nhiên ngừng lại, cười điểm như hoa gương mặt dần dần trở nên u ám, sau lưng không ngừng lay động đuôi cáo kéo căng thẳng tắp. Hồ Cửu Nhi cúi đầu trầm mặc không nói, mềm mại thân thể tại rất nhỏ run rẩy, tươi đẹp ánh nắng bảy đầy trong thẩm cung xuất hiện một hơi khí lạnh. Nàng sợ dĩ tại Phong Diệp Tu thức tỉnh sau đó lại nhảy, chính là không nghĩ cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, bởi vì hắn sợ sệt Phong Diệp Tu sẽ nói ra cách lời nói khác. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là nói ra. Cái kia tới cuối cùng vẫn là tránh không xong. Toàn trường tất cả mọi người trở nên có chút không biết làm sao, mỗi một cái đều là nhìn nhau sững sờ, không biết rốt cục cái kia lời không nên nói. Hay là Hồng Trang phá vỡ bình tĩnh, nói, vương thượng cùng nữ đế điện hạ mấy ngày không có ăn cơm đi, nhất định nói bụng, ta đi chuẩn bị cho các ngươi. Si vợ thì tự lẩm bẩm, gần đây có không ít bên ngoài lang thang minh phụ chi môn thành viên trở về, thực sự là bận bịu người chết. Tường Vi lúc này vỗ chán một cái, đúng rồi, chống chỗ chấp pháp giả tranh cử thi đấu công việc còn chưa xác định đâu, ta suýt nữa quên mất. Trong lúc nhất thời, tất cả tẩm cung không có gì ngoài Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi, tất cả mọi người cũng tự giác lui ra ngoài. Tích đáp, Hồ Cửu Nhi tại tất cả mọi người cũng đi ra trong nháy mắt, nước mắt cuối cùng không kiềm chế được lưu chảy ra ngoài, nhỏ ở Phong Diệp Tu trên mu bàn tay. Lạnh băng nước mắt thì giống như Hồ Cửu Nhi tâm tình bây giờ, cảm thụ lấy trên mu bàn tay giống như nước đá nước mắt, Phong Diệp tu tâm phảng phất là bị kim đâm giống như đau. Cho nên, ngươi muốn rời đi. Hồ Cửu Nhi đột nhiên ngưng khóc thút thít, chậm rãi ngẩng đầu, có chút làm người ta sợ hai ánh mắt nhìn chừng chừng nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, không dám nhìn thẳng Hồ Cửu Nhi con mắt, có chút chột dạ nói, ngươi biết, Chân Long tinh hạch chỉ có Hoa Hạ mới có, ta nhất định phải về đến Hoa Hạ. Lấy cớ, toàn bộ đều là mờ cớ. Hồ Cửu Nhi triệt để khống chế không nổi tâm tình của mình giận giống lên, sau đó cao mày nói, ngươi nhìn con mắt của ta nói chuyện. Phong Diệp Tu hiểu rõ Hồ Cửu Nhi có được thiên niên chi nhãn, hắn chỉ cần nhìn về phía Hồ Cửu Nhi con mắt liền sẽ trong nháy mắt bị biết được trong lòng tất cả, cho nên chậm chạp không dám nhìn hướng Hồ Cửu Nhi kia tản ra có hơi kim sắc quang mang con mắt. Ngươi vì sao không dám nhìn con mắt của ta? Chột dạ. Hồ Cửu Nhi chau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu nhắm mắt trầm tư hồi lâu, trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh, rốt cục chậm rãi chuyển đầu sang chỗ khác, hai con ngươi nhìn thẳng Hồ Cửu Nhi kia thấu hồn phách người đôi mắt. Lừa đảo, ngươi cái đại lừa gạt. Ngươi rõ ràng chính là vì Thẩm Như Ngọc, căn bản cũng không phải là vì cái gì Chân Long tinh hạch. Hồ Cửu Nhi lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, cả phòng trong nháy mắt trở nên tựa như biển lửa giống như nóng hổi, phía sau nàng Cửu Vĩ bên trong cái kia xích hồng sắc cái đuôi tản ra ánh lửa chói mắt. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là trầm mặc không nói, kỳ thực hắn lại làm sao bỏ được. Chẳng qua đáp ứng Thẩm Như Ngọc nửa năm ước hẹn, hắn dù thế nào đều phải phó ước. Nay nửa năm qua chắc hẳn Thẩm Như Ngọc mỗi ngày cũng không dễ chịu đi, chính mình tiến về Tu La Vương Đô vốn là thập tử vô sinh sự việc, mà ước định nửa năm ước hẹn đã qua, chỉ sợ Thẩm Như Ngọc hiện tại mỗi một ngày đều tại sợ hai bên trong vượt qua. Hiện tại nghĩ tới Thẩm Như Ngọc kia mặt không có chút máu gương mặt, sắp chia tay thời điểm đã từng nói sẽ chờ cả đời mình, lòng của hắn liền tựa như bị người siết chặt, có khó nói lên lời đau đớn. Dù thế nào hắn đều khó có khả năng yên tâm thoải mái trong Tu La Vương Đô sống an nhàn sung sướng. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ nhắm lại hai con ngươi, hắn thật không biết nên làm sao đối mặt Hồ Cửu Nhi. Ngươi có tin ta hay không đem hai tay hai chân của ngươi toàn bộ chặt đứt, để ngươi vĩnh viễn thì không ra được Tu La Vương Đô. Hồ Cửu Nhi thấy gió cũng tu nhắm lại hai con ngươi, càng là hơn tức giận, gầm thét lên. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là cho mày, hắn không hoài nghi chút nào Hồ Cửu Nhi có thể làm như thế. Thế nhưng hắn lại không chút nào sợ sệt, ngược lại là mở ra rồi tay chân mình, một bộ lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Chương 1178, Hoa Lệ Lồng Chim. Chương 1178, Hoa Lệ Lồng Chim ngươi. Hồ Cửu Nhi thấy gió cũng tu một bộ mặc cho xử trí bộ dáng càng là hơn cực kỳ tức giận, đột nhiên bóp nát một khỏa quang linh châu, một thanh tản ra tia sáng chói mắt bạch quang kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng, cười lạnh nói, ngươi thật cho là ta không dám sao? Nói xong, Hồ Cửu Nhi cao cao giơ lên trong tay quang kiếm. Hoa mỹ quang kiếm trên không trung xẹt qua một đạo nóng rực kiếm quang, trực tiếp hướng phía Phong Diệp Tu cánh tay chém tới. Phong Diệp Tu rõ ràng cảm giác được một cỗ kiếm khí sắc bén tới gần, nóng rực khí tức nhường hắn cảm nhận được mười phần nguy hiểm, chỉ dựa vào thân thể hắn cường độ là tuyệt đối gánh không được Hồ Cửu Nhi toàn lực một kiếm thế, nhưng hắn cũng không có tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bạch quang kiếm lại là tại khoảng cách Phong Diệp Tu cánh tay 1 cm vị trí bỗng nhiên ngăn lại, Hồ Cửu Nhi thủy chung là không có hạ thủ được. Ngươi vì sao không tránh? Hồ Cửu Nhi chất vấn. Nếu chặt tay của ta có thể để ngươi trong lòng dễ chịu một ít lời nói, ngươi mặc dù động thủ chính là. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy không bỏ xuống được Thẩm Như Ngọc sao? Lẽ nào nàng so với ta xinh đẹp hơn? Hồ Cửu Nhi trong tay quang kiếm trong nháy mắt tiêu tán, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu lắc đầu, nói khẽ, không. Ngươi là đời ta gặp qua đẹp nhất người, ta nghĩ sau này thì sẽ không gặp phải đây ngươi còn đẹp người. Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn rời khỏi Tu La Vương Đô? Ngươi đang nơi này chính là ngàn vạn người sùng bái Tu La Vương, nhưng mà ngươi về đến Hoa Hạ có thể vẫn là bị xem như tà ma bình thường quái vật đối đãi, liền xem như vậy ngươi còn muốn trở về sao? Hồ Cửu Nhi có chút không hiểu nói. Những người khác ý kiến gì ta đều không để ý, ta chỉ biết là ta nếu là không trở về lời nói, khẳng định sẽ có người thương tâm gần chết, cho nên ta nhất định phải trở về. Phong Diệp Tu ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hồ Cửu Nhi nhíu mày nhăn lại, song trưởng chậm rãi mở ra, Thanh Long Thánh Châu cùng Phi Ngọc Hương Nang điểm chớ xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng trong. Kỳ thực nàng đã sớm muốn đem hai thứ đồ này còn cho Phong Diệp Tu, nhưng mà chính là sợ sệt Phong Diệp Tu khi lấy được hai thứ đồ này sau đó nhanh chóng đi, cho nên chậm chạp đều không có trả lại hắn. Hai thứ đồ này, ngươi chỉ có thể mang một vật trở về, chính ngươi tuyển đi. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. Phong Diệp Tu dường như nghĩ đều không có nghĩ liền chỉ hướng Phi Ngọc Hương Nang, trầm giọng nói, ta tuyển Phi Ngọc Hương Nang. Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi bị Phong Diệp Tu này quả quyết lựa chọn trấn trụ, Thanh Long Thánh Châu thế nhưng Hoa Hạ Quốc Bảo, có thể nói là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật, hắn lại không chút do dự lựa chọn một nhìn lên tới không đáng một đồng, thậm chí có chút thô ráp túi thơm. Nếu là Phong Diệp Tu lựa chọn Thanh Long Thánh Châu, Hồ Cửu Nhi không chừng vẫn đúng là sẽ đem Thanh Long Thánh Châu trả lại hắn, đồng thời thả hắn rời đi. Nhưng mà Phong Diệp Tu hết lần này tới lần khác lựa chọn Phi Ngọc Hương Nang, điều này nói rõ Thẩm Như Ngọc trong lòng hắn địa vị đã là siêu việt rồi đối với lực lượng cùng quyền thế truy cầu. Hồ Cửu Nhi cổ tay khẽ đảo, Thanh Long Thánh Châu cùng Phi Ngọc Hương Nang đồng thời biến mất, giống nhau đều không có cho Phong Diệp Tu lưu lại. Ngươi, Phong Diệp Tu chau mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hồ Cửu Nhi. Hừ, ngươi không biết ta Cửu Vĩ Hồ tộc là nhất biết gạt người sao? Ta chẳng qua là thăm dò một chút ngươi mà thôi, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Hồ Cửu Nhi chắp tay sau lưng, dùng trên mặt sao cũng được nụ cười che giấu nội tâm bi thống. Nói xong, Hồ Cửu Nhi liền lấy ra rồi Cửu Mệnh Linh Châu bên trong ngũ hành linh châu, cơ hồ là trong nháy mắt bạo liệt, tạo thành một ngũ hành phong ấn trận đem toàn bộ Tu La Vương cung cho hoàn toàn bao trùm. Ngũ hành phong ấn trận uy lực chắc hẳn nguyên nên hiểu rõ, liền xem như Chiến Linh Hoàng muốn bài trừ thì không dễ dàng như vậy, ngươi thì bỏ đi chạy đi suy nghĩ đi. Hồ Cửu Nhi giả bộ như một bộ lạnh lùng dáng vẻ, xoay người sang chỗ khác bước nhanh đi ra tầm cung. Hồ Cửu Nhi vừa mới đẩy ra cửa tầm cung, một đoàn người liền bổ nhào ở trước mặt nàng, chính là Sỉ Vợ cùng Tưởng Vi hai người. Nguyên lai bọn hắn không hề có lập tức rời đi, mà là núp ở ngoài cửa nghe lén Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi hai người đối thoại. Hồ Cửu Nhi lạnh lùng ánh mắt quét mắt hai người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, cho bản tôn hảo hảo chiếu khán Tu La Vương. Tuân mệnh. Sỉ Vợ cùng Tưởng Vi còn đến không kịp đứng dậy liền nửa quỳ trên mặt đất, cảm thụ lấy Hồ Cửu Nhi không chút nào khiêm tốn vương giả khí tức, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt phía sau lưng. Không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, hiện tại Hồ Cửu Nhi cho người cảm giác dường như muốn so trước đó càng biến đổi càng lạnh lùng một chút, mặc kệ là ánh mắt hay là khí tức đều là như thế. Có thể đây mới là một ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nữ đến nên có khí tức, nhưng mà nhường Sỉ Vợ cùng Tưởng Vi bọn người cảm giác sơ viện rất nhiều. Hồ Cửu Nhi sau khi đi xa, Sỉ Vợ cùng Tưởng Vi bước nhanh đi về phía Phong Diệp Tu bên cạnh, nhìn sát mặt âm trầm Phong Diệp Tu cũng không biết nên nói cái gì. Giờ phút này Hồng Trang cùng Lục Nghĩ chuẩn bị xong thức ăn nóng hổi đi đến, nghi ngờ nói, nữ đế điện hạ đi đâu? Vừa mới không phải còn ở nơi này sao? Sỉ Vợ thở dài nói, đoán chừng nữ đế điện hạ hiện tại khí cũng khí đã no đầy đủ, hẳn là không cần ăn cơm đi. A. Hồng Trang vẻ mặt nghi hoặc, lập tức đem đồ ăn bưng đến rồi Phong Diệp Tu trước mặt, ôn nhu nói, vương thượng, ngài đã một tuần lễ không có ăn uống gì rồi, vội vàng ăn một ít đi. Phong Diệp Tu tâm loạn như ma, nơi nào còn có muốn ăn, chỉ là thản nhiên nói, để ở một bên đi, ta hiện tại không thấy ngon miệng. Cái này sao có thể được, để bụng đói thì chả làm nên trò chống gì, ngài tiếp tục như vậy thân thể sẽ suy sụp. Lục Nghĩ ở một bên khuyên bảo nói. Phong Diệp Tu vô lực khoát khoát tay, vẫn không có tiếp nhận Lục Nghĩ đưa tới món ăn ngon, ngược lại là quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này tất cả Tu La Vương cung đều bị ngũ hành phong ấn trận bao trùm lại rồi, năm khối năng lượng năm màu vách tường hợp thành một không hề sơ hở phong ấn đại trận, giống như dường như là một hoa lệ lồng chim giống như. Đây là coi ta là làm chim hoàng yến nuôi dưỡng sao? Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tường Vi nhẹ giọng đúng Hồng Trang Lục Nghĩ nói, vương thượng hiện tại tâm tình không tốt, chúng ta vẫn là đi đi, nhường một mình hắn hảo hảo yên lặng một chút. Vậy được rồi. Hồng Trang cùng Lục Nghĩ đồng thời phụ họa một câu, nhẹ nhàng đem đồ ăn đặt ở một bên, đi theo Tường Vi cùng Sỉ Vợ nhịp chân đi ra tầm cung. Tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Phong Diệp Tu tay phải xuất hiện một thanh quyền trượng màu vàng nóng, chính là Thiên Niên quyền trượng. Trong tay hắn nắm nhìn Thiên Niên quyền trượng suy tư thời gian rất dài, khoảng chừng khoảng một canh giờ, nhưng mà theo gió cũng tu thở dài một tiếng, Thiên Niên quyền trượng lại bị bắt về tới trong nạp giới. Kỳ thực hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó Hồ Cửu Nhi, chỉ cần hắn dùng Thiên Niên quyền trượng ngăn chặn Hồ Cửu Nhi lực lượng, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nếu là Tường Vi cùng Sỉ Vợ bọn người đứng ở phía bên mình lời nói, Hồ Cửu Nhi chắc chắn sẽ không là đối thủ của mình, không nói toàn thắng, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà cuối cùng Phong Diệp Tu hay là từ bỏ ý nghĩ này, hắn thật sự là không cách nào ra tay với Hồ Cửu Nhi.